Chương 26, lợi ích là phải chia đều. Nước trong núi thật là ngọt. Vân Tranh ngậm một ngụm nước, cầm cành liêu chấm muối đánh răng, súc miệng xong phát hiện ra Vân Nhị đánh răng xong từ lâu, bóp miệng nó, thô bạo chọc cành liêu vào miệng giúp nó đánh răng, xong xuôi khoan khoái vào nhà. Huynh làm đau đệ rồi đấy. Vân Nhị theo sau vừa đi vừa đá Vân Đại, hét lớn. Không đánh răng cho kỹ, đến khi sâu răng đừng mơ có nha sĩ, ta cố ý làm đệ đau để mà nhớ. Vân Đại chắp tay sau lưng, lưng thững đi ra sau cái bàn thấp ngồi xuống. Tịch Nhục bê cháo đậu hâm nóng lên, lấy một cái đĩa đựng rau dại muối, ba người quay quần ăn sáng. Vân Tranh thông báo hôm nay sẽ đưa bọn họ tới đậu xa quan, bái phỏng lão chủ bạn, còn 5-6 ngày nữa là thi rồi, tiêu chủ bạn là người tiến cử Vân Tranh, cần tới tạ ơn người ta. Thấy thiếu gia muốn đem mình ra ngoài, Tịch Nhục vội vàng hút hết cháo, chạy đi cho lợn ăn, trâu ăn, rửa xe trâu thật sạch, thiếu gia ghét nhất là dơ bẩn. Tới khi xuất phát thì mặt trời đã leo lên cao hơn đỉnh ngọn núi cao nhất tới một trượng, sương mù vẫn vấn vít, rất đáng ghét, nơi khác mặt trời xuất hiện là mây mù tan hết, chỉ có trong sơn cốc, mặt trời lên làm tan sương biến thành mù, cảnh cứ mờ mờ ảo ảo, đi du lịch vài ngày thì thích đấy, chứ quanh năm sống trong cảnh này chỉ thấy phiền toái. Bánh xe gỗ của xe trâu phát ra tiếng lộc cộc, Vân Nhị chỉ con gà rừng bay ra khỏi bụi cỏ, luôn mồm hỏi Vân Đại có thể bắt cho nó một con về không. Loại giọng điệu báo thù này Vân Đại không thèm để ý. Tịch Nhục díu ra díu rít nói với Vân Nhị loại gà đó thịt chua, ăn không ngon, cho nên chúng mới bay khắp nơi, chả ai thèm bắt. Ta thích thịt gà chua. Vân Nhị ngang ngược nói, muốn Tịch Nhục đi bắt, Vân Đại thò tay bập nó một phát đau điếng, nó mới ngoan ngoãn ngồi xuống, song mặt nặng mày nhẹ. Khi đi qua tảng đá lớn không ngờ lại có hai bộ khoái cầm đao canh gác, người không phận sự bị đuổi đi hết, mấy bộ khoái khác thì vận chuyển hàng, hôm nay là ngày giao dịch, ai nấy đều bận. Vân Tranh nhíu mày. Lưu Đô Đầu làm thế này cũng quá phô trương rồi, có câu thả để người ta biết chứ đừng để người ta thấy, hắn lại ngang nhiên trao đổi với sơn dân như thế, đi sâu vào chút nữa làm cho kín đáo thì chết hay. Vân Đại, nếm thử đi. Một giỏ măng tươi ném lên xe, Lưu Đô Đầu lau mồ hôi chán đặt mông xuống bên cạnh Vân Đại, cầm và táo phẩy phành phạch, trông bộ dạng là biết mệt nhọc cỡ nào, mẹ nó, sơn dân chỉ chấp nhận lão tử, lần nào giao dịch cũng muốn lão tử ra mặt mới yên tâm, giờ đang khai xuân, nhiều món ngon lắm. Có thích chuột chúc không? Có, cái gì cũng lấy hết, cho thêm vài con gà nữa, để chọn thời điểm này tới là để kiếm chút lễ vật. Hôm nay đi bái phỏng lão chủ bạn, bái kiến tọa sư không thể tay chống được. Vân Đại mở mồm không biết thẹn. Lưu Đô Đầu cười hô hố, chỉ mặt y, biết ngay mà, có biết khi ta tới đây lão chủ bạn nói gì không? Ông ấy nói, tên tiểu tử Vân gia hôm nay ắt tới bái phỏng lão phu, ngươi cẩn thận bị người ta đánh cướp. Ha ha ha, quả nhiên lão tử vừa khai trương là có cướp mò tới. Vân Tranh cũng cười, chỉ mấy bộ khoái đứng gác, huynh không làm cho kín đáo được hay sao, thế này có vẻ không ổn lắm. Lưu Đô Đầu tự tin nói, Vân Đại, ngươi thông minh hơn lão Lưu này, nhưng kinh nghiệm sống còn thiếu, có biết làm sao để làm ăn lâu dài được không? Vân Tranh ồ một tiếng, chắp tay, xin được chỉ giáo. Không có gì ngoài lợi ích chia đều, chỉ cần ta không độc chiếm vụ làm ăn này, 10 năm sau ngươi ở kinh thành làm quan nói không chừng nghe thấy tên lão ca đây trong tấu báo đấy. Lão Lưu nói hết sức hiển nhiên, nói cho biết. Lão chủ bạ cũng có phần, nếu không ta sao dám làm thế. Đúng là cái lý đó, Vân Tranh chưa yên tâm, thế nhưng chẳng phải huynh nói là Lâm huyện lệnh rất ghét sơn dân à? Đúng, rất ghét, ghét tới mức coi bọn họ đều chết cả rồi ấy chứ. Lão Lưu vô ngực đảm bảo, đi đi, đừng để lão chủ bạ đợi lâu, ngày khác ta nói kỹ hơn với ngươi chuyện trong cái huyện này. Vân Tranh mang theo cả bụng lo âu tới đậu xa quan, cuối cùng lắc đầu bỏ qua một bên, dù sao mình rút chân ra rồi, có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan nữa. Tới cổng thành lấy ra một con gà rừng béo mút, nói, Cao ca, cầm con gà mà về tẩm bổ này. Tiểu tử ngươi còn trêu lão Cao này. Lão Cao cười toét toét, khác hẳn với bộ dạng chán đời thường ngày, lý do đơn giản thôi, hắn có lao bà rồi, cũng là nữ nhân người bạc bị bán cho Hạnh Hoa lâu làm kỹ nữ, tất nhiên không được trẻ trung xinh đẹp như Tịch Nhục, đã hơn 20, đến cái tuổi bị đào thải của nghề này rồi. Lão Cao không chê, có người chịu vì hắn sinh con là phúc ba đời, không lo chết đi không dám gặp mặt tổ tông. Không lo thành ma đói không ai đốt tiền. Vân Tranh làm được việc tốt, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Huyện Nha đặt ở giữa đậu xa quan, đáng lẽ huyện Nha luôn là kiến trúc cao nhất, nổi bật nhất trong huyện, nhưng so với khu nhà giàu cách đó không xa thì chẳng đáng để vào mắt nữa. Nhà tiêu chủ bạ sống cũng ở trong khu nhà giàu đó, xe trâu đi đủng đỉnh trên con đường lát đá, vì đi đường đất lầy lội quen rồi, chẳng mấy khi đi đường tốt, cho nên con trâu muốn hưởng thụ một phen, bước chân thêm đủng đỉnh. Vân Tranh không thúc giục. Dù sao chỗ này cũng nhỏ cả thành trấn được có mấy chục nghìn người, quy mô nhỏ, nó vừa đi vừa ị chăng nữa thì cũng tới nhanh thôi. Nhà người ta đặt sư tử đá ngoài cổng, nhà lao chủ bạ đặt hai con sơn dương đá. Sơn dương cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài hai cái sừng to khác thường, lại còn nhọn, không biết là muốn đâm cái gì, không hiểu hàm ý của nó. Đào phù ở trên đại môn trông có vẻ lâu đời lắm rồi, đen xì xì, bên trên vẽ hai ông thần tướng dữ tợn. Lại nhìn lên trên cổng lớn bề thế có tấm biển khắc bốn chữ cần thiện nhân ra, Vân Tranh chửi thầm, chủ của kỹ viện, có móc nối thế nào cũng không dính nổi tới hai chữ cần thiện. Một tên tiểu tư áo xanh mũ nhỏ chống tay đứng ở bậc thềm nhìn thiếu niên tới nhà không vội đưa bái thiếp mà tò mò quan sát nhà người ta, lão gia sáng nay dặn rồi, có một học sinh trẻ khả năng sẽ tới, bảo nó đợi ở cửa, xem ra là vị này. Thiếu niên này rất quái dị, tóc không vấn lên, không dùng châm cố định, mà chỉ đơn giản thắt thành bím dài, dùng thừng buộc sau đầu, y phục không mới, nhưng rất sạch, cổ tay cổ áo, không thể nhìn ra một dấu vết dính bẩn nào. Làm tiểu tư kinh ngạc nhất là tiểu cô nương rõ ràng là nha hoàn đeo một cái gùi, đứng trong gùi là đứa bé đang trừng mắt nổi giận với mình, tuy nhỏ, nhưng không mặc áo sam của trẻ con, cùng kiểu quần áo với thiếu niên, chỉ nhỏ hơn mà thôi. Vân Tranh nhìn ngó một hồi, lấy bái thiếp từ ống tay áo ra, đưa tới, xin tiểu ca vào báo với tôn ông, có Vân Tranh của đậu xa trại cầu kiến. Tiểu tư nhận lấy bái thiếp, cảm thấy tay chầm xuống, chả biết 10 đồng tiền được nhét vào lúc nào, vội cảm tạ vội vàng vào nhà. Đệ muốn ăn chuột chúc. Vân Nhị nắm bím tóc của Tịch Nhục hét lớn với Vân Đại. Còn hét nữa ta đem cả lồng chuột chục nấu chín, tối bắt đệ ăn một mình, ăn không hết ta nhét vào miệng. Vân Nhị biết Vân Đại nói là làm, người khác đều coi nói như trẻ con, Vân Đại thì không, y chỉ bảo vệ cái thân thể trẻ con của mình, còn phương diện khác không thả lỏng nửa phần, nên khi y nóng lên thì im mồm là an toàn nhất. Tên tiểu tư không chạy đi tìm tiêu chủ bạn, mà chạy tới hậu viện, chưa tới gần đã nghe thấy tiếng nữ nhân khóc thút thít. Biết chuyện gì xảy ra, rụt rè tới gần cửa, không dám nhìn vào trong, gọi, thiếu gia, người lao ra đợi đã tới rồi. Trong phòng có một thanh niên cao lớn, ép một nữ tử vào tường, áo trên rách bươm hết cả, bầu ngực đầy đặn lóa lộ ra ngoài, nhìn cách búi tóc thì biết nàng là phụ nhân có chồng, bên cạnh có hai nha hoàn chỉ dám túi đầu không ngăn cản. Thanh niên đó nghe vậy buông nữ tử ra, hôn nàng một cái, nói, di nương, Dung Nhi có việc phải làm, lát nữa chúng ta vui vẻ tiếp nhé. Nói xong cười dài bỏ đi. Nữ tử đó ngồi sụp xuống đất hai tay che ngực khóc tức tưởi, hai nha hoàn bấy giờ mới chạy lại an ủi. Chương 27, Vô Căn Huynh. Một thanh niên tuổi chừng 17-18, vóc người cao lớn mà rất cân đối chứ không thô, người mặc trường bào màu vàng nhạt đi ra, mũi thẳng, hàm góc cạnh rõ nét, lông mày rộng, mắt sáng như sao, phong độ nổi bật hơn người, từ xa đã chắp tay nói, Vân thiếu huynh mời vào, gia tổ đã nhắc mấy lần rồi. Người đó tuy chào ý nhưng mà ánh mắt lại nhìn Tịch Nhục một cách hết sức càn rỡ không hề che giấu, Vân Tranh không thoải mái, song bên ngoài đúng phép tắc đáp lễ, để tôn ông đợi lâu là Vân Tranh không đúng, giờ xin vào thỉnh tội. Mời. Thanh niên nói xong xoay người đi luôn. Phủ trạch rất bề thế mà không hề xa hoa, mặt đất trải gạch đùng, hoa viên bên trái hoa nên xuân vàng nhạt đang nở rộ, phía bên phải thì lại trống trơn, chỉ có một sân rộng, nhìn những vết lom xuống thì đoán có nhiều người thường xuyên tập võ ở nơi này. Dưới mái hiên có một cái giá binh khí, toàn loại binh khí hạng nặng như thanh long đao, phương thiên kích, ngân thương, theo Vân Tranh biết, những thứ này đều phạm lệnh cấm, ngoài quân doanh ra thì không đâu được có, nhà quan cũng thế, không biết vì sao có thể quang minh chính đại bày ở đây. Thanh niên kia thấy ánh mắt nghi hoặc của Vân Tranh thì tự giải thích, gia tổ xuất thân quân ngũ, từng theo Thái Tông Hoàng đế viễn chinh biên ải, hiện tuy là quan văn, nhưng tiếc không bỏ thứ này, cho nên bày trong nhà làm kỷ niệm. Thế ra tôn ông còn từng là quân nhân. Thất kính, thất kính. Thất kinh mà biết lão phu ở gian trong của Hạnh Hoa lâu lại không gặp là đạo lý gì. Một ông già tóc trắng quắc xuất hiện ở cửa lớn giọng hỏi. Chỗ ô hế sao dám gặp trưởng bối, sợ lao tiên sinh biết tiểu tử lưu luyến hoa còn nên mới vội vàng trốn chạy. Vân Tranh điềm nhiên giải thích, mang giỏ măng, giỏ chuột trúc đặt lên thềm đá, chắp tay nói, tiểu tử xuất thân hàn vi, chỉ có chút tâm ý, mong tiên sinh thu nạp, để tiểu tử bất áy náy. Đương nhiên là phải thu, trong những thứ này có 3 phần 4 thuộc về lão phu. Chiêu mượn hoa hiến Phật này người dùng thuần thục đấy. Tiêu chủ bạ cười vui vẻ, chỉ một phát hiện nho nhỏ giúp đậu xa huyện có con đường kiếm tiền mới, tiêu trừ được 2 mầm hoa, anh hùng xuất thiếu niên, người xưa quả không lừa ta. Tôn ông nói vậy là làm hư tiểu tử rồi, tiểu tử tài đức gì mà xứng với 2 chữ anh hùng. Lão già này khen mình không để ý tôn tử của ông ta đứng bên không cao hứng, tiếp tục thế này khác quái gì lao ham hại mình. Giờ dù chưa xứng, nhưng nếu như ngươi có thể liên tục vượt tam quan thi huyện, thi phủ, thi viện thì lời lão phu không quá chút nào, có biết năm nay đậu xa huyện chỉ có 5 người thi đồng sinh không, đó là tính cả ngươi đấy, cho nên tìm người đảm bảo cho ngươi rất dễ, lão phu mặt dày làm tọa sư là muốn hưởng nhờ vinh quang của ngươi. Thiếu niên kia đã tỏ ý khó chịu ra mặt rồi, Vân Tranh vội chắp tay, tới giờ còn chưa thỉnh giáo đại danh huynh trưởng, thật thất lễ. Tại hạ Tiêu Vô Can, tự xưng Dung, nay đang học ở học phủ Thành Đô. Vân Tranh lập tức hiểu ra người này là ai, nam đinh duy nhất còn lại của Tiêu gia, có lẽ vì thế lấy tên xấu cho dễ nuôi, vội lần nữa thi lễ, thì ra huynh trưởng chính là vị tú tài đầu tiên của huyện ta trong vòng 15 năm qua, tiểu đệ đã mộ danh từ lâu, hôm nay mới được gặp, thật may mắn. Vân Nhị rất không thích đại ca mình phải khúm núm trước người ta, lớn tiếng nói, lao ra ra, cháu cũng đi học, cho cháu đi thi, nhất định sẽ thành tú tài ít tuổi nhất huyện mình. Thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thằng nhóc 3 tuổi đưa hai tay cầm quả khô với bánh ăn, nó không những ăn còn không ngừng đưa cho nha hoàn bên cạnh, bảo nàng cất đi cho mình, lát nữa trên đường về thong thả ăn. Ấu đệ không biết phép tắc, là lỗi Vân Tranh không biết dạy bảo. Không sao, không sao. Lao chủ bạ cười phá lên, gật gù, quả nhiên huynh đệ một mạch. Còn bé đã có chí lớn thế rồi, được, hay ăn chóng lớn, mấy năm nữa đủ tuổi, lão gia gia sẽ đưa cháu đi thi. Vô Căn huynh chỉ cười nhạt không thôi, ánh mắt nhìn Vân Đại nửa khinh thường nửa thương hại, làm Vân Đại không hiểu nguyên do. Sau khi ngồi xuống, lao chủ bạ giảng giải tỉ mỉ quy củ cuộc thi cho Vân Tranh nghe, nếu là ở huyện khác tất nhiên không đơn giản như thế, nhưng đây là huyện Đậu Xa, cả huyện có 5 người đi thi, đề thi do huyện Tôn đưa ra, đề mục khảo thí sẽ không hoang đường quá mức. Huyện Tôn sao có thể cố ý ngăn cản tiền đồ học sinh trong huyện mình. Thấy đã tới trưa, Vân Tranh rất lễ phép xin ra về, Vô Căn huynh đã mất kiên nhẫn nhìn mặt trời nhiều lần lắm rồi. Vừa rời khỏi đại môn Tiêu gia, Vân Nhị thúc giục đi cho nhanh, tránh xa Vân Đại một chút, hôm nay chót gây họa, an đòn là khó tránh khỏi rồi, nhưng ngồi trên cái xe châu thì chạy đâu cho nổi. Khi xe rẽ vào một cái ngõ yên tĩnh không người, Vân Nhị biết đại hạn của mình đã tới, quả nhiên Vân Đại nhe hàm răng trắng ợn, rút thanh trúc ra. Tụt quần nó xuống, hỏi, mấy cái? Vân Nhị cắn răng nói, nam, à không, ba. Ba cái là phạt cái tội nghịch ngợm bình thường, năm cái mới là trừng trị thói xấu của đệ. Vân Đại nói xong cầm roi quất năm cái, hai cái mông trắng trẻo tức thì hằn lên vết roi đỏ như con rết lớn. Vân Nhị ăn đòn rất hảo hán không kêu một lời, cái tên kiên cường không phải gọi cho vui, suýt xoa kéo quần lên thì thấy Tịch Nhục nước mắt đầm địa, mới hỏi, ta bị ăn đòn, ngươi khóc cái gì? Tịch Nhục nghẹn ngào nói, vì nhìn thiếu gia bị đánh. Vân Nhị rất phong độ kiễng chân lấy tay hào thấm nước mắt cho Tịch Nhục, an ủi, thường thôi, nhị thiếu gia ta bản lĩnh chịu đòn cao lắm, có điều Vân Đại đánh hơi đau thật, ngươi phải con ta, hôm nay ăn nhiều một chút, tranh thủ đủ lại. Vân Đại ngồi vắt vẹo ở càng xe, chẳng thèm bận tâm đôi mắt hung tợn sau lưng, còn về đôi mắt ai oán thì càng chẳng coi vào đâu, vẫn cảm thấy khó hiểu về ánh mắt của Tiêu Vô Can, cảm giác nhìn hắn nhìn mình như nhìn tên hề vậy, hôm nay mình có sơ hở gì đâu nhỉ. Trong lòng đã có giấy khảo thí rồi, 5 ngày sau, tức là ngày 10 tháng 2 sẽ tham gia cuộc thi đầu tiên ở Đại Tống, chẳng thấy căng thẳng, chỉ thấy hưng phấn và sốt ruột. Trời đối lập với đất, mặt đất đối lập với bầu trời, hoa núi đối lập với cây biển, sấm ầm ầm, sương mờ mờ. Gió to trăng sáng tỏ, mưa tan dáng chiều hồng, như lang trước nữ một đằng đông một đằng tây. Biên hải tháng 10, sương lạnh căm căm khiếp lữ hành, sóng nước giữa đông, tuyết phủ mênh mông giá ngư ông. Vân Tranh tâm trạng tốt thông thả đọc lạp ông đối vận, thời đại học y bỏ không ít công phu với thứ này, mặc dù bây giờ dùng chưa tới mức lô hỏa thuần thành, nhưng đem ứng phó với kỳ thi huyện không thành vấn đề, Lý Ngư là cao nhân thời Minh Mạng, đối phó với câu đối nguyên thủy thời Tống, Vân Tranh tràn đầy tự tin tất thắng, vừa rồi lao chủ bạ nói huyện Tôn thích cho vào bài thi vài câu đối, nhiều khảo sinh bại ở hải này, bị huyện Tôn phê là văn yêu, ý tứ là đọc sách như châu, không hiểu cách. Dùng. Vân Đại, định dùng thứ này đi lừa Văn Bằng à? Không phải Vân Nhị hồn hào, mà ở trong trại xưng hô với nhau gọi thẳng tên thế đấy, cơ mà đúng là nó có ý đó thật, mông đang đau đây này. Giờ phải gọi là công danh, ta không làm được tú tài thì đệ cũng không giữ được bát cơm. Lão già đó không tệ, chỉ đường lối cho huynh rất rõ ràng, có vẻ coi trọng huynh. Còn tên kia rất đáng ghét, nhìn Tịch Nhục chằm chằm, thế mà huynh còn nịnh bợ hắn, chẳng phải huynh nói chúng ta phải sống cho sảng khoái oanh liệt à? Đúng ta nói phải sống oanh liệt sảng khoái. Không có nghĩa là chỉ biết húc đầu về phía trước như bò tót, hừ, đệ nhìn tôn tử của ông ta là biết ra giáo nhà đó như thế nào. Ta tuy tang bức hắn, nhưng không hạ thấp đánh mất nhân phẩm bản thân, trong chuyện này có ranh giới. Vân Tranh phân tích cho Vân Nhị nghe, Vân Nhị gật đầu, dựa sát vào lòng Tịch Nhục không nói nữa, Vân Đại vô cùng hài lòng, con người chỉ cần gặp chuyện biết suy nghĩ là thói quen tốt, bất kể là đúng suy nghĩ có hay không, lát nữa dân nó đi ăn bù cho cái mông bị đòn đau. Chương 28, Nàng. Món ăn vặt nổi danh ở Đậu Xa Quan là đậu phụ nướng, chỉ là món này nếu không chấm chút cay thì không ăn nổi, chấm giấm chua ăn vào mồm thực sự khiến Vân Tranh khó hình dung, dù sao cảm giác bây giờ của y rất muốn lộn bàn. Mà ớt giờ còn ở tận châu Mỹ xa xôi, nên Vân Tranh chẳng thể nói người ta trà đạp món ăn ngon, chỉ còn cách ngồi bên nhìn tịch nhục ăn như chết đói chết khát, nha đầu này bất kể ăn cái gì cũng đều có tinh thần của sói đói. Vân Nhị cầm đậu hũ nướng được tịch nhục thổi ngồi ăn ngon lành. Vân Tranh ăn được mấy miếng thì thôi, gọi trà uống, cái quán bán đậu hũ nướng này ở bên cạnh quán trà đều gần cổng thành. Vân Tranh là khách quen của quán trà này rồi, trước kia lúc làm lao dịch, đánh xe châu đi qua là dừng lại làm chén trà, lôi trà quán này rất ngon, bà chủ quán càng xinh đẹp mặn mà. Vừa thong thả nhâm nhi cốc trà, vừa nhìn dòng người qua lại, y rất thích ngắm nhìn khung cảnh cuộc sống, rồi một bóng hình lọt vào mắt khiến mọi hình ảnh, âm thanh trên đời như biến mất, chỉ còn lại một thứ. Ngôi nhà cổ kính, mái rủ rêu phong, con đường chính chạy xuyên huyện thành bị những thương đội qua lại dẫm cho lồi lõm, một nữ tử tử tay mặc áo vải thô màu ngà, tay cầm chiếc ô bằng giấy dầu xuất hiện, nàng một tay nhấc váy, nhảy qua một vũng nước nhỏ, bóng dáng yêu kiều thướt tha cứ như bước ra từ chuyện cổ tích. Hôm qua trời mưa, con đường mấp mô xuất hiện không ít vũng nước lớn nhỏ, điều ấy có vẻ không làm nàng bận lòng, một tay cầm ô, một tay vén váy, nhảy qua những tảng đá người ta đặt giữa vũng nước, gương mặt kiều diễm, mềm mại và ngọt ngào của nàng bừng lên một vẻ thích thú như chú chim non rời tổ. Tảng đá trơn làm chân nàng hơi trượt đi, khẽ á một tiếng, trông như tiếng suối vô đá. Một giọt nước bắn lên đôi hài hồng nhạt thêu hoa, rõ ràng là nước bẩn, nhưng chạm vào chân nàng, dường như vì nàng mà trở nên mỹ lệ. Phu nhân cẩn thận. Một tiếng gọi không khác gì nước lạnh hất vào mặt làm Vân Tranh tỉnh lại, nhìn thấy nha hoàn đi nhanh tới đỡ nàng, thở dài nhìn dáng xuân mềm mại phơi phới đó thêm một cái nữa rồi dứt khoát quay đi. Nàng ấy đã là vợ người rồi. Cũng phải thôi, nữ nhân thời đại này kết hôn rất sớm, 13-14 tuổi đã lên kiệu hoa, 15-16 tuổi con đồng con bế là hết sức bình thường. Nàng dù mang dáng người thon nhỏ, dung nhan thuần khiết như nước của thiếu nữ vùng sông nước Giang Nam khiến nàng trông trẻ hơn tuổi thực, nhưng vóc dáng ấy, khí chất thành thục hun đúc qua năm tháng ấy, Vân Tranh đoán chừng ít nhất nàng cũng khoảng 24-25 tuổi, ở tuổi đó, con nàng có lẽ còn lớn hơn cả Vân Nhị. Phu nhân, loa tử mãi chơi để lạc mất phu nhân, xin phu nhân trách tội. Tiếp đó là giọng nói rung động tâm can, là lỗi của ta không chú ý mới đúng, đi thôi, Hoàng Tiên Sinh hẳn là đợi tới sốt ruột rồi. Có thể hình dung vóc dáng mạn rượu của nàng đang đi xa dần, thế gian lại có mỹ nhân bậc này, chỉ một bộ váy thô đơn giản, không trang sức không son phấn vẫn đẹp nao lòng người, hẳn chỉ vùng sông nước Giang Nam đẹp nhất mới có thể sinh ra được mỹ nhân như nước thế này, Vân Tranh thở dài sườn sượn. Đó là rắc rối của Vân Tranh tại Đại Tống, nữ nhân dưới 20 tuổi trong mắt y đều là tiểu nha đầu hết, xinh đẹp như lương gia tiểu thư cũng chẳng thể khơi lên trong y chút dục vọng nào, nhưng nữ nhân trên 20 tuổi thì đều yên bề ra thất cả rồi. Có ai ở vậy tới cái tuổi đó để đợi y nữa? Vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh lại, đó không vấn đề suy nghĩ lúc này, vừa quay sang nhìn thì thấy một cảnh không thể chấp nhận được. Chủ quán thấy Vân Nhị xinh xẻo đáng yêu, không ngờ còn tặng thêm cho họ một miếng, liền ngăn cả ngay. Vân Tranh không phải kỳ thị người lao động, trái lại, y có chút tâm lý thù người giàu, cảm thấy những người có đôi bàn tay chai sần mới thân thiết, nhưng nếu người đó chùi mũi xong không rửa tay mà tiếp tục cầm đậu hũ nướng cho khách ăn thì không chấp nhận được. Đánh bạt tay Vân Nhị đi, đánh rơi đậu hũ trong tay tịch đục, nước bọt của ông già bị cảm mà cũng dám ăn à. Căn bản không quan tâm hai khuôn mặt tội nghiệp, trả tiền trà rồi cưỡng ép bọn họ rời khỏi cái quán thiếu vệ sinh. Thơm lắm thiếu gia, ngon ơi là ngon, trước đây nô tỳ cứ muốn ăn mãi thôi, hôm nay rốt cuộc đã được ăn rồi. Tịch đục một tay bị Vân Tranh nắm kéo đi, không thoát được, dùng tay còn lại lau nước mắt tủi thân nói. Thơm cái gì, sau này mà điều chế được gia vị thích hợp ta làm cho ngươi ăn. Thứ lao già bẩn thỉu làm ra dù có ngon đến mấy cũng không cho ăn, vì sướng cái miệng mà ăn sinh bệnh thì phiền to, còn đệ nữa Vân Nhị, sau này nhìn kỹ rồi hăng ăn, bạc cái gì cũng cho vào mồm được. Nói thế rồi vẫn khóc, không khác gì hai đứa bé 3 tuổi, Vân Tranh đau đầu, may mà phía trước có người bán nghĩa, chọn một cây tím nhất, lấy dao của mình tự róc, nhét vào tay mỗi đứa một khẩu, thế mới dỗ chúng nó vui được. Cả nhà ba người vừa đi vừa gặm nghĩa, không hề bận tâm tiếng chửi như sấm rền của lao già bẩn thỉu. Chuẩn bị về nhà. Xe châu đi qua tảng đá lớn kia thì không thấy bóng dáng Lưu Đô đầu đâu, xem chừng giao dịch kết thúc rồi, hai đứa bé này hôm nay tiếp xúc với ông già bị cảm, Vân Tranh thấy rằng phải kiếm ít dễ bản lam và kim ngân hoa về nấu canh uống. Lao tộc trưởng biết hôm nay Vân Tranh đi đâu, ngồi ở tảng đá lớn bên cửa trại, từ xa thấy xe châu đi về là chạy vội tới hỏi, bé con, sao rồi? Xong rồi ạ, mùng 10 đi thi. Lao tộc trưởng nhận giấy báo thi của Vân Tranh. Được y chỉ cho ba chữ đậu xa thôn trên đó, thế là nước mắt ngắn dài lẩm bẩm, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ. Từ đậu xa quan đi về phía tây nam khoảng 3 ngày đường, vượt núi cao rừng sâu sẽ tới một con hẻm dài gần trăm dặm, mọi người gọi nó là hẻm lồng hấp, nơi đó có núi lửa ngầm hoạt động, quanh năm suốt tháng nóng như lửa đốt, ngay cả con sông chảy qua đó cũng sôi sùng sục, núi lưu huỳnh nồng nặc, bất kể người hay động vật rơi xuống đều khó mà lên được. Qua hẻm lồng hấp đi thêm 300 dặm nữa là cao nguyên của người Thổ Phồn, còn khu vực nằm giữa hai nơi đó là địa phận Nguyên Sơn. Nguyên Sơn là một ngọn núi, nhưng cái tên Nguyên Sơn không chỉ đại biểu cho một ngọn núi, nơi này là thế giới của cường đạo. Từ khi Tống Thái Tổ Triệu Không Giận đứng ở bên đại độ Hà Cầm Ngọc Phủ của mình rạch một đường nói Giang Sơn của chấm tới đây là rừng, thì nơi này liền thành thế giới của cường đạo. Rất nhiều kẻ phạm vào tội ác không thể dung thứ, bị truy nã khắp thiên hạ đều tìm cách lên Nguyên Sơn. Nơi này là lương sơn bạc của đám cường đạo, là ác nhân gốc của Đại Tống. Vì thế hẻm lồng hấp là chướng ngại thiên nhiên ông trời xếp đặt ngăn cách thế giới con người và cường đạo, cũng giúp đám cường đạo thoát được khỏi sự truy quét của triều đình. Thiếu phụ khiến Vân Tranh tán thưởng không ngớt đó sau khi rời Đậu Xa Quan không xa, tới một chỗ vắng người qua lại liền có đoàn người và một chiếc xe ngựa đợi sẵn, đi đầu là nam tử trung niên mặt vàng vọt, ăn mặc kiểu tiên sinh dạy học, đằng sau là hơn chục tráng hán toàn thân từ trên xuống dưới mặc da thú, lưng đeo cung lớn, hông gài đao to, không ít kẻ mặt đầy sẹo, tướng mạo vô cùng hung ác, thế nhưng gặp nàng đều hết sức cung kính. Đợi thiếu phụ lên chiếc xe ngựa nhỏ chỉ chở được một người, đội ngũ lập tức lên đường, phân chia ra một nửa đoàn hậu, hướng tới hẻm lồng hấp, người khác sợ nơi này nhưng bọn họ thì không, vì họ là cường đạo Nguyên Sơn. Thiếu phụ đó là trại chủ phu nhân của bọn họ. Chương 29, Địa ngục của Vân Nhị. Tiểu lâu Vân gia bây giờ trở thành cấm địa của Đậu Xa trại. Chó nhà ai dám đi qua sủa một tiếng thôi cũng bị lao tộc trưởng cầm roi quất đánh đuổi, trẻ con chỉ cần dám tới gần, lập tức bị cha mẹ tóm về đánh một trận tàn tệ, cả trại đều đợi Vân Tranh thi đỗ đồng sinh, tương lai thi được tú tài, như thế cả trại có thể thơm lây, ít nhất không bị đi đắp thành lũy trong mưa nữa. Đậu Xa huyện ít người đọc sách, thế nên có một người đỗ đạt thôi, cả tộc, cả trại đều được thưởng. Vân Nhị nằm tựa trên lan can nhìn ra ngoài, nói với Vân Đại đang nướng sâu thịt trên bếp lửa, đã có ba đứa bé bị cha mẹ đánh lôi đi rồi. Huynh nói xem nếu hương thân biết huynh không đọc sách mà đang nướng thịt ăn có vác cuốc đập vỡ đầu không? Nói mát mẻ thì lát nữa đừng có mà ăn nhé, vốn định bồi thường món đậu hũ nướng cho đệ, xem ra lát nữa để tịch nhục ăn hết vậy. Vân Tranh vừa xoay cành trúc vừa phết gia vị vàng vàng lên mấy miếng thịt mỏng, chọn miếng đã chín ăn thử, hài lòng gật đầu, ăn đồ nướng mà không có ớt là ác mộng, may mà có thủ du, thứ này cũng có vị cay, lần sau có thể thử làm đậu phụ nướng. Vân Nhị ăn được vài miếng, ngon nuốt lưỡi. Đợi nó ăn say sưa, Vân Đại không chút do dự đổ hết thịt vào bát tịch đục, mặc cho Vân Nhị lăn lộn ăn vạ, trẻ con ăn nhiều đồ nướng không hay ho gì, lớn rồi nói. Tiêu chủ bạ sai người mang tới một đống sách vở, tộc trưởng nhìn đống sách như nhìn bài vị tổ tiên, sách vở ông tích góp cả đời chỉ được vài bộ vỡ lòng, còn cũ kỹ, sách Vân Tranh đem về toàn sách mới, nhiều gấp mấy lần sách của ông. Vì trại có nhiều sách rồi, cũng nhiễm chút nho nhã, cho nên tộc trưởng bây giờ xem thường lao chu của thôn Quang Lĩnh trên núi Khởi Nguyên. Một đồng sinh 30 tuổi có gì mà khoe khoang, trong trại mình có đồng sinh 13 tuổi, giờ ông biết rồi, không phải thi đỗ gọi là đồng sinh, mà từng tham gia thi đồng tử thì gọi là đồng sinh hết, thi trượt mới là đồng sinh, thi đỗ được vào huyện học, được gọi là sinh viên, hay viện sinh gì đó cơ. Thế là khi ông đi qua thôn Quang Lĩnh không thèm dừng lại, không uống nước, chê nước của người ta không sạch sẽ, thực ra lo vận xui của đồng sinh kia nhiễm vào người, rồi chuyển cho Vân Đại. Khẩu âm của Vân Đại, Vân Nhị đã không khác gì mình nữa, bọn chúng chính là trẻ trong thôn, kẻ nào nói huynh đệ nó từ ngoài tới, sẽ bị ông đánh chết. Tịch nhục con Vân Nhị ra khỏi nhà, đó cũng là yêu cầu của tộc trưởng, thời gian này tịch nhục không cần làm gì hết, chỉ cần chăm sóc Vân Nhị, không làm phiền Vân Đại là được. Còn chuyên môn cảnh cáo không cho tịch nhục chui vào chăn Vân Đại, nếu hỏng mạch văn, sẽ cho tịch nhục vào lồng dìm xuống ao nước trong trại. Thế nên tịch nhục sợ lắm, con Vân Nhị đi xem thải tăng nữ hái lá dâu, xuân tới, cây dâu mọc ra lá mới. Những quả trứng tằm đen xì xì đã nở dưới ánh mặt trời, nàng chuyên môn xin 100 con về, chuẩn bị tự nuôi tằm con. Nuôi tằm xưa nay là công việc vất vả, không những phòng nuôi tằm phải sạch sẽ, lá dâu cũng phải sạch, quan trọng nhất là kịp thời dọn phân tằm hàng ngày, nếu không tằm sẽ bị bệnh. Vân Nhị thích nhất là nhìn con tằm bò đi bò lại trên tay mình, ngơ ngứa, rất thích. Tịch Nhục cũng nuôi tằm, nàng cố chấp cho rằng, một cái nhà không có tằm không phải một cái nhà, Vân Tranh nhớ khi đòi nuôi lợn cũng nói thế. Xem ra chỉ cần có tịch đục, nhà mình sẽ thành cái nhà dân tộc chính cống, không ai dám nghi ngờ nguồn gốc của y. Dưới nhà nuôi lợn, trên nhà nuôi tằm, trâu nhàn nhã gặp cỏ khô trong láng cỏ, con rắn trông nhà quấn mình trên xà, rình rập chuột, con chó cong đuôi ngáp ngắn ngáp dài ở bậc thang lên xuống, một phụ nhân chăm chỉ bận bịu ra vào, và thêm một con gà chạy trong sân tìm run ăn mới là cái nhà hoàn mỹ trong mắt tịch đục. Vân Tranh là người buông tuồng, chẳng bận tâm tịch nhục có biến mình thành người cổ đại, vào miếu nào cúng Phật đó, nhập gia tùy tục là tốt nhất. Tịch nhục con Vân Nhị ra hạ du con sông trước trại, nam thượng du, nữ hạ du, đó là quy định bao đời của trại, không cho phép lẫn lộn. Nước sông vào đầu xuân lạnh căm, thế mà một đám phụ nhân trần truồng đứng trong nước lạnh tắm rửa, Vân Nhị được đặt trong giỏ trúc, khoanh chân ngồi nhắm mắt như sư đắc đạo. Mới đầu nó thích lắm, nhưng sau khi xem một lần, nó muốn móc mắt mình ra, kinh khủng, làm sao mà khác với mỹ nữ mà nó xem trên inter thế. Phụ nhân béo ngẩn ngẫn mang theo một cái mùi kinh dị trần truồng đi qua bên cạnh, rõ ràng đi qua rồi, còn quay lại nâng bầu vú to như hai trái bí ngô, hỏi nó có muốn bú không, bà ta nhiều sữa, nha đầu trong nhà bú không hết. Núm vú đen xì, lại còn có lông, mông thì khác gì mông lợn, chả có tí mị cảm nào, nguyên mảng rừng rậm kinh khủng giữa hai chân kia phải gọi là gì đây, trời ơi lại còn có con gì bỏ ra nữa, không hề giống ảnh sơn nữ tắm suối trước kia xem trên inter. Thiếu chút nữa làm mèo mó hình ảnh nữ nhân trong lòng Vân Nhị, nó nhắm tít mắt, đánh chết cũng không quay đầu nhìn. Đám phụ nhân cười khanh khạch, cứ nói trẻ con nhà có học nhiều quy củ, chứ nhà khác sữa miễn phí ai chả muốn. Tất nhiên nhìn mấy thiếu nữ như tịch nhục vất vát lại chút hy vọng cho Vân Nhị, cơ mà bên cạnh quá nhiều thứ hại mắt, thôi thì không nhìn vẫn hơn. Khi Vân Nhị đang bị giày vò trong địa ngục thì Vân Đại nói chuyện với tộc trưởng. Vân Đại, dựng nhà là một việc lớn, Gia Gia biết cháu tích góp được ít tiền, nhưng chi tiêu hoang phí như vậy là không được. Nếu cháu thấy cái nhà này nhỏ quá, cũ quá thì chúng ta làm một cái mới, không cần xây một cái viện tử bằng gạch, phải 20 quan tiền mới làm được. Thương lão lo lắng lắm. Gia Gia, cháu bây giờ là người trong trại rồi chứ? Thương lão đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, hung hăng nói, đương nhiên, cháu là trẻ trong trại, có phải kẻ nào xì sầm sau lưng không? Nói cho Gia Gia biết, Gia Gia đi xé mồm nó. Không ạ, cháu chỉ hỏi Gia Gia vậy thôi, nơi này là nhà cháu, lúc cháu thê thảm nhất Gia Gia cho hai huynh đệ cháu một con đường sống, cháu đã là người ở đây rồi. Lão chủ bà hỏi, cháu cũng nói thế, cho nên nếu ai chất vấn lai lịch của cháu, cháu là người đầu tiên không cho, nên cháu mới muốn xây nhà dựng cửa ở trại, phải có nhà, còn là nhà gạch nữa, không những bây giờ ở đây, sau này làm quan, về già không làm quan nữa cũng về đây. Cháu muốn chết già ở nơi này, chỉ cần Gia Gia không chê cháu. Những lời chân thành tình cảm của Vân Tranh làm Thương lão mắt đỏ hoe, xoa đầu y nói, cháu à, chuyện trước kia Gia Gia không hỏi, Gia Gia chỉ biết cháu do ông trời tặng cho đậu xa trại, nơi này là nhà cháu, sau này không làm quan nữa về đây làm thôn trưởng, chỉ là Gia Gia không được nhìn thấy cái ngày đó rồi, tiếc lắm. Lừa gạt tình cảm của ông già, Vân Tranh cảm thấy như có mây đen không tan trong lòng, tựa hồ có tia chớp nháng lên nữa, lấy trong góc tường ra một cái vò, trong này cháu có 23 quan tiền. Là do cháu bán hết đồ tổ truyền cùng tiền tích góp được gộp lại, xin Gia Gia giúp cháu xây một cái nhà trong lúc cháu đi thi, mọi sự nhờ người hết. Nhìn tộc trưởng vui sướng dẫn thôn dân đi giúp mình săn đất, mua gạch, rồi lên núi chặt cây, chuẩn bị dự trữ lượng lớn gạch ngói, Vân Tranh càng thấy day dứt. Dùng tâm kế thì nhất định phải phân rõ đối tượng, đối diện với người thuần phát lương thiện sẽ dễ thành công, nhưng thường chẳng có chút thành tựu nào, ngược lại còn khiến bản thân khổ sở. Rõ ràng mình chỉ cần rộng rãi lấy tiền ra. Nhờ tộc trưởng đánh tiếng với hương thân giúp mình xây nhà là đạt được mục đích, vậy mà nói vòng nói vo lợi dụng tình cảm của người khác, mục đích thì đạt được rồi, Vân Tranh thấy mình như con lửa ngu ngốc. Chương 30, Vân Đại đi thi. Vân Tranh không cố ý làm thế, y thể, chỉ là cuộc sống mưu sinh khó nhọc từ nhỏ để lại không ít tính xấu, khiến y luôn tìm cách tận dụng mọi điều kiện có lợi nhất để hoàn thành mục đích của mình, hành vi bản năng thuần túy, chỉ là lương tâm y chứa mất, đáng lẽ lúc này đây có thể vui vẻ mời các hương thân uống trà. Thành tâm thành ý cảm ơn họ, nhưng giờ nhìn ai cũng cảm giác họ đang ném cho mình ánh mắt khinh bỉ. Những lời giả tình giả nghĩa thì y có thể nói vô cùng chân thành, nhưng lúc xúc động thật sự lại thấy khó nói ra lời. Muốn đi giúp đỡ mọi người cho bớt áy náy, nhưng lại bị tộc trưởng mắng một trận, sắp tới kỳ thi rồi, sao còn đi lăng quăng như kẻ vô công rồi nghề, nói xong chỉ các hương thân, đó là đám vô tích sự, Gia Gia cháu cũng thế, đầu không có chữ nên cả đời phải làm trâu ngựa, bây giờ có cơ duyên tốt, chỉ cần cháu thi đỗ đồng sinh. Rồi thi được tú tài, cả trại được giảm nửa quan lương, miễn hết lao dịch, cháu có biết sẽ bao người không cần chết oan nữa không? Xéo về đọc sách, còn dám tới xem xây nhà sẽ đánh gãy chân. Dầu dĩ về nhà trúc nằm vật ra sàn nhà, để cho con rắn trong nhà bò lên bụng mình, giờ quen với nó lắm rồi, không sợ nữa. Vân Nhị từ xuống về, tò mò bò tới hỏi, Vân Đại, sao mặt mày u ám thế kia? Mất mặt, dùng mưu kế nhầm người, Vân Nhị nhớ kỹ, sau này muốn sử dụng tâm kế phải xem đối tượng là ai. Nếu không một chủ y lương tâm gõ xuống, làm đệ không đứng thẳng lưng lên được. Con rắn tựa hồ hiểu được lời Vân Tranh, thè lưỡi trườn khỏi người y, đi tìm chuột chút giận. Vân Nhị chống cằm nhìn y, thế chẳng phải là vẫn còn lương tâm là gì? Vân Tranh định trả lời, nhưng xuyên qua khe hở nhìn thấy tộc trưởng đang ngó nghiêng về phía này, liền đọc vang, Khổng Tử Vu Hương Đảng, tuân tuân như dã, tự bất năng ngôn giả, kỳ tại tông miếu chiêu đình, liền liền ôn, duy cẩn nhĩ. Chiêu, giữ hạ đại phu nôn, khản khản như dã, giữ thượng đại phu nôn, ngân ngân như dã. Quân tại, địch địch như dã, giữ giữ như dã. Đó là Thiên Hương Đảng trong luận ngữ, nói tới chuyện Khổng Tử đã gặp qua nhiều năm trước, tình huống tương tự với Vân Tranh bây giờ. Đại khái ý nói Khổng Tử lúc ở quê nhà thì như người không biết ăn nói, đối diện với quân vương thì nói năng cẩn thận, gặp mặt đồng liêu thì tràng giang đại hải. Thánh nhân khi xưa đã thấu triệt đạo lý đi với bụt mặc áo cà sa, đi với mã mặc áo giấy. Tộc trưởng nghe Vân Tranh đọc sách thì vui sướng lắm, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, vung quốc lên tiếp tục làm việc. Hương thân giúp xây nhà chỉ cần một bữa cơm thôi, chuyện làm cơm giao cho Tịch Nục và lao bà Thương Nhĩ, chẳng có gì ngon lành, một nồi cơm gạo thô, một cân thịt mỡ làm thành tóp mỡ xào rau. Có mỡ dính vào là thành món ngon rồi. Buổi tối Tịch Nhục trở về nhà hậm hực cáo trạng, lao bà của Thương Nhĩ toàn ăn vụng tóc mỡ, còn dưới trộm mỡ nóng vào cơm ăn, ăn như lợn ấy. Loại chuyện này Vân Tranh chỉ cười cho qua, lúc ý ở công trường còn chẳng phải cũng thế à. Ăn ít tóc mỡ, lấy ít mỡ rán có là gì, đó là phúc lợi của đầu bếp, mai cắt thêm ít thịt, để trong rau xảo có vài miếng thịt nạc. Thiếu gia, không được đâu, nhà ta cho mọi người mỗi ngày ăn một cân thịt lợn, thế đã là bữa ăn ngon nhất trong trại rồi. Nếu thiếu gia còn thêm thịt, về sau người khác làm nhà phải nấu cơm mời người khác ra sao? Với lại ba mấy người ăn một cân thịt đã là quá nhiều. Tịch Nhục kiên quyết phản đối. Không sao, ngươi nói với mọi người là ta sắp thi, nên muốn chút may mắn, mời mọi người ăn thịt để cho lòng yên tâm. Vừa mới kết thúc gieo mầm, mọi người đều mệt mỏi còn giúp nhà ta xây nhà, ăn ít thịt thà dầu mỡ mới có sức làm việc, ngươi không muốn sớm ngày được ở trong nhà ngói à? Vân Tranh nói chuyện luôn đầy đủ lý lẽ khiến người ta không bắt bẻ được. Tịch Nhục thấy té ra còn có lý do như vậy liền đồng ý, bây giờ chuyện trọng đại nhất trong trại là khảo thí của thiếu gia, chỉ cần liên quan tới khảo thí, dù giết cả hai con lợn đang nuôi thì Tịch Nhục cũng không tiếc. Hôm sau cả ngày Vân Tranh không bước chân ra khỏi nhà, còn cố ý ngồi ở dưới hiên viết lách đọc sách, tới khi mặt trời xuống núi, mới vươn mình đứng dậy, đi ra nói chuyện với mọi người. Mọi người đã ăn thịt rồi, sau này không cần hoang phí như thế, cháu chỉ cần đỗ đồng sinh, ra ra không ăn thịt cũng thoải mái. Thương lão kéo Vân Tranh qua một bên căn nhằn. Làm việc khổ cực phải ăn chút thịt mới có sức ạ. Mọi người vây lấy Vân Tranh hỏi khảo thí có phải là còn phải bái thần, qua quỷ môn quan không, nghe đâu phàm người nào giả vờ biết chữ đi qua quỷ môn quan mà bị đế thính tra ra, sẽ bị tống xuống dưới 18 tầng địa ngục, càng nói càng xa chủ đề. Mai mới có người nói muốn xem giấy thi, cả đời họ chưa được thấy, thế là nhao nhao hưởng ứng. Tộc trưởng thấy Vân Tranh định về nhà lấy giấy, tức giận đánh vào lưng y một cái. Quay sang mắng mỏ Hương thân, xem cái gì mà xem, các ngươi có biết chữ không? Có khác gì chó xem chăng, xéo hết. Vân Đại, cất giấy cho kỹ, chẳng may làm hư hỏng là không thi được nữa, mấy ngày nữa ra ra đưa cháu đi thi, nghe nói khi thi phải dùng giỏ trúc đựng bút giấy, Thương Cửu, trong trại ngươi đan lát giỏi, tối nay làm một cái, không được chậm trễ. Vân Nhị Bê bắt cơm ngồi ở bậc thềm ăn nhìn cảnh này mà ao ước, trước kia nó đi thi cuối năm cũng chỉ có cái bánh bao khô queo không nhân. Mẹ nó chẳng thèm cổ vũ một câu, hạ quyết tâm, phải đi thi, nhất định phải đi thi. Ngày 10 tháng 2 tới rất nhanh, canh ba đã bị Thương lão tới nhà thúc dậy, Vân Tranh ra mở cửa phát hiện bên ngoài đông đúc, toàn là nam nhân, Tịch Nhục vừa mới bế Vân Nhị ra cửa liền bị Thương lão cướp lấy, đẩy vào nhà, nghiêm cấm không cho ra. Một bức tượng hổ được khiêng tới, Vân Tranh đoán đây là một trong số vật thiêng thờ ở Tiên Nhân Động, ngọn núi sau trại có cái động cực lớn, có thể chứa mấy trăm người, có cả dấu tích người tiền sử vẽ lên vách đá. Nghe nói đó là nguồn gốc của đậu xa trại, giờ không ai sống trong hang nữa, nên nó thành nơi thờ cúng, Vân Đại biết nơi đó nhưng chưa vào. Thương lão đích thân dùng nước sạch rửa bức tượng không biết bao nhiêu năm tuổi này, sau đó tới Thương Nhị tới rửa lần nữa, đó là quyền lợi của tộc trưởng và thiếu tộc trưởng. Sau khi tượng được rửa sạch sẽ, Thương lão bảo Vân Đại, Vân Nhị quỳ xuống, ông dơ bức tượng lên thành kính khấn bái, Thương Nhị rót rượu vào trong mồm hổ, mất nửa ngày trời mới thấy rượu chảy ra từ đít con hổ. Thương lão bảo Vân Tranh há mồm. Y muốn từ chối, nhưng nghĩ tới mình làm thế sẽ bị tộc trưởng đánh chết tươi, đành nhắm tịt mắt uống. Gì không nói chứ, đây là rượu ngon từ hũ có xì, còn có vị ngọt của mạch nha. Vân Nhị thấy Vân Đại uống có vẻ thư thái lắm, cũng đứng lên đòi uống. Thương lão cưng chiều vớt mũi nó, cháu còn nhỏ, đợi lớn lên rồi sẽ có phần, uống rượu từ hổ đen rồi sẽ là người cùng nhà. Cháu không uống rượu hổ đen cũng là người cùng nhà mà. Lời nói trẻ thơ của Vân Nhị làm Thương lão vui lắm, những người khác cũng cười rộ lên. lúc này ai dám nói huynh đệ Vân Đại Vân Nhị là người nơi khác tới sẽ không phải chỉ bị một người đánh chết. Vân Tranh uống rượu xong, người khác lần lượt đi qua hoặc đấm hoặc vỗ người y một cái rồi đi hết, Thương Nhĩ mang tượng hổ đen cất đi. Thương lão tự mình kiểm tra từng món một, bút lông, nghiên mực, giấy chứng nhận, không thiếu gì cả, cho vào trong giỏ ít bánh và 5-6 quả trứng gà luộc, xuống lầu dắt xe trâu, chở Vân Đại, Vân Nhị và Tịch Nhục tới đậu xa quan. Vân Đại cứ cảm thấy long trọng quá, hồi xưa y đi thi đại học cũng một thân một mình, sáng tự dậy tự chuẩn bị đồ, giờ có thi đồng sinh thôi, mà đậu xa quan cách có 20 dặm, cần thiết phái hơn chục thợ săn đeo cung dắt dao tháp tùng không. Người ta có khi tưởng mình đi đánh chiếm đậu xa quan. Hôm nay dừng ở đây nhé. Chương 31, Thiên Vấn. Đậu xa quan thông lệ gà gáy mới mở cửa, nhưng hôm nay là ngoại lệ, trên tường thành thả xuống một cái giỏ trúc, Vân Tranh đặt giấy thi vào, không bao lâu sau cửa nhỏ mở ra, nhưng những thợ săn không được vào, chỉ có tộc trưởng đánh xe trâu chở cả nhà Vân Tranh đi qua. Không phải phiên trực của lão Cao, quân gia trong thành vẫn phái một binh sĩ đi mở đường, ai nấy đều đứng thẳng mình, cung kính. Vân Tranh qua thần thái của bọn họ mới dần dần cảm thụ được tầm quan trọng của khoa cử trong mắt người xưa, thái độ cũng chú tâm hơn. Tiểu tướng công, trước đó có 3 người tới đi thi, đều râu bạc trắng rồi, ngài là học tử đầu tiên có bộ dạng đồng sinh, theo tiểu nhân thấy, ông già 70-80 tuổi còn ham hố gì, ở nhà dạy cháu mình biết chữ còn hơn. Vân Nhị nghe lão binh lải nhải dọc đường, tò mò hỏi, ngươi có nhầm không, đây là thi đồng tử, có phải đại khảo đâu mà có ông già mấy chục tuổi đi thi. Thương lão cười khà khà xoa đầu nó, có gì lạ, đồng sinh 60 tuổi đã là vinh diệu của thôn quê, chỉ có trại ta địa linh nhân kiệt mới sinh ra bảo bối này, vài năm nữa cháu cũng có thể thi đồng sinh rồi, khi đó thế nào cũng là tú tài còn sớm hơn đại ca cháu. Không đúng, Vân Đại sẽ thành Tráng Nguyên. Vân Nhị lớn tiếng hô. Vân Đại trừng mắt nhìn nó, cái thói mạnh miệng này không hay, y có tự tin đỗ được tiến sĩ làm quan, nhưng muốn Trạng Nguyên còn cần vận may lớn, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai dám chắc chắn. Chẳng mấy chốc đã tới huyện nha, hôm nay có bộ khoái ngăn đường, không cho người không liên quan ra vào, lưu đô đầu sách đao đi qua đi lại tuần tra trước cổng huyện nha, lão chủ bạ ngồi sau bàn đăng ký, trên bàn của ông ta có để lư hương nhỏ, cắm nén hương đo giờ lớn, khói nhạt buốc lên bị gió sớm thổi bốn éo không ngừng. Lưu đô đầu cười khà khà nói với lão chủ bạ, chính chủ tới rồi, có thành rồng được hay không để xem cá chép vượt long môn thoát khỏi vũng bùn này hăng nói. Lão chủ bạ chỉ cười. Lúc này một chiếc xe trâu từ phía đối diện đi tới, từ trên xe một ông già lưng còng sắp gập xuống đất, phải được hai người đỡ mới xuống nổi, đi tới chỗ đám người Vân Tranh tụ tập, nhai hàm răng cái còn cái mất, chắp tay nói, các vị niên huynh, tiểu đệ tới muộn, thứ lỗi thứ lỗi. Một ông già khác tuổi thọ chỉ hơn không kém, chắp tay đáp lễ, thôi niên huynh hôm nay khí sắc thật tốt, thế nào cũng đâu cao. Nào có, mặc niên huynh ở đây, tiểu đệ sao dám. Đây là Vân Niên huynh, lần đầu tham gia. Ái chà chà. Vân Niên huynh tuổi trẻ tài cao, chúng ta là đồng niên, sau này nên gặp nhau nhiều hơn. Những người tham gia thi cùng năm thì gọi là đồng niên, thôi Niên huynh cười khà khà nói với Vân Niên huynh. Khóe môi Vân Tranh co giật liên hồi, sau này gặp nhau nhiều hơn, y ông là gặp ở đâu? Y chắp tay đáp có lệ, may chỉ là đi thi cùng, không phải là kết bái huynh đệ mà cần sinh không cùng năm cùng tháng cùng ngày, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nếu không y quay đầu chạy ngay tức thì không thi thố gì nữa, quá lô vốn. Vân Nhị đứng đó nhìn cảnh khôi hài trước mắt, lắc tay Thương lão, ra ra, mấy ông già kia đều đi thi đấy à? Thương lão gật gù, nói với giọng kính phục, chỉ từng người, đó là Mạc lão, Thôi lão, Tần lão và Mã lão, toàn là người có học vấn cả đấy. Vân Nhị không dám tin, Vân Đại nói có 5 người thi, là 5 bọn họ sao ạ? Đúng rồi. Thế là Vân Nhị nhảy tót lên xe, nhào vào lòng Tịch Đục, hai vai rung dữ dội, nó mà cười ra tiếng thì Vân Đại về lột ra mất. Chẳng trách cứ hỏi tới chuyện thi cử là Vân Đại lại ầm à ầm ừ. Vân Tranh giao lưu với mấy vị đồng niên xong thì đi tới cung kính vai chào Tiêu chủ bạn, dù thủ tục dự thi của y do lão chủ bạn làm, vẫn mang giấy tờ ra xin ông ta nghiệm chứng. Kỳ thi đồng tử ở huyện ta không có nhiều quy củ, nơi thi là công đường, tổng cộng có 5 người thi thôi, cho nên muốn không làm án thủ cũng phải làm. Tiêu chủ bạn nghiêm khắc nói. Vân Tranh cười đáp, tiểu tử sau này nhất định gặp ai cũng sẽ nói, ta là án thủ của huyện Đậu Sa. Khi ấy đánh chết cũng không cho bọn họ biết cả huyện chỉ có 5 người đi thi. Lời của Vân Tranh làm mấy ông già chuẩn bị tham gia thi cũng há miệng cười, đoán chừng đang suy tính làm sao đến lượt mình dùng câu thoại này. Nén hương cắm trên lư đã cháy hết, lao chủ bạ háng giọng hô, mở long môn. Sau đó có 2 nha dịch ở trong vận sức từ từ mở cửa chính huyện nha ra, tất nhiên cửa không nặng như vậy, nhưng đây là ngày trọng đại, nên phải làm cho long trọng. Khảo sinh chính thức vào trường thi, Vân Tranh không gặp phải cửa hải soát người trong truyền thuyết, phải thôi. có 5 người thi ngay dưới vành mắt huyện Thái gia thì còn dở cho gì nổi. Đại sảnh hôm nay cực kỳ rộng rãi, không có hai hàng giá cắm gậy, càng không có nha dịch, chỉ có một người trung niên mặt trắng, không mặc quan phục, không đội mũ quan, để râu ba trỏm, râu rậm rất tốt, nếu sống được tới khi tóc trắng thì tròm râu này sẽ dài tới rốn. Huyện lệnh họ Lâm, tới nay Vân Tranh mới biết họ của vị huyện lao gia này, còn điều khác thì mù tịt, hằng ngày nghe người khác nói chuyện thì Tiêu Chủ Bạ và Lưu Đô Đầu được nhắc tới nhiều nhất, còn Lâm huyện lệnh, cứ như không hề tồn tại vậy. Còn tưởng huyện Thái gia sẽ phát biểu vài câu, ai ngờ ông ta còn chẳng thèm đưa mắt nhìn khảo sinh, vẫn cứ đọc sách, phất tay một cái, có nha dịch đi tới treo đề thi ở chỗ dễ nhìn nhất. Vân Tranh tự biết điều ngồi ở cái bàn xa nhất, phải cho 4 ông cụ kia đường sống chứ, cụ nào cụ nấy cổ nền cao, mắt nheo lại cố nhìn cho rõ chữ bên trên. Ôi, sách chẳng đọc được là mấy mà làm hỏng cả mắt, được chẳng bằng mất, Vân Tranh cảm khái. Từ sau khi Triệu Phổ, Ngưu Sĩ, khai quốc công thần của nhà Tống, nói câu nửa bộ luận ngữ có thể trị thiên hạ, nghiên cứu luận ngữ trở nên cực kỳ thịnh hành ở thời Tống, cũng trở thành trọng điểm các kỳ thi, với kỳ thi đồng tử, chỉ cần học thuộc lòng luận ngữ, trả lời đúng câu hỏi cơ bản là qua rồi, nói tóm lại là chỉ cần học thuộc lòng một quyển sách chẳng quá dày là qua. Còn mấy đề về kinh thi thì tính điểm thêm phân thứ hạng, thế nên Vân Tranh dám mạnh miệng nói mình có thể thi đỗ tú tài trong 1 năm, trong tất cả các triều đại kể cả sau này, khoa cử thời Tống luôn bị đánh giá chất lượng thấp nhất. Đến cả huyện Lao Gia cũng chẳng coi kỳ thi huyện này ra cái gì. Giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó, Vân Tranh điều chỉnh tốt tâm thái, không phải để giải đề, mà là vì viết thật tốt từng chữ, thi thì không khó, nhưng từ kỵ hủy quá nhiều, không may viết một chữ phạm hủy thôi thì công cốc hết. Đề mục mở ra, hương cũng được đốt, huyện Lao Gia ngồi nghiêng người đọc thiên vấn, chẳng để ý người ta đang làm bài, tới chỗ hay còn ngâm nga, bạc mộ lôi điện, quy hạ ưu. Quyết nghiêm bất phụng, đế hạ cầu. Phục nặc huyệt sử, viên hà vân. Kinh huân tắc sư, phu hà trường. Thiên vấn là bài thơ dài mang đậm sắc thái đạo gia, là câu hỏi của khuất nguyên với tất cả sự vật hiện tượng của trời đất, tự nhiên và nhân thế. Thơ hỏi từ lúc đất trời phân ly, âm dương biến hóa, trăng sao đổi rời, hỏi tới truyền thuyết huyền thần thoại, lòng dạ thánh hiền và lịch sử hưng suy, là sự hoài nghi của khuất nguyên với quan niệm truyền thống và tinh thần truy cầu chân lý, một trong tác phẩm gọi là kỳ hoa trong thi đàn cổ điển. Vân Tranh ngạc nhiên, không biết huyện lệnh có gì bất bình trong lòng mà lại đi ngâm thiên vấn như thế. Chương 32 Án thủ. Làm bài mà bên thai cứ văng vẳng tiếng ngâm thiên vấn của Lâm huyện lệnh, trong đó trộn lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân, làm Vân Tranh nghe ra, ông ta cứ nhấn mạnh ngữ khí ở câu cuối, nhất là đoạn viên xuất tử văn càng nghiến răng nghiến lợi. Câu này ý tứ diễn giải ra là vì sao lại có thứ chó má như ngươi, chẳng biết là chửi ai. Vì suy nghĩ quá nhập tâm, Vân Tranh không để ý Lâm huyện lệnh đã tới bên cạnh, nhìn bài thi của y, cầm bút đỏ vẽ vòng tròn, đặt lên bàn của mình, đồng tử kia. Đã làm xong bài vì sao không nộp lên, còn ở đây làm gì? Vân Tranh vội đứng dậy không người thi lễ, vừa rồi nghe huyện tôn ngâm thiên vấn, tiểu tử liên tưởng tới, nghị thiên vấn, toại cổ thiên, thiên đối, những cao nhân tiên cổ đều mô phỏng thiên vấn để đưa ra lời nghi hoặc của mình, các câu hỏi tuy đều có thể nói là sắc sảo, đáng suy ngẫm, vậy mà tiểu tử luôn thấy không có thần, có khí thế hùng hồn, mạnh mẽ như thiên vấn. Lâm huyện lệnh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn y một lượt. Ta chừng nghe nói huyện Đậu Sa có thằng nhãi lớn tiếng nói mình sẽ được sướng tên ở Đông Hoa Môn, hẳn là ngươi rồi. Vâng ạ, đó là di nguyện của gia sư, tiểu tử cố ý để người đời biết, kỳ thực coi đó là roi vọt, nhắc nhở bản thân chớ có lơi lỏng, tránh phụ tâm nguyện của gia sư, không phải cố ý tỏ ra ngông cuồng làm người ta ghét. Đây gọi là gặp người nói tiếng người, gặp ma nói giọng ma, Lâm huyện lệnh là người đọc sách, là người học vấn cao nhất huyện, nói chuyện với ông ta phải đạt tới tầm tư tưởng, nếu không sẽ bị coi thường ngay. Ồ, không biết thiếu lang là môn hạ cao nhân nào, bản quan chấn giữ huyện Đậu Sa, vậy mà không biết có di hiển, là lỗi bản quan. Lâm huyện lệnh chắp tay nói, thái độ cung kính. Với người xưa, sư thừa cũng quan trọng như gốc gác, trước nay tuy chưa ai hỏi tới câu này, song Vân Tranh đã có chuẩn bị trước từ lâu, nói dối không thèm chớp mắt lấy một cái, tiên sư đã cơi hạc về Tây, tiểu tử giữ nghiêm lệnh của gia sư, không được sướng tên ở Đông Hoa Môn, quyết không được nói ra tên gia sư, khiến lao nhân ra hổ thẹn. Xin huyện tôn thứ lỗi. Lâm huyện lệnh gật gù, côn bằng tự có chí phi thiên, cự kình tự có lúc nổi gió xoáy, ngươi đã biết văn chương của Liễu Tông Nguyên, Giang Nghiêm, Dương Quỳnh, át xuất sư danh môn, bổn huyện có thể đích thân chấm ngươi là án thủ, tương lai sẽ là một đoạn giai thoại, vốn cho rằng kỳ thi năm nay cũng đáng ghét như mọi khi, không ngờ ngươi mang tới một niềm vui nho nhỏ. Những người đứng đầu các kỳ thi huyện, phủ, viện gọi là án thủ, hoặc là hồng án. Án thủ. Vân Tranh kinh ngạc chỉ 4 ông già vươn cổ ra đáp đề, ai nấy mặt mày căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ, thậm chí còn không hề biết bọn họ nói chuyện gì, khảo thí còn chưa kết thúc đã chọn tiểu tử là án thủ, liệu có quá bất công với họ không. Lâm huyện lệnh nhìn bốn ông già với ánh mắt căm ghét, đưa tay bẻ gãy hương cắm ngược vào cho, đã có Loan Phượng, đám xe sẻ không cần nữa cũng được. Già sắp xuống lỗ không biết nhường phúc đức cho con cháu, chỉ chăm chăm kiếm danh vọng cho bản thân, người như thế có đọc sách thánh hiền cũng uổng thôi. Nói xong vây tay ra hiệu cho Vân Tranh theo mình. Vị Lâm huyện lệnh này học vấn cao, nhưng cũng rất cực đoan, đó là đánh giá đầu tiên của Vân Tranh, đáp một tiếng, thương hại nhìn bốn ông gia bị gia dịch cưỡng chế thu bài, đẩy bọn họ ra khỏi công đường, cụ nào cụ nấy khóc khóc nếu nếu đến là thương. Cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ cho người khác, thấy Lâm huyện lệnh sắp biến mất sau tường chắn, vội nhanh chân đuổi theo. Dọc đường đi không dám nhìn ngang nhìn dọc, vì sau huyện nha là nhà của Lâm huyện lệnh rồi, xuyên qua hoa sảnh, tới một hoa viên rất lớn, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Vân Tranh chắp tay nói, xin tiên sinh chỉ bảo. Quan chủ khảo phê đỗ là tòa sư, thí sinh và chủ khảo từ đó hình thành một loại quan hệ giống như đồ, vì thế Vân Tranh mới xưng hô như vậy. Lâm huyện lệnh nghe Vân Tranh thay đổi cách xưng hô, vui vẻ vỗ cuốn sách vào lòng bàn tay, nói, từ hôm nay trở đi ngươi có thể bắt đầu sĩ đồ của mình rồi, tuy ngươi còn xa mới tới công danh, nhưng kỳ thi hôm nay vô cùng quan trọng, nó đã tách bạch ngươi và nông phu, xưa nay có câu, thú có thể biến thành người, chỉ đuôi không biến được, nên kỳ thi này còn có tên là đốt đuôi. Sau khi thi xong được ăn một bữa cơm gọi là thiêu vị yến. Mỗi năm có 3 kỳ thi, với bản quan mà nói, quan trọng nhất là kỳ thi đồng tử này, người vượt qua nó là sơ bộ biết được lời thánh nhân, pháp độ quốc gia, hiểu cách giáo dục con cháu. 3 năm một lần mới có sướng tên Đông Hoa Môn, mỗi lần hơn 100 người, ai tới được bước đó đều kỳ tài thiên hạ, nhưng mỗi năm tuyển chọn đồng tử tới hơn 10 vạn người, từ đó ngươi có thể cân nhắc ra bên nặng bên nhẹ rồi. Vân Tranh gật đầu thụ giáo, hơn 100 người kia tất nhiên là kỳ tài. Mấy chục vạn đồng sinh không cách nào so sánh, nhưng quần thể lớn nhất của triều đình chính là các tiểu lại, bọn họ đa phần là những đồng sinh, giờ y đã biết tú tài đã được coi là nhân tài cấp cao, được nhận gạo lộc của quốc gia để tiếp tục học tập, cung phụng cho tới khi không nhúc nhích được nữa mới thôi. Bản quan đã sai nhà bếp chuẩn bị tiểu yến, cần chút thời gian, ngươi có biết thủ đàm không? Thủ đàm là cách gọi khác của cờ vây, người ta gọi nó là một loại đàm, giống thanh đàm nổi tiếng nhà Tấn đủ thế giới Sĩ Lâm coi cờ vân như loại hình giao lưu tao nhã. Vân Tranh cười ngượng, cái này học sinh tất nhiên biết, chỉ là học sinh tuy bị gia sư trừng trị vô số lần, nhưng không học được ý bình hòa trung chính của bậc sĩ đại phu, chỉ biến dùng cách cổ quái giành chiến thắng, cho nên tiên sinh khi đánh cờ mà thấy điệu bộ xấu xí của học sinh vạn vạn lần đừng xem nhẹ, khả năng sẽ thua đấy. Ha ha ha, đã đối chiến mà không có ý chí quyết thắng, nhường nhường nhịn nhịn còn gì là thú vị. Lâm huyện lệnh hứng chí gọi quản gia mang cờ tới, ông ta là người thích đánh cờ. Nhưng từ khi nhậm chức ở đây chỉ có thể giải thế cờ cho đỡ thèm, người khác quá kém cỏi, không phải là đối thủ, giờ nghe nói có người tuyên bố thắng mình, tất nhiên vui sướng. Người xưa chơi cờ chú trọng giết quân, có sở thích biến thái trong việc giết đội quân lớn, nên khai cuộc thường chiếm trung khu, không hề coi trọng phần góc, mà chơi cờ vây thắng bại là ở chỗ đếm xem ai có nhiều mục hơn, tức là nhiều đất hơn chứ không phải là ăn quân nhiều hơn, nghe có vẻ là nghịch luận, nhưng nó là chân lý mà người chơi cờ hiện đại nhập môn đã được học. Quả nhiên mới mở đầu thế trận, Lâm huyện lệnh đặt ngay quân ở Thiên Nguyên, điểm chính giữa bàn cờ, bao quát bốn phương, công kích tám hướng. Còn Vân Tranh thì đặt cờ ở góc. Ván cờ chưa diễn ra bao lâu khi Lâm huyện lệnh say sưa từ trung khu đang đánh giết quân của Vân Tranh thì y đã đứng lên chắp tay nói, tiên sinh, là thế đấy, học sinh đã thắng rồi. Hết sức ngạc nhiên, sau khi đếm thử số mục, Lâm huyện lệnh mặt đen như lít nổi, ông giàn thế trận lớn, dồn ép Vân Tranh liên tục, bắt quân liên hồi, đánh cực kỳ sảng khoái. Vậy mà từ lúc nào Vân Tranh đã chiếm nửa giang sơn, ông ta tiến vào là chết, y thắng thật rồi. Chẳng trách ngươi bị ân sư xử phạt, đúng là không quang minh chính đại gì hết, mỹ cảm của thủ đàm bị ngươi phá sạch mất rồi. Vân Tranh còn chưa đáp đã nghe sau lưng có giọng nói trong trẻo chuyển tới, cha ơi, thua là thua, sao lại còn kiếm cớ, con đã ném cho cha 3 chiếc lá, cha không nhận ra, say xưa bắt quân của người ta, Vân Thế Minh phát hiện ra mà cha chẳng biết gì. Chương 33, Nông Gia Tiểu. Huyện lệnh vuốt râu cười đắc ý, đây là tiểu nữ Lam Lam, bị lao phu chiều hư, đừng trách đừng trách. Vân Tranh mỉm cười không đáp, lưng thẳng tắp, mắt không nhìn ngang. Một cánh tay nhỏ trắng trẻo từ khóm trúc xanh rối ra, lấy đi 3 tấm lá trúc, y chỉ kịp nhìn thấy đoạn cổ tay và ống tay áo màu vàng, cùng hương thơm nhẹ của thiếu nữ, lẫn trong mùi lá trúc. Nghịch ngợm. Huyện lệnh nói thế, nhưng đáy mắt đầy vẻ yêu thương, không răn dạy hành vi thất lễ của khuê nữ. Vân Tranh nhặt thêm vài cái lá trúc nữa khỏi bàn. Trăm điều thiện lấy chữ hiếu làm đầu, lệnh thiên kim ném lá trúc cứu cha ra khỏi thế cờ nguy nan là giai thoại đẹp. Vì thế học sinh giúp nàng ném thêm vài lá, như vậy trông giống như gió thổi tới, tự nhiên hơn nhiều, đại nhân không phát hiện ra cũng là thông cảm được thôi. Huyện lệnh nghe vậy mới hiểu ra vì sao có nhiều lá trúc như thế, lúc đó ông nghĩ là gió thổi làm lá rụng thật, cười càng to, chỉ mặt Vân Tránh nói, đúng là một tên tiểu tử gian manh, không biết vị tiên sư đạo đức nào hàng phục được con khỉ nghịch ngợm này. Vân Tranh rót trà cho huyện lệnh, tủm tỉm cười, gia sư chưa bao giờ nói nhiều với học sinh, thường dùng gợi giảng đạo lý. Một câu nói làm huyện lệnh phun trà ra ngoài, Vân Tranh đã trốn xa rồi, trong rừng trúc cũng vang lên tiếng cười như chuông bạc. Tiệc không thịnh soạn như mong đợi, một con cá, một đĩa thịt dê, mấy món rau xanh, có điều rượu là rượu ngon, nghe nói là rượu của Thạch Bà Tử nổi danh trong huyện, rượu màu quất, thơm ác, bên trong chắc cho thêm vỏ quất. Thiếu niên không chịu nổi đói, Vân Tranh lúc này đã đói tới hoa cả mắt, nhưng không thể ăn thoải mái, mỗi món chỉ đưa đua gấp một miếng nhỏ, khen không ngớt miệng, nhất là con cá chép, ruột chưa bỏ, mang thai đỏ rực vẫn còn nguyên, ăn thế nào cũng không nuốt nổi, vẫn phải nói lời trái lương tâm, thịt dê càng tẩm, luộc bằng nước không chẳng thêm gia vị, gây kinh người. Mỗi mấy món rau vừa miệng, Vân Tranh ăn nhiều một chút. Qua bữa tiệc ngắn ngủi, huyện lệnh và Vân Tranh xúc miệng, quay về đình nói chuyện. Huyện học của huyện ta chỉ có một học sinh, đã hoang phế rồi, nhưng sách vở trong đó rất phong phú. Lao phu kiêm cả học chính, chỉ là công vụ bận rộn, không thể dạy dỗ ngươi, ngươi muốn có tiến bộ trên con đường học vẫn phải dựa vào bản thân chăm chỉ nghiên cứu. Lao phu thấy ngươi nền tảng hùng hậu, có thể từ từ nghiền ngẫm ra tư vị trong sách. Lâm huyện lệnh nói với giọng không được vui, ngươi đã gọi ta một tiếng tiên sinh, ta cũng nên có gì đó cho ngươi để ngươi khỏi gọi bổn phí. Nhiều năm qua ta đem hết tâm đắc đọc sách, cùng chuyện xảy ra trong thiên hạ ghi chép lại, phải được hai dương, vốn là đồ gia truyền, đáng tiếc lão phu chỉ có một khuê nữ, không ai kế thừa. Ngươi cứ lấy mà đọc, đọc xong trả lại cho lão phu là được. Đây là đại ân đại đức, Vân Tranh đứng dậy cảm tạ, thấy huyện lệnh sai người mang hai cái dương ra, biết y đã tới lúc cáo từ, Lâm huyện lệnh tốn với y nửa ngày là hiếm có lắm rồi. Huyện lệnh đợi Vân Tranh khuất sau con đường nhỏ mới quay đầu hỏi, Lam Lam, con thấy thiếu niên này ra sao? Một thiếu nữ mặc vài áo cánh màu vàng từ sau bước nhẹ như lướt trên mặt đất đi ra, giọng nói vừa đủ nghe, cha, người này thiên tư thông minh, tính cách hoạt bát khoát đạt không câu nệ tiểu tiết. Con lại tránh nặng tìm nhẹ rồi. Lâm huyện lệnh thở dài, y là thiếu niên thú vị, nói thẳng ra y với học vấn đó y có thể dễ dàng đỗ tu tài, đáng tiếc lại là kẻ không có phong cốt văn nhân. Khẩu thị tâm phi, rõ ràng ghét cá với đĩa thịt dê, nhưng lại không ngừng khen ngợi, nói lên y không phải kẻ kiên trì lập trường, thích đầu cơ trục lợi. Loại người đó thì huyện này đã quá nhiều, không cần thêm một kẻ nữa. Cha ơi đó là khách khí, người ta là tiểu tử thôn nghèo, lần đầu ăn tiệc do huyện đại nhân chiêu đãi, sao dám chê bai. Nữ nhi lại thấy cha quá khắc khe, hơn nữa dù đúng như cha nói, không phải càng nên bốn năm sao, người ta còn ít tuổi mà, cây nhỏ dễ bốn. Thiếu nữ cố gắng thuyết phục, cha nàng ngày càng cô lập khép kín, nếu như có một người học sinh tính cách hoạt, sẽ giúp ông vui vẻ hơn, lâu lắm rồi nàng mới thấy cha cười sảng khoái như hôm nay. Đúng lúc này một tiểu nha hoàn hấp tấp chạy tới, báo, lao ra, Phúc Bá đã về. Lâm huyện lệnh nghe thì vui vẻ đứng dậy đi luôn, để lại thiếu nữ giận dỗi lấy tay xé nát vô số lá trúc, trách nha hoàn của mình tới không đúng lúc. Ở hoa sảnh, một ông già mặc áo da thú chân đi giày cỏ, tóc hai bù xù bẩn thỉu như người rừng, vừa thấy Lâm huyện lệnh đi ra thì đứng lên vái chào, lao ra. Lâm huyện lệnh nóng vội phất tay, hỏi, chuyện thế nào? Vâng, lão nô đã làm rõ rồi hạ. Bọn chúng mỗi tháng giao dịch hai lần, một ngày trước họp chợ phiên, mỗi lần phải dùng 20 chiếc xe la mới chở được hết. Hiện giờ ở trên núi Sơn dân có quốc sắt cày sắt, có vải vóc, có muối ăn, cuộc sống không thua kém bách tính trong huyện thành là bao. Nghe những lời này Lâm huyện lệnh chẳng những không vui mà mặt càng vặn vẹo đáng sợ, cúi đấm xuống bàn, giỏi, giỏi lắm, giờ bọn chúng trắng trợn câu kết với phường đạo tặc trà đạp lên vương pháp, trà đạp đạo lý rồi, bị mấy đồng tiền thối chui vào mắt cả. Huyện những năm qua văn hoa đi xuống. Tiền bạc lên ngôi chính vì có những hạng người này cổ suý, đừng có hỏng, lão phu dù có liều cái mạng già này cũng không cho bọn chúng đắc ý. Vân Tranh vừa ra khỏi huyện nha liền được đám chủ bạn, Lưu Đô đầu xuống tới chúc mừng, bảng đỏ đã dán ở cửa huyện nha, năm nay cả huyện chỉ có một người thi đỗ, là Vân Tranh. Nhận lấy chìa khóa tàng thư lâu từ Tiêu chủ bạn, từ nay tòa tàng thư lâu bên cạnh huyện nha thuộc về một mình y, vì học sinh duy nhất trong huyện đã tới thành đô, chuẩn bị tham gia thi phủ và thi viện, đánh cuộc lần cuối trong đời. Ông ta năm nay đã 45 tuổi. Vân Tranh không định ở lại tòa tàng thư lâu này, y muốn về đậu xa trại, tộc trưởng vui mừng khóc tu tu, lên xe trâu, tiến hành mua sắm điên cuồng, đêm nay cả trại sẽ không ngủ. Vốn tưởng là mình có thể thi liền một hơi thi phủ, thi viện, lấy tú tài về trại, thế ra nghe chủ bạ nói mới biết, phải tròn 15 tuổi mới được tham gia thi phủ, nếu không thì cần quan lại hoặc đại nho tiến cử, Cả hai điều kiện này đậu xa huyện không thể cung cấp, đành phải đợi 2 năm nữa tới thành đô thi. Vân Nhị bất mãn lắm, nó cố chấp cho rằng gọi là thi đồng tử thì phải cho nó tham gia, nói không chừng còn làm tốt hơn đại ca. Nghe qua Vân Đại nói đề thi, nó càng la lối đòi đi thi, lão tộc trưởng vui sướng vô cùng dỗ dành mãi, nhất định tới tuổi đưa nó đi thi, phải trở thành đồng sinh trẻ hơn cả đại ca nó. Trở về tới trại, được hoan nghênh chưa từng có, sân phơi rộng đã bày kín bàn lớn bàn nhỏ, mỗi bàn đều có ít thức ăn, Vân Tranh quan sát kỹ, gạo đều là gạo trắng, trắng như bông làm đám trẻ con chảy nước dãi liên hồi, thức ăn thì đại bộ phận không phải thịt gà cũng là thịt lợn, có bàn nguyên cái đầu chó, chẳng biết có con chó trông nhà xấu số nào không. Nhà thương cửu nghèo lắm, ông ta bị què, trên bàn có mỗi một bát canh trứng, Vân Diệp biết với nhà ông ta mà nói đã là xăng rồi, thấy Vân Tranh nhìn bàn nhà mình, thương cửu chà chà tay bối rối nói, trong nhà chỉ còn một quả trứng. Vân Tranh ngăn không cho ông ta nói tiếp, bê bát canh trứng tới bàn tộc trưởng, nói lớn với mọi người, hôm nay Vân Đại ở huyện Nha ăn tiệc, món ăn tuy có cá có thịt, chế biến cầu kỳ tinh xảo, nhưng không ăn no bụng, tiểu tử mang bụng đói về, tuy trong giỏ có thức ăn, miệng thèm lắm, nhưng vẫn nhịn về tới trại. Vì biết sẽ được ăn ngon. Món canh trứng nhà cửu thúc nổi tiếng cả trại, tiểu tử không khách khí nữa, ăn trước mọi người đây. Thương lão kiêu ngạo nhìn Vân Tranh, đây mới là trẻ nhà lành, biết tình nghĩa, Vân Nhị thấy Vân Đại ăn ngon lành, kéo ào y giật liên tục, để cho đệ một ít. Thôn dân cười ngặt ngoẹo, nhất là thương cửu cười tới rơi nước mắt, Vân Đại uống canh của ông đầu tiên chứ không phải người khác, 10 năm sau ông vẫn có thể tự hào kể lại, ngày đó Vân Đại nhân đi thi vất vả trở về, để bụng đói chỉ vì muốn được ăn canh trứng lao nấu. Vân Đại uống một nửa, để lại cho Vân Nhị tham ăn, đi ra xe lấy một cuộn vải, cung kính đặt lên bàn cửu thúc, ân tình của thúc đã nhận, đây là tâm ý của tiểu tử, xin thúc đừng từ chối. Lão bà cửu thúc càng lau nước mắt càng nhiều, nhỏ giọng nói với Vân Tranh, ông ấy muốn giết chó, nhưng nha đầu ôm chó khóc không cho. Vân Tranh an ủi vài câu, nói hôm nay là ngày vui không khóc, rồi đi tới phía Thương Nhị đưa tay ra, Nhị thúc, thịt hiệu của cháu đâu? Thương Nhị lấy cái sọt to dưới bàn giơ lên, rõ ràng là để khoe khoang. Biết ngay ngươi nhìn chúng thịt hiệu nhà thúc, ăn đi cho nóng, ăn cho hết. Không được rồi, cháu đã ngửi thấy mùi chuột trúc của nhà Nhị ra ra, làm sao bỏ lỡ được. Vân Tranh vứt trong bát Thương Nhĩ một miếng thịt hiệu, ăn một nửa, phần còn lại tống vào mồm Vân Nhị, lấy miếng nữa đưa cho tiểu thử, ăn miếng thịt hiệu này là phải đọc sách, ta dạy, không học được là đánh. Thương Nhĩ mừng lắm, đã đít thằng con làm mẫu, đánh, phải đánh, học không được là đánh chết. Tội nghiệp tiểu thử miếng thịt vừa vào mồm chưa kịp nuốt đã bị đá văng ra ngoài. Vân Tranh dẫn Vân Nhị đi từng bàn một, mỗi bàn ăn một ít, cho dù chỉ là đĩa rau dại cũng không bỏ qua. Lúc này thương lão sai người lấy 5 vỏ rượu trên xe xuống, vỗ một phát bong lốc xi niêm phong, đổ hết vào một cái chung lớn, mỗi nhà tới lĩnh một bát. Thấy mọi người đều đã có rượu, lao tộc trưởng vận khí giống lên, trại chúng ta có đồng sinh rồi, vài năm nữa còn có tú tài bốn. Uống. Cả trại đồng thanh hô vang dội, ngửa cổ uống, rượu không nhiều, mỗi người một bát là đã gần hết. Nhưng mọi người càng trở nên hào hứng. Chương 34, không làm sĩ tử nghèo. Tịch Nhục đứng xa xa sùng bái nhìn thiếu gia đi qua đi lại đám đông nói chuyện với mọi người, ăn miếng được miếng trăng, lần đầu tiên thức ăn không thu hút nàng bằng nhìn thiếu gia còn tặng cho mỗi nhà một quần vải, đó đã là lễ vật lớn lắm rồi, nếu không phải ngày đại hỷ thế này, nàng sẽ tẩu nhỏ một phen, nhưng hôm nay thì không sao, rất đáng. Từ tháng này, thiếu gia sẽ được nhận 200 quan tiền, 3 đấu gạo. Được lĩnh tiền lương từ quan gia là vinh diệu cực lớn, nhà người khác chỉ có mang tiền lương tới nha môn nộp thôi. Trăng đã lên giữa trời đống lửa lớn giữa sân mới tắt, hôm nay mới được nghe thương lão tâm sự, thế ra năm xưa vì trong trại không phải là đồng sinh như người ta, ông lại không biết chữ, cho nên mới không làm được lý trưởng, đậu xa trại là trại lớn, vậy mà bị các trại nhỏ ức hiếp, chia cho những bãi săn ít thú nhất, ruộng toàn là ruộng xa ruộng hạ, một năm không biết thu hoạch so với trại khác ít hơn bao nhiêu, vì thế nhiều người bỏ trại mà đi. Đó là nỗi đau lớn trong lòng ông, không kể với ai. Hôm nay kể ra không sao nữa, vì trong trại có một tán thủ, được ăn tiệc mừng với huyện lao gia, quan trọng hơn nữa là mới 13 tuổi, tương lai sẽ thi tú tài, nhất định sẽ đảm nhận chức vị trong huyện nha. Từ hôm nay tộc trưởng có thể ưỡn ngực đi đòi lý trưởng phân lại bãi săn, nông điền rồi, các ngươi thử không cho xem, đợi Vân Đại lên làm lý trưởng, các ngươi sẽ bị phân tới vùng thâm sơn cùng cốc hết. Cơm no rượu say, ai về nhà nấy, Tịch Nhục thì đã về nhà từ sớm. Mở cửa cho con rắn trông nhà trườn vào, tắm cho Vân Tam sạch sẽ, hơ nóng chăn, còn nấu một nồi nước lớn rửa chân cho thiếu gia. Vân Nhị nhìn Tịch Nhục chăm chỉ quá mức, bất mãn đều, không đúng, trước kia ngươi luôn lo cho ta trước, sao hôm nay lại giúp Vân Đại, huynh ấy là người lớn rồi, không cần chăm sóc. Tịch Nhục đang cưỡng ép Vân Đại rửa chân nghe vậy đứng lên, lau khô tay, thoáng cái lột trần chúng nó, thô bạo nhét vào chăn, quay lại muốn rửa chân cho Vân Đại. Được rồi Tịch Đục, chúng ta đều là người một nhà, không cần làm chuyện này đâu, vẫn như trước kia đi, chân ta thì ta tự rửa, ngươi chiếu cố Vân Nhị là được. Vân Tranh thư thái ngâm chân trong nước nóng, hôm nay uống hơi nhiều, uống rượu lâng lâng rồi ngâm chân, khoan khoái. Tịch Đục bị khuất, không dám trái lời y, lủi thủi ôm quần áo Vân Nhị tới chỗ mình ngủ, nàng ngủ nó trong lòng, để sáng mai Vân Nhị dậy có áo ấm mặc. Vân Nhị sau này không được cởi hết quần áo ra ngủ nữa, nó lớn rồi, trong giường có bộ áo cũ của ta, ngươi cắt đi làm áo ngủ cho nó. Vân Tranh dặn dò xong lau chân chui vào chăn, cái ngày bận rộn này làm y kiệt sức. Lửa trong nhà Vân gia đã tắt, Vân Đại, Vân Nhị đều ngủ rất say, ánh trăng xuyên qua cửa sổ mái nhà, chiếu lên khuôn mặt Tịch Đục, nhưng không làm khuôn mặt nàng nhợt nhạt mà lại trở nên hường hào, nàng không ngủ được, lúc nào cũng nghĩ tới lời những phụ nhân trong trại, rốt cuộc có nên chui vào chăn đại thiếu gia không. Vân Đại thi đấu cổ vũ tinh thần mọi người, nhà của Vân gia vì thế mọc lên nhanh chóng, các thôn dân từ khi nghe nói Vân Đại sẽ dạy trẻ con trong trại đọc sách ở trong gian phòng này, hơn nữa không phân biệt nhà nào, chỉ cần muốn học là có thể tới, thế là người tham gia xây nhà đông lên rõ rệt, cuối cùng gần như toàn bộ lao lực nhàn tản của trại đều tham gia giúp một tay. Gỗ làm xà nhà còn chưa đủ khô, thế là không được, mấy ông già tranh nhau cống hiến gỗ mình định làm quan tài ra, để người ta làm thành xà nhà của Vân Đại. Người biết làm mộc thì ngày đêm làm đồ gia dụng, nhất là Vân Đại còn thiết kế mấy món đồ, trông không những đẹp mà còn tiện dụng, ở trong núi thứ ít thiếu nhất là gỗ. Gỗ lim làm bàn không cần đánh xi, chỉ cần lấy vải chấm dầu cây du đồng lau mấy chục lần, phơi dưới ánh mặt trời là bóng loáng như màu đồng, vân gỗ thiên nhiên không cần trang trí thêm cho thừa. Vân Tranh sau khi xem qua một lượt, mời tộc trưởng dẫn thợ mộc đem bộ đồ gia dụng nhà mình làm thêm bộ nữa, nhất là cái bàn lớn, phải làm thật hoàn mỹ. Gì? Ngươi muốn làm bàn ghế đem bán? Đúng đấy ạ, nhà phú quý của huyện chúng ta nhiều, nhưng thương hiệu mua bán cũng nhiều, tiêu thụ đồ xa xỉ mạnh, cháu đoán chừng chỉ cần bán 2 bộ thôi là trại chúng ta đủ lương thực ăn cả năm. Cháu ngon à, không được, đó là nghề thấp kém, tiền tuy kiếm được nhiều, nhưng cháu không được tham gia khoa cử nữa, chúng ta không làm, không được. Thương lão lắc đầu quậy quậy, dứt khoát không đồng ý. Người đọc sách bất kỳ ở thời nào đều là cao quý và xa xỉ, trước thời Tống. Chỉ có con cái sĩ nhân mới được vào sĩ đồ, nhưng tới thời Tống, địa vị của thương nhân đã cao lên nhiều rồi, con của thương nhân cũng được vào sĩ đồ, điều kiện tiên quyết là tài phú, cổ ngữ có câu, nếu không có ông cha gây dựng nghiệp trước, sau này không có con cháu vào sĩ đồ. Vân Tranh tham gia thi huyện thôi đã tốn công tốn của như vậy, muốn được sướng tên ở Đông Hoa môn càng khó. Ý thì không muốn làm tên sĩ tử nghèo. Ra ra, làm sao cháu lại đi làm nghề thấp hèn được, trong trại chúng ta còn rất nhiều người làm được mà. Vân Tranh không tranh cãi với trưởng lão, nên nói xuôi theo ý ông, khi nào thương nhân tự tìm tới trại ta hỏi mua, lúc đó ra ra chỉ việc dứt khoát giữ giá thôi, cách dùng dầu du đồng lau bàn này phải giữ bí mật, người ta học theo cách làm bàn ghế của chúng ta cũng không đẹp được bằng, cháu nghe cửu thúc nói người ngoài không biết. Đó là bí phương tổ tông truyền lại mà, bên ngoài biết sao được. Thương lão vuốt râu tự hào, để ra ra đi hạ lệnh cấm khẩu, kẻ nào dám truyền bí phương ra ngoài, đuổi cả nhà khỏi trại. Ngay tối hôm đó, toàn bộ người biết bí phương được gọi tới nhà tộc trưởng, căn dặn tuyệt đối không được lộ bí mật ra ngoài. Sau khi thi xong cuộc sống đi vào nhịp điệu đều đặn ổn định, Vân Nhị hoặc suốt ngày đứng trong cái gùi của Tịch Nhục qua lại giữa nhà, ruộng dâu và phòng nuôi tằm, hoặc dùng gậy chọc đít lợn, nhìn lợn kêu ầm ĩ chạy loạn trong chuồng, làm Tịch Nhục tức giận lôi nó ra khỏi chuồng heo. Vân Nhị không bắt nạt Vân Tam, không bắt nạt rắn trong nhà, cũng không quá bắt nạt Tịch Nhục, nhưng với trâu và lợn thì nó không hề khách khí, hại con trâu thấy nó là kêu tới thảm thương. Vẫn không thoát được số phận bị nó lấy thừng buộc vào thai làm thái thỏ. Vân Đại thì khi rảnh rỗi vác quốc ra mảnh đất nhỏ của hai huynh đệ cày cấy trồng trọt, chẳng hy vọng có thu hoạch, chỉ cần nó không bị bỏ hoang là được. Lao lực thực sự trong nhà là Tịch Đục, nàng không chỉ chăm sóc Vân Nhị, còn đi chăn trâu, giặt quần áo, nấu cơm, cho tắm ăn, quan trọng nhất là giám sát tiết độ xây dựng nhà. Bỏ ra có một quan 500 thôi mà mua được bảo bối này, Vân Tranh thấy mình lãi lớn, cô gái trong chuyện cổ tích nàng tiên úc cũng chỉ đến thế là cùng. Đó là cô nương ngốc chăm chỉ, ngày 3 tháng 3, Vân Tranh làm cho Tịch Nhục và Vân Nhị mỗi người một cái diều giấy, cả hai chơi quên cả ăn cơm, Vân Nhị cầm diều chim én chạy ở sân phơi, Tịch Nhục thì cầm diều bươm bướm trong tay, không nỡ thả nó lên không trung, nàng lo bươm bướm bay đi không về nữa. Muốn làm hộ tịch cho cô nương ngốc này mà không được, Lưu Đô Đầu nói rõ ràng, người bạc không được nhập hộ tịch, huyện lệnh đại nhân thẩm còn muốn hủy hết hộ tịch vốn có của người bạc. Ta đã nói với ngươi rồi, huyện tôn đại nhân rất ghét sân dân. Người bạc với ông ấy thì cũng không khác gì sơn dân hết, chuyện này tuyệt đối không làm được, trừ khi ngươi cưới Tịch Đục. Lưu Đô Đầu hết lòng khuyên bảo, xem đi, biết ngay ngươi không muốn, ta chưa thấy có sĩ nhân nào cưới nữ tử người bạc làm thê tử, nếu không muốn khảo thí nữa thì cứ việc. Vân Tranh không quan tâm thê tử của mình có phải người Hán hay không phải, quan trọng nhất cô gái mà y cưới làm thê tử phải là người y thực sự yêu thương, đơn giản thấy Tịch Nhục chăm chỉ chịu khó, không muốn để nàng thiệt thòi nên mới nghĩ tới chuyện làm hộ tịch cho nàng, để lấy làm lạ người bạc cũng tóc đen, da vàng, làm sao người khác phân biệt được họ là người bạc. Câu hỏi này đã ở trong lòng Vân Tranh rất lâu, giờ mới có cơ hội để hỏi. Uổng cho ngươi là người đọc sách, ta hỏi ngươi, trên đầu ngươi có mấy cái xoáy?
Một.
Đúng rồi, ta cũng chỉ có một, người bạc có hai xoáy. Nghe lời giải thích vô trách nhiệm của hắn, Vân Tranh nuốt nước bọt hỏi, thế tức là huynh xác định Tịch Nhục là người bạc, chỉ vì nàng ấy có hai cái xoáy?
Đương nhiên rồi, đó gọi là bằng chứng xác thực.
Lưu Đô đầu vác bao lớn đi vào sân cốc, hắn làm ăn càng lúc càng lớn.
Lưu Đầu, đệ muốn đá huynh một phát, không cho đá lại.
Vân Tranh khó lắm mới khống chế được người không lảo đảo, cao giọng đuổi theo Lưu Đô Đầu.
Chương 35, Phạm Trọng Yêm hại người.
Những tưởng rằng cứ thế sống yên ả 2 năm, đến khi đủ tuổi rồi tiếp tục tham gia khoa cử, nhưng Vân Tranh nhanh chóng phát hiện chuyện không đơn giản như thế. Xem ghi chép của Lâm huyện lệnh mới biết, cuộc cải cách của Phạm Trọng Yêm đã thất bại. Năm ngoái ông ta vì an ủi người bạn xui xẻo đằng tử kinh của mình, đã viết bài nhạc Dương Lâu Ký vang danh thiên cổ. Ông ta là một nhà cải cách được tôn kính, cũng là một vị thánh nhân thuần túy, nhưng trước khi bị biếm quan mất chức, ông ta ban bố tân học chính gây khó khăn lớn cho Vân Tranh, đó là huyện học phải có 200 người mới cho phép lập trường, điều này không khác gì mây đen bao phủ tiền đồ của y. Khoa cử thời Tống đã có bước tiến dài so với thời Đường, do kinh tế phát triển và đại bộ phận thế tộc lâu đời suy yếu, chuyện đọc sách không còn là đặc quyền hào môn đại tộc nữa, giờ đây cả tầng lớp bình dân, thậm chí thương nhân cũng được tham gia thi thố tài năng. Cũng chính vì thế Đại Tống yêu cầu mỗi người đọc sách đều phải là thánh nhân, vậy thước đo là gì? Dựa vào đánh giá quá trình người đó học tập ở trường của các vị tiên sinh, nói đơn giản giống sổ học bạ sau này, không thể không nói, điều này rất tiến bộ. Thế nhưng nhân khẩu đậu xa huyện vốn ít, đại bộ phận là người dân tộc, phóng mắt nhìn khắp huyện chỉ có 16 người đủ tư cách tham gia huyện học, trong đó 8 vị làm việc ở huyện nha, một vị đọc sách tới điên chỉ có thể ở nhà làm ruộng, chính là vị ở thôn Quang Lĩnh. Còn lại mấy vị khác đang làm thương nhân, chỉ có 2 người đang học ở Châu Học, chính là Tiêu Vô Can, lấy đâu ra đủ 200 người như yêu cầu của Phạm Trọng Yêm đây. Chẳng trách tên đó nhìn mình là lạ, hắn sớm biết mình không thể thi lên được nữa. Không có huyện học, tức là Vân Tranh không có được đánh giá hạnh kiểm của tiên sinh, y không thi lên, tuy còn con đường nữa là làm môn hạ đại nho. Có thư tiến cử của họ thì cũng được tham gia khoa cử, nhưng con đường này cũng mù mờ không kém, mỗi năm chỉ được một suất tiến cử, họ dành cho con cháu trong nhà hay cho người ngoài. Chẳng có cái giới hạn 15 tuổi nào hết, Tiêu chủ bạ nói với mình như thế là một lời nói dối thiện ý mà thôi, ông ta nghĩ rằng mình lớn thêm vài tuổi, trưởng thành hơn sẽ hiểu được nỗi khổ trong lời nói dối của ông ta. Vân Tranh lảo đảo đứng lên, nheo mắt lại nhìn núi xanh đằng xa, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Y từ nhỏ đã phải gian nan mưu sinh, vật lộn với đời, cho nên không từ chối bất kỳ thiện ý nào, nhưng thiên địa bất nhân coi vạn vật như số cẩu, làm ruộng săn bắn không mất mặt, y chỉ coi khoa khảo thành một cục đá gõ cánh cửa sĩ đại phu, thêm chút đảm bảo cho cuộc sống của mình và Vân Nhị thôi. Đáng thương cho tộc trưởng cho rằng tham gia khoa cử là có thể thành tú tài như người ta hay gọi, nào có biết Vân Tranh hiện giờ có thể xưng là tú tài rồi, đất thuộc vô đại nho, đó là bi ai của đất thuộc, từ sau khi nhà Dương Hùng nhà Triết học nổi danh thời Tây Hán bị giết hết. Đất thuộc chỉ còn nhờ vào thương nhân tơ lụa nổi danh thiên hạ.
Phạm Lao tiên sinh, ông hại chết ta rồi.
Vân Tranh ném sách đi, nằm giang tay giang chân trên sàn bất động. Vân Nhị bò tới sờ mũi Vân Đại, lắc đầu với Tịch Nhục đang lo lắng nhìn mình, ý tứ là hết cứu rồi, có thể kéo đi chôn được rồi. Tịch Nhục trừng mắt lên với nó. Hình như còn một loại khảo thí nữa, gọi là tòa thính, tiền đề phải là quan, chỉ cần leo lên vị trí như lão chủ bạ là có thể tham gia thi tòa thính. Ông ta có tư cách tiến cử mình tham gia thi huyện, tức là ông ta có tư cách tham gia đại khảo, chỉ cần tạm rời bỏ chức vị là có thể tham gia khảo thí. Con đường này có vẻ đi được, nhưng nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, Vân Tranh lại muốn hụt máu.
Tuổi con quá nhỏ.
Nghĩ không thông trước tiên không nghĩ nữa, thôi trước tiên cứ sống cho thật tốt trước, còn về tham gia khảo thí thì để sau hăng nói. Rời nhà trúc, tâm tình liền tốt lên, trước mắt y đã dựng lên căn nhà gạch ba gian, Thương Nhị đang lợp ngói trên nóc nhà. Xếp chỉnh tề như vậy cả. Mấy ngày không ra khỏi cửa xem nhà mới, không ngờ rằng đã tới giai đoạn lợp mái rồi, nhìn Cửu Thúc đứng dưới ôm đống ngòi ném lên, Thương Nhị trên nóc nhà chẳng cần nhìn cũng đưa tay ra bắt được, trông rất đẹp mắt. Vân Tranh nổi hứng cũng chạy tới ôm mấy miếng ngói ném lên nóc nhà, thế là bị người ta đuổi đi, ném cái nào vỡ cái đó, hại người ta hết hồn chạy trốn,
không đuổi để làm gì. Bị đuổi đi rồi, Vân Tranh lang thang ra khỏi trại, men theo con sông đi ngược lên trên, rất muốn quay trở lại nơi mình từng xuất hiện xem như thế nào. Không ngờ Tịch Nhục lặng lẽ bám theo nãy giờ, thấy y sắp đi vào hẻm núi liền gọi, thiếu gia, đường đi, trong sơn cốc có sói đấy. Vân Tranh quay đầu lại nhìn Tịch Nhục con Vân Nhị, lại nhìn hẻm núi, đành thở dài quay trở lại bên cạnh Tịch Nhục, đón lấy Vân Nhị bế trong lòng, đi vào rừng dâu. Rừng dâu mùa xuân bao phủ bởi những chiếc lá non màu vàng nhạt, lá màu xanh thấm bị thải tang nữ mang đi nuôi tầm cả rồi, gấm thục cao cấp là nhờ vào công việc khô khan của thải tang nữ sản xuất ra. Thiếu gia bế tiểu thiếu gia tức là sẽ không đi lung tung nữa, Tịch Nhục chăm chỉ lại đi hái dâu nuôi tầm, để hại huynh đệ Vân gia ngồi ngây người trên tảng đá. Phải làm cái gì đó mới được, bận rộn thì đầu óc sẽ không nghĩ linh tinh nữa, thế là Vân Tranh về nhà lấy quốc gia ruộng, y chuẩn bị trồng ít lúa mì thanh khoa, là người con Tây Bắc. Thực sự không ăn quen gạo, muốn đổi ít bột mì cũng không được, nơi này không có, cơn thèm bát mì, cái bánh bao nóng hổi cồn cào trong lòng, dù sao tạm thời không thể tham gia khoa cử giải quyết vấn đề cái bụng đã. Đất đai của Vân gia được phân giữa lưng núi, không ao, không suối, không kênh, muốn trồng lúa cũng chẳng được. Trước kia nghe nói người ta nuôi cá trong ruộng lúa, gọi là cá hoa lúa, vừa tươi vừa ngọt, nhưng y nhìn ruộng người khác chẳng có con nào, càng bỏ tâm tư trồng lúa. Rau cải tất nhiên phải trồng rồi, trồng từ lúc nhập đông. Giờ cao cả xích, lá to xanh đậm, chứng tỏ đất đai màu mỡ, chỉ thiếu nước thôi. Vân Tranh đi trước cuốc đất, Tịch Nhục theo sau nhổ cỏ, còn Vân Nhị thì đổi bướm, thủ pháp cực kỳ thuần thục, trong ống trúc đã đựng đầy bướm màu trắng, không biết nó bắt nhiều bướm thế làm gì. Mảnh đất dài 20 mét, rộng 3 mét, vậy mà cuốc xong ngẩng đầu lên mới phát hiện cả buổi sáng đã lặng lẽ trôi qua từ bao giờ. Tịch Nhục đưa ống nước đưa cho Vân Tranh, còn nàng dùng xẻng nhỏ đi đào rau dại, cả hai huynh đệ đều thích rau dại. Làm nàng hoang mang rau trồng trong ruộng không thích ăn, lại thích mấy thứ không đáng tiền, nàng quy hết điều mình không hiểu cho nhã thú của người đọc sách. Núi quá cao, trâu không leo lên được, Vân Tranh và Tịch Nhục đeo thừng cật lực kéo bừa, Vân Nhị ngồi trên cái bừa cầm cành liễu quát hai người họ nhanh hơn, nó chơi tới nghệ rồi. Hương Nông đi qua nhìn thấy cành này đều cười vui vẻ, bà nương nhà Nhị ra ra đi qua đặt bên ống nước một bó hẹ, đứa lớn trong nhà đã đếm được từ 1 tới 20, đây coi như tạ lễ. Bữa xong. Chỉ còn đợi mai xuống giống, sương núi trong một đêm sẽ mang tới lượng nước dư giả cho mảnh đất này. Giống như những nhà khác, Vân Tranh oai phong chân đất vác quốc đi đầu, Tịch Nhục đầu buộc khăn vải lam, tay đeo giỏ trúc, lưng con Vân Nhị túi đầu theo sau, không túi đầu không được, lúc nào cũng có phụ nhân lắm mồm chỉ trỏ trỏ, nàng sợ Vân Tranh nghe được lời họ nói, vì họ lúc nào cũng chỉ có đề tài đấy, muốn nàng chui vào chăn thiếu gia, sau đó kể lại cho họ nghe. Chương 36, lời mời từ Tiêu Đại Công Tử. Hôm nay ăn sủi cảo gói hẹ đi. Vân Nhị đợi Vân Tranh làm ruộng xong thu dọn ra về, chỉ bó hẹ liếm môi nói. Không có bột mì, ăn sủi cảo quỷ gì. Vân Tranh hơi bực bội, vừa rồi có phụ nhân đi qua bảo bọn họ giống đôi tiểu phu thê con đi làm đồng. Tịch Nhục mặt đỏ đau nãy giờ, Lý Nhĩ hỏi, thiếu gia, bột gạo có được không? Thử đi. Vân Tranh thuận miệng đáp. Đi qua ao nước nhà tộc trưởng, Vân Tranh khẽ ý một tiếng dừng chân, không ngờ ở đây có cây tràm. Thứ này mà dùng làm thuốc nhuộm thì tốt nhất rồi, Vân Tranh vung cuốc đào hết cây tràm dại lên, tuy lá chưa mọc tới kích cỡ lớn nhất, nhưng có thể dùng được. Thiếu gia, nhà ta không nhuộm vải, lấy tràm về làm gì? Tịch Nhục, ngươi có biết chắt nhiễm không? Chắt nhiễm là một loại kỹ thuật nhuộm vải truyền thống của người Bạch Miêu, Vân Tranh trước kia từng làm giả thứ này ở xưởng nhuộm, nhưng làm giả thì chỉ mô phỏng được bề ngoài thôi, kỹ thuật chắt nhiễm thực sự y không rõ lắm. Nô tỳ không biết, có điều trong trại ta có người biết. Chỉ là nghe nói 10 năm trước quan gia đã hạ lệnh không cho nông gia tự ý nhuộm vải kiểu này nữa, nói chắc nhiễm phí thời gian công sức, chỉ được tiến cống cho hoàng gia. Vân Tranh ngớ người, bằng vào cái gì không cho người dân chắc nhiễm, chỉ hoàng gia được dùng, Tịch Nhục, quy củ này có nghiêm không? Không nghiêm, vì bản thân chắc nhiễm phiền phức lắm, riêng một miếng vải chắc hoa mất 5 ngày, đôi khi chắc ra màu không đẹp, loang lổ, chẳng bằng nhuộm hết thành màu lam cho tiện. Người Bạch Miêu ở nước Đại Lý bên cạnh là cao thủ chắc nhiễm. Họ làm ít tốn công hơn chúng ta, lại đẹp hơn chúng ta. À, chẳng trách mấy cô nương ở trại váy áo chỉ một màu không xanh thấm thì đen, kẽ ra nút thắt là ở triều đình, chắc nhiệm đúng là kỹ thuật cao. Hoàng gia nói vì tốn thời gian công sức nên cấm, vậy nếu mình kết hợp với kỹ thuật làm giả thời hiện đại với kỹ thuật cổ truyền, cải tiến cho nó đơn giản hơn thì không cần lo nữa rồi. Mà nói không chừng hoàng đế để phòng nước Đại Lý xâm nhập kinh tế, chứ quan tâm gì tới đám tiểu dân phía dưới, Vân Tranh xưa nay không ưa nhà cầm quyền. Luôn dùng suy đoán ác ý áp đặt lên họ, hoàng gia cấm, y càng muốn phá, không được đi thì, đang cáo đây. Về tới nhà, Tịch Nhục rửa sạch là chàm cho vào vò ngâm, rồi cầm sẻn chuẩn bị đi hót phân tằm, sau đó xay bột gạo, không biết có hợp ý thiếu gia không. Vân Tranh thì sang nhà mới, dưới yêu cầu quyết liệt của y, tộc trưởng mới không mở cửa sổ ở nóc nhà, còn thêm rất nhiều cửa sổ xung quanh, chỉ cần dán giấy lên là vào ở được rồi. Mặt đất toàn lát gạch vương vức, Thương Nhĩ là chuyên gia nghề này, có thể dùng gạch xếp ra đủ loại hoa văn mỹ lệ, vì gạch nung ra màu sắc không đồng đều, vừa vặn có thể tạo thành đủ loại hoa văn khác nhau, điều này phụ thuộc hết vào kỹ thuật của thợ, không có mẫu sẵn nào hết. Vân Tranh thích nhất là con hổ ở đại sảnh, vai phong lẫm liệt mà không hung dữ, có đôi phần nhàn nhã lười biếng, chỉ cần rảnh rỗi là tới xem, khen ngợi Thương Nhĩ không biết bao lần, cái này không phải giỏi vừa đâu. Mở cửa sổ ra, đứng bên trong ngẩng đầu lên sẽ thấy núi xanh mơ hồ, mây mù cuốn đỉnh, cảnh đẹp thu hết vào tầm mắt, cuộc sống tiêu diêu thế này mà mình lại đi phiền não vì mấy chuyện bên ngoài, đúng là ngốc. Tịch Nhục bê một chậu gạo xay về, trải ra trên mẹ từng lớp vỏ bột trắng mướt, phơi khô bên ngoài, lát sau được gió thổi vừa mềm vừa dai. Nhìn nàng lúng túng trộn nhân rau hẹ với trứng gà, Vân Tranh tới rút, thử một ít nhân, rất hài lòng, ngăn cản nàng thêm hoa tiêu vào. Trước tiên thêm ít muối thôi, nếu có đường trắng cũng không tệ, thêm gia vị khác sẽ phí chậu nhân bành này. Tịch Nhục tròn xoe mắt nhìn thiếu gia cho vào nồi rất nhiều dầu cải, nàng xót ơi là xót, từng cái vỏ bánh to như chậu được thiếu gia thêm vào rất nhiều nhân, sau đó túm bốn góc lên xoắn lại ở đầu, đợi dầu cải nóng liền cho cái bánh to tướng vào. Cùng với lớp vỏ bánh dần chuyển sang màu vàng, mùi thơm lan tỏa bốn phương, Vân Nhị đang đuổi nhau với Vân Tam lập tức chạy tới, nhìn vào nồi hét lên, bánh bao nhân hẹ. Rồi mắt không rời đi nơi khác nữa. Cái bánh đầu tiên được ba người chia nhau, bột gạo thì không thể so với bột mì được, nhưng có còn hơn không, thèm lắm rồi, thế là ăn vẹo cái là hết, sau đó cấp thiết đợi cái thứ hai, Vân Tam muốn ăn lắm, nhưng lần này không một ai chịu chia cho nó, cả Vân Nhị thương nó nhất cũng không cho, nó lủi thủi đi ra ngoài cửa nhìn trời. Có người lạ, Vân Tam không được ăn phát tiết lửa giận lên hắn, đứng dậy bày ra bộ dạng hung hăng nhất sủa điên cuồng. Vân Tranh nghe thấy tiếng chó sủa thì ra ngoài, nếu là người trong trại thì Vân Tam không sủa. Vân Lang Quân, thiếu gia nhà tiểu nhân hẹn Lang Quân 3 ngày nữa du xuân, bảo tiểu nhân tới thông báo cho Lang Quân một tiếng. Tên phó dịch áo xanh mũ nổi, mặt trăng trẻo, tay chân sạch sẽ nhìn thấy Vân Tranh hai tay dính bột, đeo tạp dề, mắt hiện lên vẻ khinh bỉ không che giấu, đứng dưới nhà trúc nên ngang nói mục đích của mình. Vân Tranh lau tay vào tạp dề, cười đáp, tiêu huynh có hẹn, Vân Mộ nhất định sẽ tới. Nói xong móc trong túi ra đồng tiền, chẳng thèm nhìn búng xuống đất rồi đi vào trong, đang có cái bánh sắp chín đợi, còn hai thực khách tham ăn chảy nước dai chờ đợi, ai rảnh đi chấp nhặt một tên hạ nhân. Tên phó dịch nhìn đồng tiền rơi dưới đất, đấu tranh rất lâu mới nhặt lên cho vào lòng, mắt gườm gườm nhìn cánh cửa đóng kín, lẩm bẩm, ba ngày nữa xem ngươi có vênh mặt lên được không. Gác cửa nhà thừa tướng to hơn huyện lệnh, Tiêu gia là gia tộc thế lực nhất ở nơi này, thiếu gia nhà hắn càng xương tụng là thần đồng, thiên tài, hắn đi tới lưng gia, Điền gia cũng được mời vào nhà uống nước ăn bánh, không ngờ bị một tên nhãi nhà quê làm đủ. Vân Tranh vào nhà là đuổi ngay Vân Nhị ngồi cạnh nồi sang một bên, trẻ con da mỏng, bỏng thì nguy. Đại ca, có người mời huynh đi du xuân, cho đệ theo với, đệ nghe nói du xuân phải mang gia quyến, đệ và Tịch Nhục cùng đi. Bánh vừa ra khỏi nồi còn nóng, Vân Nhị vừa hít hà thổi vừa bày tỏ ý nguyện. Nó đoán du xuân thế nào cũng có nhiều mỹ nữ. Được thôi, có điều chúng ta được mời đi là để làm nổi bật sự cao quý tài hoa của Tiêu đại công tử, cho nên đệ phải đóng kịch, coi như xem khỉ diễn trò là được. Vừa rồi ta vừa sỉ nhục tên phó dịch kia, nói không chừng tới hôm đó cả cơm cũng không có mà ăn, nên phải chuẩn bị trước. Xì, ai thèm ăn thứ vứt đi nhà bọn chúng, lần trước bánh nhà họ ngấy muốn chết, không khác gì ăn thịt mỡ, đệ mang về cho Vân Tam ăn hết. Vân Nhị nghe nói đi làm nền cho người ta, liền không muốn đi nữa. Không muốn đi thì ở nhà với Tịch Đục, nhớ mở cửa nhà mới cho phơi nắng vài ngày, nhà khô sớm thì chúng ta chuyển vào sớm. Vân Nhị không ăn bánh nữa, thở phì phì nói, đệ không thích huynh bị người khác ức hiếp. Chỉ cần ta không muốn thì ai ức hiếp nổi ta, sở dĩ ta phải đi là vì ta nợ ân tình của Tiêu gia, đã nợ là phải trả, đó là nguyên tắc làm người cần tuân thủ. Lúc ấy không trêu chọc vào hắn là được, trong cái thời đại suối quẩy này, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, đừng làm quá tuyệt tình. Nếu không chẳng phải chỉ bản thân bị hại, có khi khiến cả trại không yên. Thế thì đệ cũng đi. Vân Nhị nói xong ăn như rồng đói hổ vồ. Vân Tranh dặn xong cũng xử lý bánh trong đĩa của mình, giặc tới tướng ăn, nước lên đê chán, món ngon thế này hưởng thụ đã, nghĩ nhiều làm gì. Quy một chỉ là để tạo bối cảnh cho chuyện thôi, phần hấp dẫn ở những quyền sau. Chương 37, Thanh Minh trong tiết tháng 3. Sáng sớm 3 ngày sau, dưới sự suối bẩy không biết mệnh của Vân Nhị, trước khi đi Vân Tranh chuẩn bị ba cái hộp sủi cảo rau hẹ, tuy núi thứ này có mùi nồng, nhưng vị thì tuyệt diệu, Vân Tranh còn làm bánh trôi, nhân đường và vừng, Vân Nhị không thích, nói ngọt phát ngấy, nhưng cô nương tốt tịch nhục lên tiếng, tiểu thiếu gia không ăn thì có thể cho nàng, nàng sẽ ăn không còn cái nào. Rau dại làm một đĩa, nhà con ít thịt sấy, đem hấp chín trộn vào cơm, ăn một miếng cả đời khó quên. Lại thêm 5 quả trứng gà luộc, Vân Tranh cho rằng thức ăn của mình có thể so sánh với Ngự Yến Hoàng gia rồi. Hôm nay nếu như chơi không vui thì bỏ, cả nhà 3 người tổ chức tỉ nịp dã ngoại cũng tốt. Khi xe Châu đi qua tảng đá lớn vừa vặn gặp được Lại Bác, thế là một con gà rừng vừa giết ném lên xe, từ chối thế nào cũng không được. Vân Đại, ngươi là phúc tinh đó, từ khi gặp được ngươi, trong núi dễ sống hơn nhiều, bây giờ hàng cung không đủ cầu nữa, nghe Lưu Đô Đầu nói rất nhiều thổ sản phơi khô cho vào giỏ trúc bán tới thành đô, được giá lắm. Lại Bác bây giờ không đi săn nữa, mà tới vùng núi sâu hơn thu mua hàng, sau đó bán lại cho Lưu Đô Đầu, thế giới không có kẻ ngốc, ngay Lại Bác thành thực cũng biết bán hàng sang tay. Trước kia trốn trong bụi cỏ như chó hoang, giờ dám xuất hiện giữa đường vào ban ngày ban mặt rồi, tin rằng vài năm nữa thôi hắn sẽ quên lúc mình bế con gái cầu ý hoảng loạn tuyệt vọng thế nào. Bọn họ làm ăn lớn như thế, lỗ liễu như thế, Lâm huyện lệnh có mù có điếc thì cũng phải biết rồi, tới giờ mọi chuyện vẫn êm xuôi, xem ra ông ấy thực sự như Lưu Đô Đầu nói, coi sơn dân không tồn tại, thế cũng tốt. Vân Tranh cao hứng thay cho Lại Bác, cao hứng thay cho sơn dân, lòng vui vẻ. Cảm thấy hôm nay dù bị Tiêu Vô Căn làm khó thế nào cũng không sao cả, không chấp bọn trẻ con. Từ biệt Lại Bác, tiếp tục đánh xe tiến vào quan, đám lính gác từ rất xa nhìn thấy y đã nhiệt tình vây tay chào, còn sao, mấy tháng liền hối lộ không phân thời tiết đâu phải cho vui. Lâu lắm rồi không thấy ngươi vào thành, hôm nay trong thành có hội hoa, hoa khôi từ nước đại lý chuyên môn tới khơi nghiệp tiệm tơ lụa của Lương gia, đẹp mê hồn. Hai củ sơn dược đưa ngay tới, Vân Tranh cười, coi huynh chảy nước dại ra rồi kìa. Đây là sơn dược trong núi, mùa xuân hiếm lắm đấy, lột vỏ ăn có thể thanh nhiệt nhuận phổi. Lính gác thu lấy, lại đem nửa bao lương thực ném lên xe Châu, nói là vừa xẻo của thương đội, mình làm lính ăn lương triều đình, không thèm thứ này, chấn lột của người ta mà nói như bản thân là người tốt lắm vậy, nhưng chẳng sao, Vân Tranh cảm ơn rồi lên đường. Xe tới cổng Tiêu gia mới biết mình đã tới trễ, nơi này đã có gần chục cái xe la đô ở đó, bắt mắt nhất là một cỗ xe ngựa, ở cái thời đại mà tể tướng cũng ngồi xe Châu này. Thấy một cái xe ngựa chân chính không phải là dễ, Vân Tranh chợt nhớ cái hôm mình đi bán lợn cũng có một cái xe ngựa, không nhớ có phải là cái xe này không. Tiêu Vô Văn đang trò chuyện với người trong xe ngựa, thấy Vân Tranh tới liếc một cái, tiếp tục trò chuyện. Vân Tranh chẳng bận tâm, ngồi trên xe Châu tủm tỉm cười trò chuyện với Vân Nhị, chợt nghe thấy giọng nữ quen thuộc, tiểu muội còn chưa chúc mừng thế huynh vào huyện học, ngày sau ắt thành người có tên trên bảng thần tiên. Là Lương đại tiểu thư, Vân Tranh chắp tay đáp lễ. Tại ta không biết con đường cầu học gian nan mới mạnh miệng khoác lác, tiểu thư chê cười rồi, muốn vào huyện học còn phải tìm cho được 199 đồng môn nữa. Lương tiểu thư cười rất đẹp, mắt cong lên như vầng trăng non mà không híp lại như người khác, cái mũi nho nhỏ hơi nhăn lại, tỏ ra nghịch ngợm, không phải tân nương mà mặc cái áo đỏ chót, cực kỳ bắt mắt. Hôm nay nàng không đi một mình, bên cạnh có tiểu cô nương áo xanh, chẳng hiểu mặt đất có cái gì tỏ thái độ rất khó chịu, nhìn Vân Tranh một cái rồi hất hàm nhìn lên trời. Ôi! Tỷ tỷ này lỗ mũi dài thế. Vân Nhị đứng trong gùi rất ngứa mắt, chỉ nó mới được phép thái độ với Vân Đại, người khác là cái thá gì mà dám coi thường đại ca y, hôm nay phải nhịn Tiêu Vô Căn, vậy người khác không cần lịch sự, cố tình nhìn chòng chọc lỗ mũi nữ tử áo xanh, ra sức lắc vai tịch đục, giọng oang oang phải nửa phố nghe thấy, ta đã nói có người lông mũi dài hơn cả tộc trưởng gia gia mà ngươi không tin, nhìn xem kia. Không, không phải, làm gì có. Thấy bốn phía nhìn mình, nữ tử áo xanh mặt đỏ dần. Rồi rít xua tay phủ nhận, chẳng đích gì, cuối cùng chui vào xe lửa, đoán chừng hôm nay không dám thò mặt ra nhìn ai nữa rồi. Vân Tranh chừng mắt nhìn Vân Nhị, nhưng chừng mắt thì ăn thua gì, đánh nó đau cả tay còn chẳng sợ nữa là. Lương tiểu thư vì thế diện bạn mình mà cố nhịn, đến khi nữ tử áo xanh trốn vào xe liền cười gặp người, lâu sau mới đứng thẳng lên, nghiêm mặt nhìn Vân Nhị, thẳng quỷ nhỏ không chịu nổi người khác xem thường đại ca mình, có biết người ta giận đại ca đệ là có lý do không? Còn lý do gì được? Chẳng qua là nhìn chúng Vân Đại, nhưng Vân Đại không thèm để ý, thế là từ yêu sinh hận, trở mặt thành thù. Vân Nhị trả lời một câu làm miệng Lương tiểu thư mở tỏ tới mức không to hơn được, thằng nhóc 3-4 tuổi đầu mà đã biết yêu với trả hận, tay vươn ra nhéo má nó, ai dạy đệ nói vậy hả? Không phải đại ca đệ, huynh ấy là người nho nhã, không nói những lời này. Tịch nhục vô cùng bất mãn có người nhéo má tiểu thiếu gia, nhưng nàng chỉ là một nô tì nhỏ bé, không dám vô lễ, khéo léo di chuyển gùi một chút, Vân Nhị liền thoát khỏi ma chảo. Xoa má nói với tịch đục, vẫn là ngươi tốt nhất, ngươi chờ nhé, lớn lên ta cưới ngươi. Lương tiểu thư đến thua thằng nhóc này rồi, lại nhớ chuyện lần trước bị nó sờ ngực, mặt thoáng hồng, quay sang nhìn Vân Đại, huynh không định nói gì sao. Vân Tranh hoang mang, ta cũng không biết vị tiểu thư đó vì sao lại giận mình. Cô ấy là khuê nữ của điền trưởng quầy của Ngọc Phúc Hiên, sao, đã hối hận chưa? Lương tiểu thư nhìn Vân Tranh không chớp, quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trên mặt y, điền tiểu thư do nàng mời tới. Hối hận gì? Thấy ánh mắt mờ mịt của Vân Tranh, Lương tiểu thư khẳng định y quên việc từ chối ở rể điền ra rồi, tội nghiệp cho khuê mật của mình, người ta chẳng nhớ chút nào thì có ý nghĩa gì. Bên này ồn ào khiến người trong xe ngựa chú ý, vén rèm nhìn về phía bọn họ rồi xuống xe, chỉ thấy nàng mặc váy kép kín đáo, áo tơ non màu trắng, đơn giản mà khác biệt, hàng mi mỏng như khói lạc, tựa cao mà không cao, mong manh yếu đuối tựa đóa phù dung ngoi lên từ mặt nước, yểu điệu tựa liễu rủ bên hồ, khuôn mặt đượm chút ưu sầu đầy chất thơ, tuổi mời 13-14, đã có dáng dấp đầy hứa hẹn của mỹ nhân tương lai. Thiếu nữ hơi nhún eo thi lễ, động tác chuẩn mực, Vân Thế Huynh, tiểu muội xin có lễ. Nhìn thấy cô gái này, Vân Tranh ngay tức khắc liên tưởng tới Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Ngộng, hơi ngỡ ngàng một chút, tuy chưa gặp nhưng tích tắc đoán ra thân phận của nàng, chắp tay đáp lễ, Lâm tiểu thư. Đồng thời cũng để ý tay nàng vẫn đang cầm một cuốn sách, chứng tỏ đang đọc sách nãy giờ, Tiêu Vô Căn xem chừng còn phải cố gắng nhiều. Tiêu Vô Căn lúc này muốn lờ Vân Tranh cũng không được nữa, nhìn y với ánh mắt ghét bỏ, chắp tay qua loa có lệ, nói, vậy là mọi người đã tới đông đủ, chúng ta lên đường thôi. Hội du xuân của Tiêu Vô Căn là cuộc tụ hội lớn trong năm cả đám thiếu gia tiểu thư trong Đậu Xa Quan, do huyện lệnh chỉ có khuê nữ, không tiện ra mặt tổ chức, nên phải mời tên này, là cháu của chủ bạn, là tài tử nổi danh của Đậu Xa huyện, mấy năm qua hội du xuân thu hút được không ít danh tiếng. Khuê nữ của huyện lệnh tất nhiên là đối tượng thu hút ánh mắt muôn người, Lương tiểu thư cũng là nhân vật được người ta định bợ, Điền tiểu thư vì muốn tuyển người ở rể, tạm thời bị ra ngoài rìa vòng tròn này, không ai thích ở rể hết. Nhất là những thiếu niên có thể tham gia vào hội du xuân này. Tổng cộng chỉ có 8 cái xe la, và một cái xe ngựa vô cùng bắt mắt, à, phải kể thêm cái xe châu hình thành hai cực đối lập. Vô Căn huynh, người trên xe châu kia là ai, vì sao trước kia tiểu đệ chưa bao giờ thấy? Một tên nhà quê ấy mà, năm nay thi vào huyện học, miễn cưỡng tính hợp cách, là người Lương Kỳ nhất định muốn mời, đừng để ý. Cái gì, chẳng lẽ Lương Kỳ nhìn chúng y, cô ấy mù sao? Tiêu Vô Căn căm ghét nhìn cái tên tô son chát phấn này, chỉ muốn đá cho hắn một phát văng khỏi xe của mình. Vân Tranh tuy quê mùa nghèo hèn, ít ra là nam tử đường đường, Lương Kỳ có thích cũng không lạ, nhưng có nữ tử nào nhìn chúng tên này mới là mụ thật. Chương 38, Quái Nhân, 1. Nhất khúc tân tử tiểu nhất bôi, khứ niên thiên khí cựu đình thai. Tịch dương tây hạ kỷ thi hồi, vô khả loại hà hoa lạc hứ, tự tằng tương thức kiến quy lai. Tiểu viên hương kính độc bồi hồi. Một khúc từ mới. Một bê rượu khí trời vẫn vậy, đình đài xưa mặt trời đã lặn biết bao lần hoa rụng tàn tạ tránh được sao chim én từng quen quay trở lại một mình thơ thẩn giữa lối thơm. Chẳng biết là tên nào ăn chơi mang theo cả ca cơ, đội xe vừa mới rời Đậu Xa Quan liền bắt đầu cao giọng hát, bài Hoán Khê Sa này chẳng có gì cao siêu, nhưng hát vào lúc này rất hợp cảnh. Vân Tranh rất thích mùa xuân, nhiệt độ rất vừa vặn, huống hồ còn có nhạc sống miễn phí, rảnh rỗi không gì làm vừa nghe hát vừa bẻ ít cành liễu bệnh mũ cỏ, ba người mỗi người một cái. Đây là thú vui hiếm có trong ngày xuân, còn về cảnh tượng xung quanh, y chẳng có nhã hứng thưởng thức. Y là kẻ khô khan, hay nói theo ngôn từ văn nhân thời này thì là thô tục, vô duyên với nghệ thuật, cũng phải thôi cứ thử vừa học vừa phải kiếm tiền vất vả, vẫn còn tâm hồn bay bổng được nữa thì quá tải. Châu rất nghe lời, tự đi theo đội xe phía trước, căn bản không cần Vân Tranh phải lo, có điều tốc độ dù sao chậm một chút, Vân Tranh chẳng thúc, nằm vắt chân trên sàn xe trêu đùa Vân Nhị, nơi này chỉ có một con đường. Đi chậm rồi cũng tới thôi. Vân Nhị chỉ xe la Lương ra, nói với Vân Đại, huynh xem, người ta đợi huynh bên đường kia, chắc là có ý với huynh đấy. Đệ thấy cũng xinh xắn lắm, gọi một tiếng tẩu tẩu cũng được. Nha đầu 13 tuổi thì biết cái gì, đệ và đám vi vi trước kia cũng suốt ngày nghịch ngợm nô đùa với nhau chẳng biết tị hiểm nam nữ à. Và lại cô ta không biết đợi ta ở ven đường muốn chuốc thêm oán hận cho ta sao. Hình như huynh không có thiện cảm với mấy cô nhóc 13-14. Có phải đám vi vi để lại ám ảnh trong lòng không? Vân Nhị nghĩ lại hồi xưa hành hạ Vân Đại là rất khoái trá. Tịch Nhục đã quen hai huynh đệ bọn họ dùng giọng chưa bao giờ từng nghe nói chuyện với nhau, cho nên việc mình làm, lấy khăn tay ra gấp, làm thành cái mũ buộc lên đầu Vân Nhị, càng lên núi càng lạnh, sương mù càng lúc càng dày. Lương Kỳ đợi xe châu tới gần vén rèm nói với Vân Tranh, huynh mau đổi xe la đi, xe châu chậm lắm, với khả năng kiếm tiền của huynh thì kiếm cái xe là có khó gì. Vân Tranh ngồi dậy, người lắc lư, nói như đọc thơ, không phải tại hạ đi chậm, mà mọi người đi qua nhanh, bỏ qua vô số mỹ cảnh, du xuân, đã gọi là du xuân phải thong dong ngắm cảnh, xe ngựa, xe la quá nhanh, xe châu vừa vặn, hoặc cưỡi lửa cũng không tệ. Lương Kỳ bĩu môi, hừm, huynh đang dùng mưu cũ của Trương Tiên Nhân, đừng tưởng ta không biết. TTHN ở Linh Sơn không được khinh nhẫn thần Phật. Ai nói ông ta là thần tiên, thời Huyền Tông, ông ta tự nhận mình là một con rơi trắng thời Hồng Hoang sơ khai. Ta nói cho cô biết, rơi rất thích hút máu tươi của người, nhất là những khuê nữ xinh đẹp như cô, mỗi tháng tới ngày trăng tròn sẽ có một con rơi cực lớn từ trăng bay ra, vỗ đôi canh lớn màu đen tới trước cửa sổ các thiếu nữ xinh đẹp. Không ngờ nha đầu này cũng biết Trương Đạo Lăng, Vân Tranh ứng phó nhanh, dùng giọng điệu ma quái kể, sau đó nó biết thành nam tử vô cùng anh tuấn, đứng bên cửa sổ cùng câu ngâm thơ làm từ, đàn ca sáo nhạc, nhân lúc cô động tình, nó sẽ. Lương Tiểu Thư chưa bao giờ nghe tới câu chuyện quái đản như vậy, đang định trách Vân Tranh không đứng đắn, chợt Vân Tranh ngẩng đầu lên giơ hai tay, mắt trợn trừng, mồm mọc ra hai cái răng nanh dài màu xanh, nàng kinh hãi rụt mình vào khoang xa. Giây lát nghe thấy tiếng cười của hai huynh đệ đáng ghét kia, liền biết mình bị lừa, đỏ mặt vén rèm ra, nói sẽ làm gì. Vân Tranh, có bản lĩnh thì kể hết đi, không tin huynh gián nói những lời ô uế. Vân Tranh đang nổ nước bọt phì phì, cành liêu thật quá đắng, tất nhiên, tại hạ sau này sẽ được gọi tên ở Đông Hoa Môn, chưa bao giờ nói lời ô uế. Muốn biết con rơi nam kia muốn làm gì thì cho ta một vò rượu, vừa rồi ta nhìn thấy dưới chân cô có ba vò. An cướp. Lương Kỳ mắng, song vẫn đưa tới một vò rượu. Nhỏ nhen, thôi vậy, coi như trúng kế của cô, tại ta không nói là vò lớn hay nhỏ. Vân Tranh giao vò rượu cho Tịch Đục, tiếp tục kể, lúc đó, con rơi nhe răng ra, cắn vào cổ nữ tử hút máu, nó hút vô cùng tham lam, hút hết máu rồi bay đi. Cô nương đó sau khi chết 3 ngày sẽ sống lại, thấy vô cùng lạnh, chỉ có hút máu mới ấm hơn. Chợt có người mắng, tiểu quỷ nói bậy nói bạn, bôi nhọ tiên nhân, không sợ chết xuống địa ngục sao. Vân Tranh quay đầu lại, chỉ thấy một đạo sĩ áo rách tả tơi sải bước đi qua bên xe châu, chưa kịp nhìn rõ thì đã biến mất trong mây mù. Lương Kỳ hình như biết ông ta là ai, ngoan ngoãn hạ rèm xuống, ngồi trong xe không nói chuyện nữa. Xe tiếp tục thong thả đi, tới cuối con đường mòn là một tự viện không lớn, biển trên cửa miếu viết chữ Bạch Vân Thiền Tự. Tiêu Vô Căn và 5 thiếu niên y phục hoa lệ mắt giận dữ nhìn Vân Tranh, tên này rõ ràng cố ý, những thiếu niên khác nhiều tuổi lắm mới 15, kém hắn mấy tuổi, thành ra Tiêu Vô Căn vốn cao lớn, lúc này càng như hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật. Tiểu muội ham ngắm cảnh trên đường làm lỡ hành trình, liên lụy Vân Thế Minh, mong mọi người đừng trách. Lương Kỳ chủ động đi lên nhoẻn miệng cười xin lỗi. Chung cảnh giác trong đầu Vân Tranh reo vang, y không cảm kích còn giật mình, nha đầu này muốn làm gì đây, nói thế đám thiếu gia kia còn chẳng hận chết mình à. Quả nhiên đám thiếu niên nhìn Vân Tranh với ánh mắt càng bất thiện, ý đang định giải thích thì Tiêu Vô Căn lạnh lùng nói, mọi người đã tới đủ thì vào thôi, hôm nay chúng ta tới bái kiến Ngũ Câu Thiền Sư, thái độ phải đúng mực. Nói xong phất tay đi luôn. Vân Tranh lúc này có muốn nói gì cũng muộn rồi, đành thở dài đi theo, qua cửa mới phát hiện người ta ai cũng co hương đến, mỗi ý là tay không, rất lạc loài. Lương Kỳ hỏi nhỏ, vào miếu không thắp hương sao? Vân Tranh đâu có biết, tên phó dịch kia chỉ nói du xuân, không nói nội dung. Ai ngờ được là đi chùa, lại còn gặp thiền sư gì nữa chứ, bình tĩnh nói, hương ở trong lòng, thành tâm là đủ. Nói rồi dẫn Vân Nhị và Tịch Nhục vào chùa, đi du lịch mà thôi, ai quy định là vào chùa phải bái Phật. Bạch Vân Tự không rộng, thậm chí có thể gọi là nhỏ bé, chỉ có một gian đại điện, bên trong thờ Đại Nhật Như Lai, bốn phía có 10 mấy gian lầu trúc nhỏ, chỉ là bốn phía có mây xám bao phủ, khung cảnh mông lung mờ ảo, tựa như chốn tiên nhân. Tùng xanh mướt mướt, mây trắng miên man, trước có nước xanh. Sau có núi ngàn, tu hành trong nhà trúc ở thắng cảnh này, nhất định khám phá tam miếu, tam bồ đề. Tiêu Vô Căn cầm một cái quạt ngắn, không ngừng vỗ vào lòng bàn tay, chẳng biết là học ai, trông cũng tiêu sái lắm, vừa dứt lời là bốn phía rắm rít mịt mù, làm người ta chỉ muốn bịt mũi. Tiểu huynh quả nhiên xuất khẩu thành thơ. Nơi này tựa tiên canh, lòng đệ dạt dào cảm xúc, cũng muốn làm bài thơ, nhưng trước mặt cao nhân, không nên tự bôi xấu, thôi vậy, thôi vậy. Vân Tranh nhìn quanh, chỉ thấy đại hòa thượng mặt tái xanh, run lẩy bẩy, tiểu hóa thượng nước mũi lòng thòng, da vàng vọt đói kém, ngủ ở nơi này sương mù chui qua kẽ hẽ mà vào, đảm bảo 3 đời khó quên. Trong số những người du xuân ở đây, đoán chừng chỉ có 3 người Vân gia từng trải cảnh tương tự, thế nên biết sống ở chỗ này không có gì hay ho hết. Vân Nhị định mở mồm phản bác, Vân Đại vội bế ngay nó lên. Cảnh đẹp thật sự ở phía này, mời mọi người theo muội. Lâm tiểu thư có vẻ như rất thông thuộc nơi này, tự động đi trước dẫn đường. Chương 39, Quái nhân 2. Đám thiếu niên nam nữ đi theo Lâm tiểu thư qua đại điện tới hậu sơn, Vân Tranh nhìn thấy ngay bãi cỏ rộng mênh mông, đằng sau núi non trùng điệp, là nơi tổ chức dã ngoại rất tốt, nếu đốt đống lửa, nướng ít khoai lang ở chỗ này thì hay phải biết. Còn chưa tới nơi mùi rượu đã truyền tới, một hòa thượng to béo phanh ngực ngồi dựa vào cái bàn trà nho nhỏ, tay cầm miếng thịt to tướng nhai nhồm nhoàm, đối diện với ông ta là đạo sĩ vóc người hùng tráng, mặc đạo bào rách, tay cầm cái chân chó, hai người đó vừa ăn thịt vừa uống rượu, bộ dạng vô cùng khoan khoái. Tất cả đều dừng bước, Vân Nhị tranh thủ lúc Vân Tranh đang sửng sốt thoát khỏi tay y, cười khanh khách chạy tới, rất lễ phép ôm vỏ rượu rót cho hai người kia, vị hòa thượng béo tiện tay lấy một miếng thịt từ trong cái hũ gạch bên cạnh, đặt trước mặt Vân Nhị. Vân Nhị chẳng khách khí, ngồi khoanh chân trên bàn ăn ngon lành, còn nhìn ngó rồi kiếm một cái bát nhỏ, mục đích không hỏi cũng biết. Ha ha ha, thú vị, thường ngày đều là hòa thượng xin ăn, hôm nay có người đi xin hòa thượng. Hòa thượng béo cười lớn, rót cho Vân Nhị ít rượu. Lương Kỳ lúc này mới hơi hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi, đệ đệ huynh uống được rượu không? Tạm tạm, hai ba chén không vấn đề. Vân Diệp nuốt nước bọt cái ực, không ngờ gặp được người đồng đạo ở đây, hai vị kia ăn uống sướng khoái làm người ta nhìn thôi đã thấy thèm, nhưng nhà mình đã có một người tới ăn trực rồi, y không tiện tới xin xỏ nữa, có điều, chùa này cho sư ăn mặn à? Lương Kỳ nhìn bộ dạng của y mà dở khóc dở cười, huynh có biết vị hòa thượng kia là ai không? Hòa thượng lớn hay nhỏ thì cũng là hòa thượng mà thôi. Chẳng lẽ còn thành đạo sĩ được à? Hai người bọn họ nói rất nhỏ, không ngờ hòa thượng kia thính thai nghe thấy, cao hứng nói lớn, bé con nói không sai, ngũ câu hòa thượng vốn tên là vô cấu hòa thượng, trước kia cho rằng mình có thể vượt qua hồng trần không vương phiền não, ai ngờ tiến vào hồng trần rồi vô cấu, không vấy bẩn, biến thành ngũ câu, Phật tổ lệnh cho ta không lấp đầy năm ngỏi thì chớ hòng thoát được. Hòa thượng là hòa thượng, không thành đạo sĩ được. Tiêu Vô Căn thấy Vân Tranh thu hút hết sự chú ý thì đi lên thi lễ. Học sinh ở phủ thành từng nghe Minh Thiện Thiền sư của Nhiên Đăng tự nói người duy nhất trong đất thuộc có thể thông suốt tam thế là đại sư người, cho nên hôm nay học sinh tới đây mong được thiền sư chỉ bảo. Muốn nghe học vẫn phải trả giá. Ngũ câu hòa thượng cười khà khà, vỗ cái tay mỡ màng lên bụng vệ, nhìn đám thiếu niên nam nữ, học vẫn ở đây, tiền hương dầu đâu. Lần đầu tiên trong đời thấy hòa thượng trắng trợn đòi tiền như thế, mà cái bụng kia cũng khiến người ta rất nghi ngờ. Vân Tranh nhỏ giọng hỏi Lương Kỳ, chuyện này là thế nào vậy? Huynh thật là. Muội tưởng huynh đùa, huynh không biết sao, ngũ câu thiền sư không chỉ cao tăng đại đức cứu người vô số ở huyện ta, là Phật sống trong nhà, còn nổi danh ăn văn đàn đất thủ. Quan trọng nhất đại sư là trí giao của Bành Lễ tiên sinh, lão tiên sinh nay tuổi đã cao muốn tìm quan môn đệ tử để truyền lại y bác, giao giản thư của mình cho ngũ câu thiên sư, nếu gặp được ai thích hợp thì trao cho người đó, nếu thành đệ tử của Bành Lễ tiên sinh sẽ vào thẳng Cẩm Giang thư viện ở thành đô học mà không cần thi, sau này học xong. Tham gia khoa cử sẽ có lợi thế cực lớn. Lương Kỳ dẫm chân giận dỗi, đây là cơ hội tốt đó, không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp thiền sư đâu, đều nhờ Lam Lam mới có cơ hội này, huynh đừng để rơi vào tay Tiêu Vô Căn. Lại còn có chuyện này nữa. Thế ra còn có thư viện Cẩm Giang gì đó ở Thành Đô, nghe có vẻ chỉ cần thi đỗ là được vào học, học xong có thể tham gia khoa cử. Ôi, mình trách lầm Phạm Lão tiên sinh mất rồi, người ta là nhà cải cảnh nổi tiếng, chính sách đưa ra phải có tính toán kỹ càng. Lương Kỳ thấy Vân Tranh ngây ra như tên ngốc thì thở dài, vỗ tay mấy cái, lập tức có nha hoàn bê tới một mâm tiền đồng, một mâm vải trắng, đặt trước mặt hòa thượng, những người khác cũng sai người mang lễ vật tới, bày đầy một hàng dài. Ngũ câu hòa thượng nhíu mày thở dài, mỗi năm một ít. Chợt phát hiện ra một mình Vân Tranh tay không đứng đó, hỏi, lễ vật của ngươi đâu, chẳng lẽ không muốn nghe đại đạo? Vân Tranh đã biết mình bị cái tên hạ nhân của Tiêu gia chơi cho một vố rồi, song chưa muộn, người ta là quái nhân, à cao nhân. Không nên lấy lòng người phàm tục ra đong đếm, thu lại tâm thần, chắp tay nói, tiểu tử phúc mỏng, không có duyên với đại đạo, chỉ có nén hương lòng dâng lên Phật tại tâm. Đám thiếu niên nam nhìn y với vẻ khó chịu, cho rằng kẻ này chỉ giỏi mồm mép hại mọi người. Ngũ câu cười ha hả, chỉ Vân Nhị mặt đã đỏ rực, nó là đệ đệ của ngươi à? Vân Tranh nhíu mày bế Vân Nhị lên cho vào gùi của tịch đục, đúng là đứa đệ đệ không nên thân của tiểu tử. Nó có tuệ căn, để theo ta làm sa di. Lão hòa thượng này nói cái gì vậy? Vân Tranh ngạc nhiên, đại sư, đệ đệ của ta không làm hòa thượng. Ta nói được là được, đệ đệ của ngươi có tuệ căn, thiên tính hồn nhiên lại thông minh, một khi tu Phật, không khó thành cao tăng đại đức, đây là con đường sống tốt cho nó, ngươi là ca ca thì không nên ngăn cản. Ngũ câu nhìn Vân Nhị với vẻ đầy hứng thú, quyết định vậy đi, đợi ngày tốt, lão nạp đích thân tới xuống tóc cho nó. Sớm nghe đất thục nhiều công nhân. Không ngờ hôm nay gặp một kẻ ngang nhiên đòi đệ đệ người khác xuất ra hầu hạ mình, tâm trạng Vân Tranh lúc này giống như người mẹ thấy kẻ khác muốn bế con mình đi, lửa giận chớp mắt choáng lấy tâm trí, không cần biết kẻ trước mắt là ai, lạnh lạnh nói, ông làm hòa thượng bao năm làm tới ngốc rồi phải không? Bốn xung quanh im phăng phắc, Lương Kỳ định đi lên nói đỡ vài câu lại không dám, nhìn sang khuê hữu Lam Lam cầu cứu, nhưng Lam Lam khẽ cho mày, không để ý. Ý, tiểu tử ngươi xem ra, ngươi không có thiện cảm với Phật gia thì phải. Tiểu tử không có ác cảm với Phật gia, chỉ có ác cảm với ông thôi. Vân Tranh thẳng thắn trả lời. Hòa thượng, đừng cưỡng cầu, tên tiểu tử này đã nổi sắc ý, nếu ép uổng, ta đảo bảo kết quả không hay ho đâu. Vị đạo sĩ cao lớn nãy giờ im lặng bỏ bát rượu xuống nghiêm túc nói. Ngũ Câu vỗ mạnh lên cái bụng vệ, trời có tam sát, sát phúc, sát lộc, sát thọ, không biết đàn Việt định sát gì của bần tăng. Vân Tranh vừa rồi thực sự kinh sợ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, tên hòa thượng này rất có địa vị, lại được đám Tiêu Vô Căn tôn sùng như thế, nếu muốn Vân Nhị làm xa gì thì phải ứng phó ra sao? Nghe Ngũ Câu hòa thượng hỏi như vậy, mặt ông trầm, ta không hứng thú với phúc lộc thọ, ta chỉ giết mạng. Càn rỡ. Tiêu Vô Căn lớn tiếng quát, mấy thiếu niên nam nữ thì giật mình nhìn Vân Tranh đột nhiên nổi giận, không ngờ y dám lên giọng dọa vị hòa thượng danh chân đất thủ. Ngũ Câu hòa thượng mặt không đổi sắc, hỏi, nếu vậy thì đề thi hôm nay là muốn các ngươi nghĩ cách giết lão nạp, tiền đề là khiến lão nạp chết một cách im hơi lặng tiếng. Tiêu Vô Căn vội vàng chắp tay nói, hôm nay vạn bối tới quá lô mãng, có chỗ nào thất lễ mong đại sư bỏ qua cho, ngày khác sẽ mời ra tổ tự mình tới tạ tội. Phật gia không nói dối, các ngươi hôm nay tới chỗ lão nạp là vì muốn một bức giản thư, được, chỉ cần các ngươi xếp đặt âm mưu khiến lão nạp chết không hay biết coi như thắng, lão nạp lập tức lấy bút viết giản thư, tuyệt đối không hai lời. Tiểu Vô Căn ngớ người, ai cũng nói Ngũ Câu hòa thượng tính tình quái dị, không ngờ lại quái dị tới mức này, nếu như được ông ta tiến cử sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, có thư tiến cử này, chỉ cần thành tích khảo thí không quá tệ, dứt khoát được tới Biện Lương một chuyến, hắn tiếp cận Lam Lam tất nhiên là vì thích nàng, nhưng đa phần là vì tấm giản thư này, nay cơ hội đã mở ra trước mắt lòng không khỏi kích động, đồng thời phát hiện Vân Tranh đã bế đệ đệ đi mất, cho dù rất ghét kẻ này muốn làm mọi cách tu nhục y, nhưng phải thừa nhận y là kẻ rất biết điều, biết thân biết phận. Chương 40, Quái Nhân, 3. Lam Lam và Lương Kỳ là khuê mật, ở cái huyện nhỏ này đại hộ không nhiều, bọn họ không có nhiều lựa chọn bạn bè. Chỉ cần là những cô gái cùng tuổi thì đều là bạn của nhau, thấy Lương Kỳ có chút thất thần nhìn theo hướng Vân Tranh đi mất, cười nhẹ, chẳng lẽ đó là phu quân mà cô muốn? Chẳng phải trước kia hay nói lang quân trong ngộng phải giống như thơ của La Phu cơ mà. Lương Kỳ chẳng những không xấu hổ mà còn trừng mắt chỉ đám thiếu niên đang bị Ngũ Câu hòa thượng mắng mỏ, trượng phu trong thi ca mãi mãi chỉ có ở thi ca thôi, cô nhìn đám ngu xuẩn trước mắt đi, chẳng lẽ lựa chọn bọn chúng? Cứu người không biết, giờ giết người cũng không xong. Nghe xem bọn chúng nói cái gì, khăn đen che mặt, đông vải lót đế giày, chọn một đêm không trăng, tay cầm dao nhọn, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, có phải đọc, liệt hiệp chuyện, tới ngu rồi không? Lam Lam nhìn đám thiếu niên kia, khẽ thở dài, phận nữ nhi chúng ta luôn phải chịu thua thiệt, đây đâu phải chuyện chúng ta có thể tự định đoạt. Chuyện cả đời của ta, ta nhất định phải đấu tranh, không để người khác tùy tiện an bài. Lương Kỳ nói nhỏ hơn nữa, Vân Đại khác biệt với người ta. Cô thấy chúng ta có nên ở phía sau giúp huynh ấy một chút không? Ít nhất so với đám người kia, huynh ấy sống giống nam nhân hơn. Khi hai nữ tử thì thầm với nhau thì Ngũ Câu bực bội phất tay, nói với đám thiếu niên, hoặc có mưu mà nhát, hoặc có gan mà vô tri, Ngũ Câu ta tuy là kẻ thô bỉ, nhưng là người đi khắp Bắc Nam, há bị mấy trò con nít của các ngươi làm hại, sao bây giờ người trẻ tuổi các ngươi kém cỏi như thế, đến chuyện giết người cũng không biết. Rồi chỉ Tiêu Vô Căn, chỉ còn ngươi là chưa nói, có cao kế gì? Hay cũng như đám vô dụng này. Tiêu Vô Căn chắp tay nói hết sức đường hoàng, đại sư, vạn bối là người đọc sách thánh hiển, lòng dạ thẳng ngay, chưa từng bao giờ nghĩ tới chuyện giết người. Đại sư thứ lỗi, vạn bối thà nhận thua chứ không suy tính chuyện ác độc như vậy được. Ngay cả Lương Kỳ nghe câu này cũng sáng mắt lên, lắc vai Lam Lam đầy vẻ hâm mộ, đám thiếu niên như chết đuối vớ được cọc, nhao nhao cả lên. Tiêu Minh nói đúng lắm, bọn vạn bối đều là con nhà lương thiện, tất nhiên không biết làm cách giết người. Vạn bối tới một con rắn còn chẳng dám giết. Đại sư xin ra đề khác, câu hỏi này quá bất công. Ngũ Câu nhìn Tiêu Vô Căn lần nữa, như muốn đánh giá lại hắn, quả thật từ bề ngoài tới cử chỉ lời nói đều không bắt bẻ được, nhưng ông ta là ai chứ, tiếp tục phẩy tay, tiểu tử khá đấy, nhưng chiêu lấy lui làm tiến này còn chưa đủ để lấy giản thư đâu, thôi về cả đi, lão nạp cho các ngươi thêm cơ hội đêm nay về suy nghĩ, mai xem các ngươi có tiến bộ không. Lam Lam tiểu nha đầu, bảo cha ngươi lão nạp hỏi. Sao lâu rồi không có tác phẩm nào vấn thế, thi đàn thiếu đi cha người thật vô vị. Vâng, Lam Lam nhất định sẽ chuyển lời. Tiêu Vô Căn nhìn nàng, nhưng Lam Lam chỉ lắc đầu, đành thở dài cùng đám thiếu niên kia từ biệt. Đám thiếu niên nam nữ đi cả rồi, lão đạo sĩ nhai quạng hành, lười nhắc nói, ông đi hỏi thiếu niên kia, có khi được đấy, những thiếu niên này dù nghĩ cái gì thì chỉ nói xuông thôi, còn y thực sự muốn giết người, biết đâu giúp ông kết liễu cái mạng thừa này. Lão đạo, ông quá lời rồi. Một người đọc sách sao tùy tiện nảy ý giết người như thế. Nghe thấy Tiếu Lâm lần thứ hai nhắc nhở mình, Ngũ Câu không muốn để ý cũng không được, ông biết người bạn già này không bao giờ nói chơi. Ta biết ông nhìn chúng đệ đệ thông tuệ của y, muốn nó theo ông, nhưng ta cảnh cáo ông lần nữa, bỏ ý định này đi, nếu không nguy hiểm đấy, thậm chí có lẽ đã mượn rồi, có khi bây giờ y đã chuẩn bị đối phó với ông, loại người này bình thường lành như tượng đất, song chạm vào vảy ngược là chết. Lão đạo lăn lộn giang hồ hơn 20 năm, nhờ linh cảm nhạy bén này mà không ít lần thoát chết, y thực sự muốn giết ông. Rời Bạch Vân Tự, Vân Tranh chẳng đợi những người kia, đánh xe đi luôn, còn đánh xe đi vào con đường khác lúc tới, tránh chạm mặt nhau, tâm trạng không tốt, chẳng cần nể mặt ai. Vân Tranh đang bệnh vòng hoa, nhưng bên trong vòng hoa còn cho rất nhiều trúc đào, Tịch Lục biết thứ này, nhắc. Thiếu gia, cái này có độc đấy. Ta biết, ta định tặng lão hòa thượng kia mà. Vân Tranh điềm nhiên đáp, Vân Tranh không phải kẻ thích giết người, cũng chưa bao giờ giết người, bất kể trước kia hay bây giờ, với ý giết người luôn là tội ác. Nhưng sự tùy tiện của Ngũ Câu đã làm y muốn giết người, bản thân mơ mơ hồ hồ tới cái chỗ quỷ quái này, người thân thiết nhất chính là Vân Nhị, với y mà nói đó là mạng sống của mình, sao có thể để người khác nói một câu muốn mang đi như thế, với Vân Nhị mà nói là sự sỉ nhục, cũng là sỉ nhục y. Vân Tranh chưa bao giờ giết người, nhưng cuộc sống dạy y phải sẵn sàng làm mọi điều khi tới lúc cần thiết. Lý luận nguyên bản của Phật giáo và luân lý truyền thống của Trung Quốc đối lập với nhau, ví như Phật giáo cho rằng, quả của kiếp này là do nhân kiếp trước, còn quan niệm truyền thống, mọi thứ là do cha mẹ ban cho, quan niệm xung đột này gây trở ngại cho việc truyền bá Phật giáo. Tăng nhân vì thế nghĩ biện pháp biến thông, tìm trong kinh Phật chỗ dựa để biến đổi sao cho phù hợp với truyền thống, ví như kinh Vu Lan bản do Pháp Hộ Tây Tấn dịch, được coi là hiếu kinh của Phật giáo, nói tới câu chuyện Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Vân Nhị vì thân thế, bản tính ngỗ ngược phá phách, nhờ nỗ lực của y mà quay lại tính cách trẻ con, Vân Tranh tin, chỉ cần lần này nó không bệnh không tật sống tới lúc trưởng thành, sẽ là người vô cùng xuất sắc. Bây giờ lão hòa thượng tùy ý muốn mang nó đi, làm sao Vân Tranh chấp nhận? Vân Nhị nằm ngã trong gùi trúc ngáy khò khò, đứa nhóc này vừa rồi uống hơi nhiều rượu, đi tới nơi này Vân Tranh mới có chút cảm giác an toàn, lúc ở trên núi nói những lời kia toàn thân trên dưới không hề thoải mái, giống như lần trước bị con báo nhắm vào vậy. Chắc chắn là tên đạo sĩ rồi, hắn ta ngáy không chuyên nghiệp chút nào, nhưng là kẻ đáng sợ, nhìn thân thủ ông ta thì biết, đời sau võ thuật thành môn thể thao, còn ở nơi này nó là thứ giữ mạng, nhìn đám thợ săn trong trại như Thương Nhĩ, Thương Hổ hay huynh đệ Thương Báo, y biết người xưa lợi hại mức nào, Thương Hổ quả thực đá đấm chết hổ, dù con hổ đã trúng tên bị thương. Đi một đoạn mới phát hiện ra mình đang đi trên ngũ xích đạo, đây là con đường cổ xưa nhất nối Vân Nam với nội địa, từng lưu truyền không biết bao truyền thuyết hào hùng, Gia Cát Lượng từng đi qua đây. Móng Châu vừa vặn dẫm lên những dấu chân ông, bánh xe cũng vừa vặn đi vào rành nhỏ, không những người thoải mái mà Châu cũng thư thái, kêu một tiếng kinh động vô số chim chóc bay tán loạn. Có câu chim kêu núi càng tĩnh, nghe có vẻ trái ngược nhưng lại chẳng sai chút nào, cảm giác cũng không hề tệ. Nhưng trên thế giới này chuyện luôn không như ý người, một đạo sĩ lôi thôi ở đâu xuất hiện giữa đường, chắn lối đi của người ta, tiểu tử ngươi định hạ độc thủ với Ngũ Câu thật sao? Tất nhiên là không, tiểu tử sao chỉ vì một chuyện nhỏ lại muốn giết người được. Vân Tranh đâu phải thằng ngốc mà thừa nhận mình muốn giết người. Giọng ngươi rất trấn tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên nào, chứng tỏ ngươi đã chuẩn bị giết người rồi. Tiểu tử, ta biết ngươi là người vừa đỗ đầu thi huyện, đừng có lạc lối, nếu không lão đạo sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi. Giọng đều đều tới lạnh sống lưng của lão đạo khiến không ai có thể nghi ngờ. Vân Tranh đột nhiên đổi chủ đề, cố mở thật to mắt hỏi, đạo trưởng là kiếm tiên trong Thục Sơn sao? Lão đạo ngạc nhiên, không phải, mà ngươi cũng thấy trong Thục Sơn có kiếm tiên à? Tất nhiên rồi, ta còn nghe nói có một vị kiếm tiên tên Túy đạo nhân vô cùng lợi hại, từng một hơi hút sạch 18 vò rượu ngon mà bụng không to ra, kẻ địch tới có thể phun rượu ngự địch. Vớ vẩn, bụng người sao chứa được 18 vò rượu? Cho nên người ta mới là kiếm tiên còn ông thì không. Vân Tranh khinh bị nói, lão già này có đôi tai đón gió, thích nhất nghe lời đồn thổi, đoán chừng thuộc loại có sở thích quái đản. Lão đạo mới biết mình mắc lỡm, tránh sang nhường đường, Vân Tranh đánh xe Châu tiếp tục lên đường. Men theo con đường đá này có thể về đậu xa quan. Chương 41, có tiền rồi. Xe đi được một quãng, đột nhiên châm xuống, lão đạo chẳng biết bằng cách nào xuất hiện bên kia càng xe, giọng pha chút tiếc nuối, rõ ràng biết lời của ngươi là giả, vậy mà vẫn bị ngươi nói cho động lòng. Ôi tu tiên, đã thấy ai được thành tiên, chỉ là truyền thuyết xa xăm thôi, có câu tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần. Ngươi là người đọc sách vô cùng kỳ quái đấy. Người khác chỉ cần mạo phạm tới thánh nhân một chút thôi là các ngươi phẫn nộ thậm chí liều mạng bảo vệ tôn nghiêm thánh nhân, vậy mà ngươi treo chuyện thần tiên ma quái trên mép lại chẳng có chút kính trọng nào, ta nghi ngươi chẳng tôn kính gì sách thánh hiển. Người ta đã nói chuyện tử tế thì Vân Tranh cũng đáp tử tế, lắc đầu, không phải thế, đây chỉ là phản ứng của nhân vật nhỏ thôi, đối diện với cao tăng, ta chỉ là miếu nhỏ, thần thánh quá cao xa, ta ngay cả một tên cường đạo cũng sợ, sao không sợ thần thánh ma quỷ cho được, chỉ là do quá xa mà cảm giác không chân thật. Nhân vật nhỏ chỉ biết giữ thứ bên cạnh, giống như tên ăn mày ôm cái bánh mốc, người ăn no thì không thèm ghé mắt, nhưng đối với ăn mày mà nói, vì cái bánh đó mà mất mạng cũng không ngại. Tiếu Lâm chỉ Vân Nhị quận mình ngủ như chó con, đó là cái bánh mốc của ngươi à? Vân Tranh nghiêm túc gật đầu, đúng, cho nên nói với hòa thượng tốt nhất là đừng cướp của ta. Tịch Nhục ngồi nghe nãy giờ, chợt hiểu ra, đặt cái gùi xuống ôm Vân Đại vào lòng, kinh khủng tránh xa lão đạo, thiếu gia, đừng mang tiểu thiếu gia cho hòa thượng, nhà ta nuôi được tiểu thiếu gia mà, cùng lắm, Tịch Nhục ăn ít đi một bữa, không, hai bữa cũng được, thiếu gia đừng đem tiểu thiếu gia cho người ta. Lúc đó nhà nàng nghèo, mẹ lại sinh muội muội, không đủ cái ăn nữa, nói đưa nàng đi là cho nàng vào chỗ sung sướng hơn, được ăn no, thế rồi nàng bị đưa vào chỗ như địa ngục nhân gian đó. Tịch Nhục ngoan, không có chuyện đó đâu. Vân Tranh an ủi, không ngờ càng khuyên Tịch Nhục càng khóc thê thảm, khiến mắt ý cũng ướt theo. Tiếu Lâm nhìn cảnh đó đột nhiên cũng thấy Ngũ Câu làm việc quá tùy ý lô măng rồi, đợi bên kia ngừng khóc mới nói, ngươi đừng lo, con lửa chọc ngu ngốc đó thích thằng bé này thật, nhưng là người biết lý lẽ, kỳ thực ngươi phản ứng thái quá rồi, nếu ngươi không muốn, ông ta tuyệt đối không ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Thái quá? Ông cũng không thấy bản thân phản ứng thái quá à, ông nghĩ ta có thể giết lao hòa thượng đó. Sao ta không thể nghĩ lao hòa thượng đó sẽ cướp đệ đệ của ta đi? Ta nói, ông có tin không? Ai, đúng là chuyện không đáng, lao đạo hiểu rồi, để ta đi bảo với Ngũ Câu một tiếng, chớ làm cái chuyện, táng tận lương tâm đó. Tiếu Lâm này hứa với ngươi, ngươi định làm gì Ngũ Câu thì cũng nên bỏ đi. Tiêu Lâm buông một tiếng thở dài, tung mình một cái nhảy ra khỏi xe, bên kia là vực sâu muôn trượng, còn đang kinh hãi thì thấy thân hình lao đạo con khỉ lớn tay tóm dây leo đu sang người lao đi. Vài lần như thế là biến mất không thấy đâu nữa. Vân Tranh há hốc mồm, cao nhân ẩn sĩ quả nhiên là khác người, đường lớn không đi lại đu dây leo núi, cho dù cho trượt tay ngã vỡ sọ thì tinh thần ngu dốt này cũng đáng phục. Đại ca, đệ đói. Vân Nhị rủi mắt lờ đờ tỉnh lại, đi cả ngày như vậy lại ăn có miếng thịt với hai bát rượu, nó bị cơn đói đánh thức. Vân Tranh ra dấu im lặng với Tịch Đục, ý bảo nàng không nên kể những chuyện vừa rồi cho nó, bế lấy Vân Nhị, nói, được. Chúng ta mang rất nhiều thức ăn mà chưa ăn miếng nào, tất đợi để đó, dưới chân núi có một mảnh đất trống sạch sẽ, tới đó đốt lửa trại làm nóng thức ăn, coi như đi dã ngoại. Do không phải giờ mua bán, cho nên trên Ngũ Xích Đạo gần như không thấy người đi lại, trong trường đình bên đường, nơi chuyên môn dùng để tiễn chân không có ai cả. Tố chất của người Tống rõ ràng là còn cao hơn người hiện đại, trong trường đình đặt không ít tuổi khô, dùng để hâm nóng rượu đưa tiễn, chỉ có uống chén rượu ấm vào mới có dũng khí lên đường. Ai dùng đồ ở nơi này sau đó đều bù vào, trên xà gỗ còn có một túi gạo, một ít muối, để chuẩn bị cho người lữ hành đói khát, người bình thường qua lại tuyệt đối không bao giờ đụng vào, nếu ở thời hiện đại thì mất sạch lâu rồi. Tịch Nhục khi nấu cháo chuyên môn cho một nắm gạo vào cái túi kia, xấu hổ nói ly nhí, nô tỳ trước kia còn nhỏ, một lần đói quá đã trộn một ít thức ăn trong đó, mãi không có cơ hội trả lại. Vân Tranh cười sáng lạn như nắng ấm, trong lòng không ngừng oán trách, lúc mình mới tới đây đói mở mắt. Vậy mà không sớm biết chỗ này có lương thực miễn phí. Cỏ non mới mọc mùa xuân rất mềm, Vân Nhị tỉnh rượu rồi, chạy trong bãi cỏ một vòng, ống quần dính đầy cỏ màu xanh, con diều của nó không làm sao bay lên được, Vân Tranh giúp nó thả con diều chim én bay lên lưng chừng không rồi quay về bên đống lửa. Tịch Nhục, ngươi ra trông tiểu thiếu gia, để ta làm được rồi, ngươi nấu không ngon bằng ta. Với nha đầu ngốc này phải nói thế, nếu không sẽ không dám đi chơi, đuổi được Tịch Nhục đi rồi, Vân Tranh rắc đều muối lên con gà, dùng lá sen bọc lại. Rồi chắt bùn kín mít ném vào đóng lửa nướng, tới lúc đó cháo cũng sẽ vừa chín. Thấy Tịch Nhục mím môi mím lợi chạy còn diều của nàng cứ xoay tròn không chịu bay lên, Vân Tranh lắc đầu đi tới rút, thế là hai đứa nhóc la hét ầm ĩ đua xem ai thả diều cao hơn, Vân Tranh mỉm cười lấy cuốn sở từ ra đọc. Cơn gió buồn đung đưa cành huệ, ú ớt tích tụ hóa nội thương, hôm qua vừa vận đọc tới thiên bi hồi phong này, xem sách quan trọng nhất là phải dung hòa vào ý cảnh văn chương, hoặc bi phẫn, hoặc vui sướng, hoặc hào sảng. Chỉ có thế mới thấu triệt sinh ra lý giải mới. Nhưng Vân Tranh đọc sở từ không đồng cảm được, đó là do còn chưa đủ hiểu thế giới này, có lẽ trong thâm tâm vẫn có chút nào bài xích nó, nên khi gặp chuyện mới dễ quá khích như thế. Tiếng huyên náo từ con đường xem cắt ngang suy tư của Vân Tranh, đám công tử tiểu thư kia đi đã du xuân chán quay về, y chẳng bận tâm, bọn họ là người không chung đường thì gặp nhau vợ không biết mới đúng. Mong ước nhỏ vậy thôi cũng không được, muốn bình yên ăn bữa cơm cũng không xong. Đám người kia đã phát hiện ra mấy con diều giấy tinh xảo, hình thu đẹp đẽ rồi, nhà họ thả diều toàn là hình khối vương vước, làm sao đẹp thế kia, con chim én và con bướm đuổi nhau trên không như hai sinh vật sống. Nhà người ta nha hoàn làm việc, chủ nhân hưởng thụ, huynh thì ngược lại. Lam Lam chẳng biết học ai, bước chân nhẹ như ma, lướt đến bên người Vân Tranh lúc nào không hay, mắt nhìn không chấp hai cánh diều truy đuổi nhau trên không trung. Huynh vừa mới đọc sở tử, đây là thi kinh của nữ tử mà. Nam tử phải đọc sở tử mới đúng, chỉ là tới nay ta còn chưa nghiền ngẫm ra được ý tứ trong đó, cho nên bị tiểu thư gọi là thi kinh của nữ tử cũng không sai. Kể ra là tự mình chuốc lấy họa mới bị người ta chú ý. Vân Tranh đặt cuốn sách hỏi, Lâm tiểu thư thích diều giấy phải không? Đừng nội, mai đậu xa quan có bán đấy, 100 đồng một cái. Vân Thế Huynh hình như có rất nhiều thành kiến với bọn tiểu muội, tha cả nhà ở đây chơi chứ không muốn đi theo mọi người, đó là vì sao? Nha đầu này thật nhạy bén, hôm nay vì chuyện của Vân Nhị, tới lúc này tâm trạng còn chưa điều chỉnh lại. Không phải là không muốn chơi, mà căn bản chơi không nổi, ví như bây giờ, tiểu thư nói chuyện với ta có mấy câu thôi vô căn huynh đã như muốn ăn sống nuốt tươi ta rồi, ta là tiểu hộ không đắc tội nổi. Tiểu thư đã thích như thế thì chiều mai nhất định sẽ có người ở cửa sau giao bán diều, giờ xin quay lại đi. Tịch Nhục thấy có khách tới, vội thu diều lại, đợi thiếu gia sai bảo. Lam Lam cầm lấy cái diều, lật qua lật lại xem, có vẻ thích lắm, khiến Tịch Nhục vô cùng khẩn trương, sợ bị người ta lấy mất. Tiêu Vô Căn đi tới chỉ nhìn lướt qua một cái, chê mai, bằng giấy dán, nghe nói diều ở Đông Kinh Biện Lương đều dùng gấm thục mỏng làm ra, bên trên còn treo chuông bạc, chỉ cần bay lên trời là như có tiên âm truyền xuống. Không biết muội thích diều, hay là để ta sai người tới Biện Kinh mua cho muội một cái. Diều của người Tống rất cầu kỳ, nhất là đem tặng cho nữ tử càng có nhiều ý tứ, thông thường tặng diều cho nữ tử là trưởng bối, còn có chuyện đợi diều bay lên cao sẽ cắt đứt dây xem rơi xuống nhà ai, sẽ tới nhà đó đặt vấn đề kết thông ra, nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực sự có chuyện như vậy, không khác gì ném tú cầu kén lến rể. Tiêu Vô Căn nói những lời này không khác gì ngang ngược tuyên bố Lam Lam là của hắn. Diêu của nàng có rơi xuống đất cũng chỉ được rơi vào Tiêu gia. Lam Lam mặt hơi tái đi, nhưng nàng che giấu rất khéo vẫn khẽ mỉm cười nói, Vô Căn huynh, không cần phức tạp như vậy đâu, mai muội mua một cái ở đậu xa quan là được. Tiêu Vô Căn lấy cái diều trong tay nàng, ném trả Vân Tranh, diều ngươi làm phải không, mai làm cái đẹp một chút, tiền không thành vấn đề. Tiền chính là vấn đề đấy, vừa mới làm nhà xong tiền kiếm được thời gian qua đã tiêu gần hết, cứ tưởng thông thả học tập 3 năm sau lên kinh tham gia đại khảo. Cho nên mới đem chuyện giao dịch chuyển lại cho Lưu Đô Đầu, nhưng giờ kế hoạch đảo lộn tất cả, nếu lên thành đô học thì sẽ cần rất nhiều tiền, nên bây giờ Vân Tranh rất cần tiền, mà tiền của bọn đốc, không lấy cũng phí, nhiệt tình giới thiệu, nói tới diều đẹp nhất không cái gì bằng diều giết, trải ra có thể dài 1 trượng, Tiêu Minh. Xem, nếu tô màu vàng lên thân giết, đầu giết vẽ bằng chu sa có được không, chuông bạc thì gấp rút thế này khó kiếm lắm, tạm tạm như vậy, giá chỉ có 5 quan thôi. Thái độ của Vân Tranh làm Tiêu Vô Căn hài lòng, nhìn thấy Lam Lam nhìn Vân Tranh với vẻ thất vọng xen lẫn khinh thường thì càng khoan khoái hơn, cố ý cười lớn, quyết định như vậy đi, nếu ngươi làm đẹp, ta sẽ thưởng thêm. Cảm giác mình như đại tướng quân chiến thắng trở về, ngay cả tên tiểu tử được ra ra khen không ngớt cũng túi mình, có gì không hài lòng. Tiếng đoàn xe đi xa dần, tâm trạng Vân Tranh càng thoải mái, có tiền lên rồi, kế hoạch làm hàng giả cũng có thể khởi động, không ngờ lại quay về nghề cũ, không biết có xuống tay không, Vân Nhị. Về ăn cháo nào, ăn xong sẽ được thưởng gà nướng. Chương 42, muốn học thì không được có giận. Ba người rong chơi hết sức vui vẻ tới xế chiều mới về trại, trước khi về còn ghé qua đậu xa quan mua vài thứ đồ lặt vặt cùng ít đậu phụ nướng. Cả Vân Nhị và Tịch Nhục đều mê mẩn món này làm Vân Tranh rất tổn thương, y làm bao nhiêu món ngon, vậy mà lại đi thèm thứ mất vệ sinh ngoài chợ. Về tới nhà rồi cô nương chăm chỉ Tịch Nhục bận bịu ngay tức thì, thoáng cái lợn đã được cho ăn no, Vân Nhị đã được tắm rửa sạch sẽ. Còn đống tuổi trước nhà chất rõ cao, sân phơi còn có mấy bó rau dại, cái đó thì được Hương thân tặng, điều này thể hiện rõ sự thay đổi địa vị của Vân Tranh ở trong thôn. Vân Tranh gọi toàn bộ đám trẻ con trong thôn lại, bác tuổi đun mấy nồi nước to, y đã mua rất nhiều thuốc sát trùng, hôm nay không tin không tận diệt được cháy giận trên người chúng. Đầu cạo trọc rồi mà vẫn còn cháy bò qua bò lại, có trời biết trong người bọn chúng còn có cái gì nữa, một là nghĩ cho bản thân, hai là vì sức khỏe của bọn nhóc, tránh vì chút bệnh nhỏ mà truyền nhiễm khắp nơi. Người lớn trong trại đều chạy ra xem náo nhiệt, không biết ý định làm gì, ở cái nơi thiếu thốn phương tiện giải trí này, cứ có gì khác lạ một chút là người ta đổ xô tới, thấy một đám trẻ con bị Vân Tranh cưỡng ép nhảy vào thùng nước nóng tắm rửa thì hơi đỏ mặt, lén về nhà đem chăn của con mình dùng ra giặt bằng nước sôi. Vân Tranh cầm gậy chúc chúc chỉ đám trẻ con chân chuồng, nghiêm nghị nói, con đường học vấn gian hiểm khó lường, cho dù có chịu khó bỏ công bỏ sức cũng chưa chắc đã có kết quả tốt, cho nên trước khi các con theo đuổi học vấn, ta sẽ dạy các con lập nghiệp, có một nghề rồi, dựa vào nó để hoàn thành học tập. Muốn học nghề này, trên người không được có cháy giận, một con cũng không được có, ngày mai ta sẽ kiểm tra, trên người ai còn có cháy giận sẽ không được học môn kỹ nghệ này, sau này cũng không được học chữ, giải tán. Đám trẻ con đứa nào đứa nấy chạy về nhà, khi bọn chúng mặt như đưa đám nói tin này với người lớn, ngay cả tộc trưởng cũng ngây người. Người trong trại tôn kính Vân Tranh nhất không phải vì học vấn với họ vẫn là thứ xa xôi lắm, mà vì y nhanh chóng làm giàu, một thiếu niên rách rưới không xu dính túi, dẫn theo đứa bé ở tuổi nếu trong trại mới cai sữa chưa lâu, vậy mà trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã xây lên được căn nhà gạch đầu tiên trong trại, trong mắt Hương Thân, không khác nào kỳ tích. Ai cũng muốn biết Vân Tranh làm giàu bằng cách nào, nhưng không ai chủ động đi hỏi, đó là điều vô cùng kỵ hủy, học lỏm tuyệt kỹ của người khác, còn nghiêm trọng hơn cả giết cha mẹ. Chỉ có một loại người truyền cho kỹ nghệ mưu sinh này cho người khác, họ có một cách xưng hô đặc thù, sư phụ. Vừa là sư, vừa là phụ, có thể thấy người xưa coi ân tình thụ nghiệp lớn cỡ nào. Vân Đại, cháu định dạy bọn nhóc bí kỹ mưu sinh sao? Tộc trường được các hương thân thấp thỏm tiến cử đi hỏi Vân Tranh thật giả, chuyện quan hệ trọng đại, không thể qua loa được. Tất nhiên ạ, nếu không dạy bọn chúng thủ đoạn mưu sinh, cháu dám nói học vấn chúng học ở chỗ cháu vài năm là chữ thầy trả thầy hết. Cho nên cháu nhận lời ra ra dạy chữ cho bọn chúng mà tới giờ vẫn chưa bắt đầu vì thế. Trẻ con trong núi phải đi chặt ủi, phải ra đồng nhỏ cỏ, tới nước, 11 tuổi chính là lúc học vấn tiến bộ nhanh, nếu như phải đi mưu sinh kiếm sống thì không cách nào học tập nữa, khổ tâm của ra ra cũng uổng phí. Vân Tranh năm xưa vì kiếm tiền học đại học mà cũng thiếu chút nữa phải bỏ học nửa chừng nữa là. Tộc trưởng có được câu trả lời xác thực của Vân Tranh, cũng không hỏi là ý định dạy cái gì, gật đầu rồi đi. Trước khi đi còn chắp tay với y một cái, đó là chuyện chưa bao giờ có. Vân Tranh cả tối tập trung làm diều giết, có đôi bàn tay khéo léo của Tịch Nhục trợ giúp, công việc của y thuận lợi hơn nhiều, chỉ còn sơn màu nữa là xong. Diều giết thực ra chỉ là một chuỗi những cái diều nối vào với nhau, chế tác thứ này rất cầu kỳ. Trước kia Vân Tranh chỉ dẫn học sinh của mình làm diều giết đi thi đấu lấy được giải nhất toàn quận, thế nên bán bảo bối này cho Tiêu Vô Căn lấy năm quan không phải là đắt. Dạy nghề cho đám trẻ con thì phải tốn nguyên vật liệu. Ví dụ như làm chắc nhiễm, hay nhuộm vải bằng nến, tuyệt đối không thể thiếu vải mục, còn cả sáp ong, vôi, thuốc nhuộm, có thứ nào không cần tiền. Từ hôm nào được Lam Điện là Vân Tranh đã có ý định làm chắc nhiễm, thời gian qua Vân Tranh đã đi hỏi khắp trại cả cách làm chắc nhiễm lẫn cách nhuộm vải thông thường trong trại, điều này không tính là học lỏm nghề, vì ở đậu xa huyện này nuôi tầm dệt vải nhuộm vải cũng như làm ruộng, thành thứ phổ thông ai cũng biết rồi. Còn đi hỏi cả hà trưởng quầy kinh doanh vải nhuộm. Đúng là quan gia vì chê chắc nhiễm quá phí công tốn sức, không cho dân gian làm, chắc nhiễm là bí kỹ bất truyền của người Bạch Miêu, hán gia làm tốn công mà không đẹp, nên thương nhân đậu xa quan phải mạo hiểm tới nước đại lý cung phụng quan gia. Vân Tranh tự tin mình có thể cải tiến vài công đoạn để làm chắc nhiễm đơn giản hơn, ngoài ra còn một nguyên nhân khiến làm chắc nhiễm phức tạp là vì thời đó nhà nào làm biết nhà đó, chưa đạt tới mức sản xuất dây chuyền, mà chỉ chế tác thủ công đơn nhất. Nếu mình phân chia công đoạn tổ chức cả trại làm chắc nhiễm thì sẽ có lợi thế lớn so với nơi khác, đoán chừng kết quả này quan trên cũng muốn thấy thôi, dù sao không phải đi ra nước ngoài nhập hàng về thì chỉ có lợi không có hại. Ngày hôm sau Vân Tranh đứng trước nhà gạch của mình, kiểm tra từng đứa trẻ con một. Đầu tóc, cổ áo, lưng, kiểm tra lần lượt từng đứa một, đám học sinh này bị cha mẹ dùng nước thuốc ngâm cả tối rồi, khả năng còn cháy giận không cao, quần áo rách dưới một chút không sao, nhưng nhất định phải sạch sẽ. Đó là yêu cầu duy nhất của Vân Tranh. Vốn định vào quan giao hàng, nhưng nghĩ một lúc thì thôi, y không muốn có chút liên quan nào tới mối quan hệ phức tạp của Tiêu Vô Căn và Lam Lam, thế là đem diều con giết cho đứa nhiều tuổi nhất là Thương Ngưu, cũng chính là Đại Ngưu, đứa rẻ y chặt tuổi khi mới tới đây, sai nó dẫn vài đứa lớn lớn một chút đánh xe châu nhà mình tới đậu xa quan giao Tiêu thiếu gia, nhận 5 quan tiền, giặt đi giặt lại, nhất định là 5 quan, thiếu một đồng cũng đi cáo trạng với Tiêu thiếu gia, không cần nể mặt bất kỳ một tên hạ nhân nào. Lấy được tiền rồi thì tới Hà Gia mua 11 xếp vải mục, tới xưởng nhuộm mua lam điện, thùng gỗ, nồi sắt, tới hiệu thuốc mua sắp ong, còn về phần vôi và muối ăn mua được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh mặc cả của bọn chúng ra sao, trẻ con trong trại đều được y dạy đến rồi, không lo bị người khác lừa. Hôm nay cả trại không ai đi làm, mọi người tụ tập trước nhà Vân Tranh, xem y chỉ huy đám trẻ con làm việc, tuy không hiểu vì sao cái diều trị giá 5 quan, cũng không biết vì sao giao nhiều tiền như thế cho mấy đứa bé. Xuất phát từ sự tin tưởng với đồng sinh tướng công, bọn họ rất mong đám trẻ con theo lời Vân Tranh mang những thứ kia về. Gần tới trưa thì bọn trẻ con trở về, mang theo rất nhiều thứ, chất đầy cả xe, làm không đứa nào dám ngồi xe, phải chạy theo. Vân Tranh không hỏi đám nhóc phải trải qua gian khổ ra sao mới đạt được mục đích, chỉ lệnh bọn chúng dỡ đồ xuống là bắt đầu làm việc, ít nhất phải cần tới 11 cái bếp lửa. Gần như toàn bộ trại đã tập trung tới trước cửa nhà Vân Tranh, nhưng y lại như tăng nhập định, ngồi đó không nhúc nhích. Y chỉ được phép thành công không được được thất bại, 5 quan tiền lừa của Tiêu Vô Căn ném hết vào đây rồi. chuyện này không chỉ liên quan tới sinh kế và chuyện dạy học cho đám trẻ con, còn liên quan tới tiền đồ của bản thân, đã làm rõ rồi, Thành Đô không chỉ có thư viện Cẩm Giang mà còn có thư viện Long Sơn, cái đầu do quan phủ mở, cái sau của tư nhân, theo đuổi học vấn vào thời đó là chuyện xa xỉ, Vân Tranh cần chuẩn bị tiền cho khoảng 3-4 năm học. Bắt đầu thôi. Hít sâu một hơi Vân Tranh đứng lên, ý không phải là người thiếu quyết đoán. Chương 43, Hoàng Sơn Thánh Âm. Vân Đại, sai rồi, chỗ đó không phải làm như thế. Không đúng, không đúng, thiếu mất một công đoạn, như vậy vải nhuộm không bền màu. Thôi hỏng rồi, làm thế kia thì màu sẽ không loang. Đám phụ nhân xung quanh nhuộm vải mà sốt hết cả ruột, hận không thể đi tới ngăn cản hành vi bại gia của y. Chỉ có Thương lão nhìn rất cẩn thận từng công đoạn, còn sai cả nhà phải nhìn, không bỏ qua một động tác nào, ông không tin Vân Tranh tùy tiện vứt đi 5 quan tiền như thế. Xã hội cổ đại Trung Quốc có hình thái kinh tế cơ bản là nam cày cấy nữ dệt vải, cho nên mới có câu chuyện tình lãng mạn giữa Ngưu Lang và chức nữ, từ đó cuộc sống dần xuất hiện làn sóng sùng bái chức nữ, trong tượng đá lớn từ thời Hán cũng có hình tượng mỹ lệ của chức nữ chính là hình tượng thần thánh hóa của nữ nhân làm các nghề lao động thủ công như nhuộm vải, dệt vải, thuê thùa may vá mà ra. Bởi thế nữ nhân trong trại nhiều người biết trắc nhiễm, nhưng giống Vân Tranh lấy bản mẫu khắc trước sau đó đổ nến nung chảy vào thì chưa ai thấy. Rồi sao lại thô bạo ném cả vải mộc đã treo sắp nến lên ném vào chum thuốc nhuộm? Không sợ hỏng cả tấm vải à? Không hiểu gì cả, nhưng thấy Vân Tranh và đám trẻ con làm việc hăng say, đám phụ nhân cũng đi lên giúp chúng cho vải vào chum. Những số vải mộc này đều do đám phụ nhân lấy cho rơm của mình giặt qua, mấy công đoạn khác cũng do họ giúp đám trẻ con lòng nóng kia, chỉ có công đoạn quan trọng nhất là đổ sáp do Vân Tranh làm, cách làm việc của y khiến họ tiếc cho tấm vải. Không ai hy vọng gì, trong mắt họ. Đợt vải này nhuộm hỏng rồi. Vân Tranh cho thêm muối ăn vào chum, mồ hôi đã đầm địa, y biết thứ hàng nhái của mình chỉ có bề ngoài, dùng lâu dài khó được bền màu như của người bạch miêu, vì thế phải có cái gì đó khác biệt mới được, còn công nghệ thì dần dần làm lâu rồi sẽ có cải thiện, thay đổi không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Xong rồi. Vân Tranh đóng chum lại, y đoán cơ hội của mình, 8 phần thành công, bây giờ không làm gì được nữa, kết quả phải 5 ngày sau mới có, Vân Tranh tuyên bố. Tất cả về nhà tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi học. Buổi chiều là thời gian Vân Tranh dạy học, lớp học tổ chức ngay ở chỗ đón ánh mặt trời dưới nhà, treo lên tấm bảng đen, mỗi đứa bé có một cái mâm cát, không có phấn với bảng dùng thứ thay thế luyện chữ vỡ lòng. Trước khi học viết thì tập đọc đã. Âm vận học thường chia ra 5 loại môi, lưỡi, răng, họng, mũi. Đại khái là các vị trí phát âm, vì sao phải phân thành 5 loại, vì nhà âm vận học cứ muốn nói phải dính tới ngũ âm thương, cung, rắc, trưng. Vũ. Vì tiền lệ này về sau những thứ chẳng liên quan gì như ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng can tỳ tâm phế thận đều bị lôi vào, khiến nó là một trong số nguyên nhân khiến âm vận học được khen nhiều mà chả ai theo học. Môn học vấn này ở thời Tống được coi là tuyệt học, thi tiến sĩ cũng có đề liên quan, Vân Tranh dạy cho đám trẻ thì không cao siêu đến vậy, cũng không vì mục đích cao xa gì, mà là vì vấn đề khẩu âm. Nói là để người khác nghe, vì khẩu âm khác nhau, khiến sinh ra hiểu lầm. Vân Tranh khi nói chuyện với Lâm huyện lệnh hay Lam Lam phải nghe cực kỳ cẩn thận, khẩu âm họ mang theo giọng quan Tây, hiển nhiên liên quan tới sư thừa, ông ta dùng tiếng quan thoại, là ngữ âm chính xác mà người đọc sách giao lưu với nhau, giao lưu vất vả gây bất tiện, ai phát tầm chuẩn, chính thống, người ta nghe dễ hơn tất nhiên có nhiều lợi thế hơn. Âm vận học thời Tống căn cứ vào tiếng Lạc Dương, khai phong diễn biến ra, y đang học theo kiểu phát âm méo miệng này, cho nên cũng bắt học sinh của mình phát âm như thế. Dạy trẻ con thì lựa chọn hàng đầu là Tam Tự Kinh, đó gọi là Hiếu Kinh Thông, Tứ Thư Thuộc, cùng Lục Kinh, người mới đều có thể học. Đáng tiếc tới giờ chưa xuất hiện Tam Tự Kinh, dạy bách gia tính thì không thành vấn đề, dù sao thì xưa nay có ai biết thứ này do ai biên soạn đâu, chỉ biết xuất hiện những năm đầu thời Bắc Tống, mình lấy ra dạy trẻ con chắc không sao. Vân Tranh dạy học cũng là quá trình học lại, nói thật hồi sinh viên môn cổ văn y trốn học suốt, giáo sư hướng dẫn thấy hoàn cảnh của y khó khăn cho nên mới tha cho y qua ải. Sau khi đi làm 5 năm về gặp lại thầy, câu đầu tiên ông hỏi là, có ôn tập lại môn này không? Thế sự vô thường, Vân Tranh không ngờ lại bỏ qua môn học quan trọng, tưởng là may mắn, nhưng loại may mắn này mới là sự trừng phạt nặng nhất. Triệu Tiên Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Sở Vệ, Tương Thẩm Hàng Dương. Cùng với tiếng đọc cổ văn làm Vân Tranh cảm khái vạn phần, đám trẻ con đằng sau cũng đọc theo từng chữ, thế là cái trại vốn đủ âm thanh láo nháo, bây giờ chỉ còn lại mỗi tiếng đọc sách vang vang. Thương lão đứng thật xa, sợ quấy nhiễu bọn trẻ học, những người khác cũng không dám tới gần, vươn cổ thật cao nhìn con mình, những phụ nhân thích tán gẫu nhất cũng ngậm miệng lại, chó nhà ai dám sủa một tiếng là đánh, nặng cho vào nồi. Trong vùng núi nghèo cằn cỗi ở vùng biên ải lần đầu tiên vang vọng tiếng thánh nhân, cho nên vạn vật đều im tiếng. Tương truyền khi Thương Hiệt tạo chữ thì ngoài nhà gió thổi ù ù, quỷ khóc thần gào. Đến khi lão tử ngâm Đạo Đức Kinh ở Hàm Cốc Quan thì cũng trời long đất lở, có sao lớn rụng xuống nhà. Còn khi Khổng Tử dạy đứa học trò đầu tiên trời hiện mây ngũ sắc, chim hót vang lừng. Vân Tranh dạy học buổi đầu tiên cũng chuyên môn quan sát bốn phương, không thấy, chả thấy có chút động tĩnh mẹ gì, lòng phỉ nhổ thánh nhân làm chút việc không sấm nổ thì mưa rơi, mình dạy 13 đứa bé ở cái hoang mạc học vấn này sao chẳng có nổi ngọn gió lành. Lắc đầu đi vào nhà trúc, Tịch Nhục lập tức mang nước tới, Vân Tranh nói xong luôn có thói quen uống nước. Làm tiên sinh, giá trị bản thân tăng vọt, hôm sau đi trồng lúa mì, phát hiện đã trồng xong hết rồi, cha Sơn Tử đứng trong đất nhà ý khoe, thằng bé trong nhà biết viết rồi. Không biết mới lạ, cầm tay nó dạy tới mấy chục lần, chữ viết ra vẫn như run bò, hai chữ Thương Sơn tới Thánh cũng không nhận ra nổi, nếu còn vẫn không viết được, hôm nay Vân Tranh dùng quốc đập chết luôn, có thứ học sinh như thế ra ngoài đường chỉ tổ mất mặt. Trẻ con 12 tuổi phải như Vân Nhị ấy, trêu chọc giáo viên, vén váy bạn nữ, bây giờ mới viết được hai chữ đã khiến cha mẹ vui mừng tới mức nửa đêm leo lên núi làm ruộng cho lao sư, tính ra thì việc mình làm đáng gọi là công đức vô lượng, ấy vậy mà ông trời không có biểu lộ gì cả. Không cần mấy cái điểm lành trả ăn được kia, cho trận mưa tiền rơi xuống thì có chết ai đâu, đang thiếu tiền đây. Tịch Nhục đắc y đứng ở cửa nhận lá dâu mới hái từ tay thái tăng nữ, kiểm tra có sạch hay không mới nhận, đợi nửa đêm cho tầm nhà mình ăn thêm. Châu trong nhà luôn có trẻ con hiểu chuyện dẫn đi, ăn no tròn bụng mới về, còn về phần tuổi đun thì không nói tới nữa, ngay cả cô bé ra bãi sông chơi đều biết nhặt viên đá đẹp về hiếu kính tiên sinh nữa là, vì tiên sinh đang chuẩn bị làm con đường giải đá trước cửa. Cả trại nhà không ai có vườn hoa hết, chỉ được trồng rau, nếu dám làm cho trại hoa hòe hoa sói loẹ loẹn, tộc trưởng sẽ ném cả nồi xuống giếng, nhưng tiên sinh thì khác, người đọc sách phải tách bạch với nông phu, thấy Vân Tranh trồng hoa, tộc trưởng ra sức tiến cử cây hổ leo tường, nói thứ này tốt nhất, rảnh rỗi bám đầy tường, xanh ngắt rất đẹp. Làm tiên sinh có nhiều phúc lợi thế đấy, nghe nói cái Long Sơn Thư Viện ở Thành Đô là trường tư, muốn vào đó học tốn rất nhiều tiền, Vân Tranh tính, nếu cùng đường cũng mở một cái kiếm sống. Chương 44, tặng quà cũng cần học vấn. 1. Không thể để hết trứng vào một cái giỏ, Vân Tranh đã tính rồi, một người ở trại mỗi năm tiêu khoảng 3 năm quan, đó mới chỉ là đủ mức sống cơ bản thôi, nếu muốn thỏa mãn cái miệng của y, thế nào cũng phải tầm 20 quan, chưa kể tiền học, tiền mua giấy bút sách vở, rồi mức sống ở Thành Đô cũng cao hơn, vậy một năm tốn chừng 100 quan đi, nhà họ có 3 người, vậy là tầm 300 quan, rồi học chừng 3-4 năm, tiếp đó lên kinh thi cử nữa cũng phải ngót 100 quan. Tính sơ sơ đã thấy mất 1000 quan tiền liền rồi. Đây là con số vô cùng hãi hùng vào thời đó. Thực ra không thể nhiều như vậy, nhưng Vân Tranh đâu định hút cháo loãng, là lều cỏ vẫn rùi mài kinh sử, vậy chẳng thà đi làm thương nhân quách. Thế là trong lúc chờ đợi Trắc Nhiễm có kết quả, Vân Tranh lại toàn lực đốc thúc chế tác đồ gia dụng, không có cái gì là tê vứt đi hết, cả những khúc cây quăn queo hình thù kỳ quái vốn chẳng thể làm được việc gì cũng tận dụng, bảo mọi người tùy theo hình dáng mà sửa thành đầu dê, đầu phượng, đầu hổ. Sau đó dùng dầu đánh bóng, biến thành những cái gậy chống cổ kính, vô cùng sống động. Thương Cửu thích nhất ta sán tới bên Vân Tranh hỏi này hỏi nọ, Vân tướng công, một cái gậy thế này chắc phải bán được tới 20 đồng đấy nhỉ? Đây không phải thứ cho tiểu hộ dùng, bỏ 20 đồng mua cái gậy về người ta cười cho, vì tránh bọn họ bị cười, ta quyết định bán với giá 5 quan, tất nhiên riêng cái gậy không đủ, phải làm thêm cái hộp thật đẹp được nữa, mà thế thì phải bán 10 quan mất rồi. Cửu thúc, chạy là đâu đấy? Vân Tranh quay đầu lại thì thấy Thương Cửu đã chạy mất rồi, que mà chạy rõ nhanh, ông ta cho rằng Vân Tranh bị điên rồi, trước tiên là đem 5 quan tiền mua vải về chơi làm hỏng hết, giờ lại muốn bán cái gậy gỗ với giá trên trời. Lắc đầu, Vân Tranh tiếp tục cầm vải đánh bóng gậy trong tay, mắt híp lại như hồ ly, cái gậy đầu tiên sẽ dành cho tiêu chủ bạn, nghe nói sắp tới thọ 70 của lão già đó rồi, một lao thọ tinh thì không thể thiếu gậy, nhưng mà đem tặng thì lỗ quá, phải có người mua đem tặng nói mới có hiệu quả. Lam Lam. Lâm huyện lệnh có cô khuê nữ độc nhất này thôi, không nên đi làm tổn thương. Lương Kỳ. Cũng không được, nha đầu này hơi nhỏ nhen đành hành đanh đá một chút, nhưng tâm địa tốt, lần trước đi đường thấy vụ tai nạn còn rơi vài giọt nước mắt cho mấy con la bị thương, tha vậy. Tính đi tính lại Vân Tranh vẫn thấy Tiêu Vô Căn đúng là nhân tuyển hàng đầu, chẳng những trẻ tuổi nhiều tiền, hiếm có là luôn hiểu thảo với lao nhân, mặc dù hơi đáng ghét một chút, nhưng không chết, đang tuổi nổi loạn, có chút tật xấu cũng là bình thường, bán cho hắn vậy. Phải giúp hắn nổi bật trong tiệc thọ chứ, đúng không? Hắn thích chơi trội còn gì? Chuyện này cũng không cần phải quá khó, chỉ cần lộ phút phong thanh với Lưu Đô Đầu là được, nói rằng mình kiếm được khúc gỗ lạ, mời thợ giỏi làm quải trượng định đem tặng cho lao thọ tinh, riêng tiền mời thợ đã bỏ 5 quan tiền, đủ thấy lòng thành. Vị lao huynh này lúc nào cũng có thái độ nửa tin nửa ngờ với lời của mình, mà hoài nghi là hắn đi hỏi cao nhân, nhất định đó là Tiêu chủ bạn. Tiêu chủ bạn biết thì Tiêu Vô Căn cũng biết, chà chà xem nào, mai là ngày giao dịch, phải đi tâm sự với vị lao huynh này rồi, lâu không gặp nhớ quá, tiện thể kiếm con gà về nướng, bây giờ Tiêu Pha trong nhà cần tiết kiệm, đỡ đồng nào hay đồng đó. Hiệu suất lưu đô đầu quá cao, trưa ngày thứ ba Tiêu Vô Căn đã tìm tới trại, không nói gì hết, khinh bỉ nhìn Vân Tranh, phất tay, nô bộc ném tới một túi tiền. Trong này có 6 con tiền, ngươi đem quải trượng cho ta xem, nếu ta vừa mắt thì số tiền này là của ngươi. Vân Tranh mặt tím tái, nhưng vẫn cắn răng sai Tịch Nhục mang cái quải trượng đầu hiệu ra, cố vất vát, cái quải trượng này chỉ là đồ quê mùa, làm sao lọt vào mắt Tiêu huynh được. Tiền của ngươi rồi đó. Tiêu Vô Căn mắt sáng lên, bước tới giật lấy cái quải trượng rồi đi ngay, trong mắt hắn cái gậy này bất kể từ ngụ ý hay hình thái đều rất chuyện, đem làm quà mừng thọ lại càng hợp cảnh, quan trọng hơn nữa cướp được bảo bối của Vân Tranh, nhìn bộ dạng thương tâm của y cũng đáng giá rồi. Xe của Tiêu Vô Căn vừa đi khỏi trại, Vân Tranh đứng thẳng lên, bảo Tịch Nhục, cất tiền đi, về đếm cho kỹ, gần đây không hiểu sao một quan tiền lại biến thành 980 đồng. Tịch Nhục vui sướng hơn cả được cho ăn thịt, cầm túi tiền chạy ngay. Nhìn thấy vụ giao dịch này thành công không chỉ có Tịch Nhục, còn có cả Thương Cửu, ông ta lại leo đéo theo sau Vân Tranh hỏi, Vân tướng công thực sự bán được 5 quan à? Vốn bán được 10 quan cơ, nhưng mà thiếu cái hộp của thúc. Vân Tranh thở dài, về mái hiên nhà mình cầm gậy chọc chọc vải trong thùng vài cái, rồi sai đám học sinh lật vải thật tốt, sau đó vào nhà. Hôm nay ta không ngủ cũng phải làm cho xong hộp. Thương Cửu bắt tay làm loa hô lớn, sau đó tập tà tập tên chạy mất. Tịch Nhục quả nhiên đang đếm tiền, đếm từng đồng một vô cùng chăm chú, đó là lúc hạnh phúc nhất trong đời nàng, thường ngày bận bịu đủ thứ việc rồi mà vẫn bỏ thời gian ra đếm tiền sinh hoạt trong nhà, mỗi khi như thế hai mắt Tịch Nhục rất sáng, chẳng biết đếm nhiều nó có sinh ra tiền được không. Tịch Nhục chỉ biết đếm đến 10, cho nên nàng liền phân ra từng đống tiền một để đếm, lúc này không dám quấy rầy nàng, nếu không nàng sẽ quên, làm lại từ đầu, không ngủ cũng phải đếm tiền cho kỹ. Vân Nhị buồn chán nhìn hai bàn chân mình, lăn qua lăn lại trên sàn nhà, nhìn Vân Đại nói, Vân Đại, tên Vô Căn đó cũng không ngốc đâu, sớm muộn gì cũng ra bị huynh lừa thì nguy to, cái nhà đó lớn lắm, không chọc vào nổi. Biết sợ là tốt rồi, không sợ sao được, ngay cả quán trà mà Vân Tranh hay uống cũng do thuê của Tiêu gia. Tiêu gia tuy ngoài cái Tiêu cục ra thì không kinh doanh gì lớn, nhưng cửa hiệu nhỏ thì mở khắp huyện, từ tiểu lâu, quán trà tới hiệu cầm đồ, quán ăn vặt đều có, thế mới đáng sợ, như có muôn vàn thai mắt vậy. Vân Tranh cười híp mắt, sơn nhân ắt có diệu kế, chẳng những Tiêu Vô Căn không làm được gì, ta còn bán thêm được vài khúc gỗ mục nữa. Vân Nhị dùng mình bỏ đi, Vân Nhị gần đây nhìn như tẩu hỏa nhập ma rồi, suốt ngày chỉ nghĩ cách lừa người kiếm tiền, không biết có phải đi đường không cẩn thận va đầu vào đầu không. Truyền thuyết kể rằng, trên ngọn núi này trước kia có một người con hiếu thuận, cha mẹ mất sớm, ra ra hắn vất vả nuôi hắn con lớn, đứa bé lớn lên thì chân ra ra cũng ngày càng trở nên yếu ớt, đi lại khó khăn. Hắn là đứa trẻ ngoan hiếu thuận, nhìn thấy ra ra mỗi ngày trở nên già yếu, một lần buồn bã hắn chất vấn ông trời, vì sao người già tóc lại bạc, răng lại rụng, chân tay trở nên yếu ớt. Tây Thông trả lời hắn, không đúng, ta càng già càng cao lớn, vững chãi, núi cũng nói, ta càng già càng vững vàng đấy thôi. Vì thế thiếu niên cho rằng thời gian bất công với gia gia mình, dẫn lây sang cây thông, định chặt cành xuống làm quải trượng cho gia gia, thay thế đôi chân già yếu, lại uy hiếp núi, nếu không làm đường núi bằng phẳng, hắn sẽ đào núi lấp đầy Bắc Hải. Thế là cây thông liền thả những cành tốt nhất của mình xuống, tặng cho thiếu niên làm cây gậy, ngọn núi cũng biến con đường gập ghềnh thành bằng phẳng. Người thiếu niên dùng cành cây làm mấy cái quải trượng, nhìn gia gia chống quải trượng đi như bay trên đường, đang cao hứng thì phát hiện ngọn núi đang hợp lại, muốn chôn gia gia mình trong đất. Vội vàng dùng mấy cây gậy chống giữa hai ngọn núi. Hai bên cứ vậy rằng co bao năm, thiếu niên biến thành trụ đá, ra ra hắn biến thành tảng đá bị chôn vùi một phần trong đất. Chẳng biết từ bao giờ đậu xa huyện lan truyền câu chuyện như thế, trẻ trong trại còn chỉ người ta tới tận tảng đá kia, ai tới nhìn cũng thừa nhận, càng nhìn càng giống một ông lão thật. Chương 45, tặng quà cũng cần học vấn, 2. Lưu Đô đầu lật đật tới đậu xa trại, nhìn Vân Tranh vô cùng tha thiết, cái quải trượng ngươi bán cho Tiêu công tử đúng là đồ tốt. Lao chủ bạ ngày ngày dùng nó không nỡ buông tay, cứ nói là nó có mùi thơm giúp phân chấn tinh thần, còn nước không? Bán hết cho ta. Vân Tranh thở dài, lần trước nói với huynh, huynh còn bảo ta bị tâm thần, giờ hối hận thì muộn rồi, huynh nghĩ thứ bảo bối như vậy đầy đường hay sao? Không cần nhiều, ta chỉ 5 cái thôi cũng được. Vân Tranh vỗ trán, Lưu láo ca, ta biết huynh định đem nó đi tặng người ta, nhưng đừng nói 5 cái, thứ này chỉ cần nhiều thêm 1 cái thì cũng không còn đáng tiền nữa. Thôi nể tình huynh đệ, bán cho huynh 1 cái, giá 10 quan, ta sẽ viết trong hộp giá gậy cùng nó rõ công hiệu của nó. Lưu Đô Đầu đứng bật dậy, một cái khúc gỗ mà giá 10 quan, ngươi điên à?
Không điên, chủ yếu phải xem huynh đem tặng ai, nếu huynh mua về cho bá phụ dùng, đệ lấy 50 đồng là đủ, nếu không phải vì trả tiền vật liệu cho thợ, ta chẳng thèm lấy tiền của huynh.
Vân Tranh nói một câu làm Lưu Đô Đầu lảo đảo, y vẫn ung dung nói tiếp, nếu như đem tặng, mà người được tặng thân phận không thấp, thì càng đắt càng tốt, biết tiền bạc huynh cũng không dư giả, nếu không ta kiến nghị huynh mua với giá 20 quan.
Lưu Đô Đầu trố mắt, ở trước mặt Vân Tranh, hắn lúc nào cũng cảm thấy mình như thắng đốc, đó là lý do vì sao hắn vừa phục vừa sợ, vừa nghi ngờ tên tiểu tử này.
Nói như y thì cái gậy này giá thực sự không quá 50 đồng, vì sao lại muốn đán 10 quan, thậm chí 20 quan.
Ta muốn tặng cho cha của Hàn Tổng Bộ Đầu, để ông nói đỡ vài câu, gần đây hắn ta cứ rảnh rỗi là dẫn người đi tiêu trừ sân dân, thiếu một người là lão ca thiếu đi một khoản thu nhập, chuyện trọng đại, nên ta mới hỏi ta cần một món quà như ý. Lưu Đô Đầu lau mồ hôi trên trán. Hàn Tổng Bộ Đầu không dễ nói chuyện như người khác, nhưng hắn có hiếu với cha già, ta muốn tặng cái quái trượng dò đường trước.
Sao đông nhiêu lại tiếu trừ sân dân?
Vân Tranh nhíu mày.
Lưu Đô Đầu xua tay, năm nào cũng thế đấy, kiếm chính tích mà, có điều năm nay khác mọi năm, ta không thể ngó lơ được, với lại, huyện ta năm nay còn chưa tiếu trừ lần nào, nên cẩn thận trước, cuối năm dễ ăn nói.
Vân Tranh gật gù, quay trở lại chuyện tặng quà, thế chẳng phải xong rồi sao, quà tặng càng quý, càng thể hiện lòng thành. Tặng một món quà 20 quan còn hơn huynh lục tục tặng 10 lần món quà 2 quan, cái đầu chỉ một lần là xong việc, cái sau càng tặng càng làm việc tồi tệ hơn, huynh cứ thử mà xem.
Lưu Đô Đầu cẩn thận nhớ lại tâm thái người khác khi tặng quà cho mình, thình lình tóm lấy tay Vân Tranh, được 10 quan, ta mua cái gậy 10 quan.
Lão ca, cho ta đánh huynh một cái, ta muốn đánh huynh lâu lắm rồi.
Đánh đi, dù sao ngươi đánh ta chỉ đau tay ngươi.
Lần này Lưu Đô Đầu rất sảng khoái, hắn biết mình lại nói sai rồi, cười nịnh.
Vân Tranh vỗ chán, quên mất, lần trước đá hắn một phát làm tịch nhục xoa bóp cho mấy ngày, thôi vậy, nghiến răng nói nửa ngày huynh không hiểu, tặng quà quan trọng ở chỗ chân thành, huynh tặng thứ 10 quan, nói 20 quan, có phải muốn chết không?
Huynh là bộ khoái, người ta là đầu tử bộ khoái, huynh muốn làm toàn bộ nỗ lực trước giờ mất hết cả, chỉ có kẻ ngu xuẩn tầm nhìn thiển cận mới làm thế.
Kết quả là Vân Tranh bỏ túi thêm 20 quan nữa.
Một cái quải trượng ngâm trong nước bạc hà 7 ngày, tất nhiên giúp nâng cao tinh thần. Ngâm bạc hà xong, dùng dầu ngô đồng đánh bóng, phong tỏa mùi bạc hạ trong quải trượng, thông qua một số khe hở đơn giản từ từ giải phóng ra là được. Có điều công năng này sẽ mất sau một thời gian khi mùi bạc hà bay hết, nhưng cũng không phải vấn đề Vân Tranh suy nghĩ, khi dùng đồ có vấn đề là chuyện thường, không bị gãy, làm người ta bị nã là tốt rồi.
Thế giới này luôn đầy rẫy những kẻ ngu xuẩn, Vân Tranh cũng là một trong số đó thôi, không ngoi lên hàng ngũ thông minh được, vậy thì hãy làm một kẻ không quá ngu xuẩn trong đám ngu xuẩn.
Sau đó có người tới hỏi Vân Tranh mua quải trượng, tất nhiên không phải ai cũng có thể thuyết phục như Lưu Đô Đầu, và đáng tiếc là chỉ có 5 cái thôi thế nên người ta đều tranh nhau bỏ thêm tiền để mua.
Vân Đại, huynh dùng câu chuyện rẻ rách ra lừa người ta, tương lai người ta biết được, cũng xấu hổ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt phải không?
Họ đều là người có vai vế, làm sao tự nhận mình bị lừa được?
Vân Nhị rốt cuộc hiểu ra vì sao Vân Đại ung dung lừa người khác như thế, hớn hở bò tới dưới chân y nói phát hiện của mình.
Vân Tranh tiếp tục nhào nặn bột mì, thứ này y nhờ cậy khắp nơi mới kiếm được cần thiết, thở dài, hết cách, học vấn không phải nhu yếu phẩm hiện giờ, cho nên bán đi không được giá cao, đành phải đem học vấn thành thứ phụ thêm bán kèm quả trượng.
Vân Nhị bĩu môi, Vân Đại có cái tính thối này, thích nói vòng nghèo, nhưng mà khi nào y dở cái giọng giáo viên lưu manh đó ra là đang đắc ý lắm, đồ lừa đảo.
Không có gậy cán bột, Vân Tranh đành phải nặn bột ăn, tịch nhục thích nhất đại thiếu gia làm cơm, vì bất kể là làm món gì cũng cầu kỳ ngon lành. Còn nhiều món lạ nữa.
Bột với trứng gà thôi mà, món ăn thông thường có gì đặc biệt đâu. Vân Gia hiện là nhà giàu nhất trong trại, chưa bao giờ thiếu trứng gà. Hiện mỗi ngày Vân Tranh còn ép Vân Nhị mỗi ngày ăn một quả, Tịch Nhục cũng thế, ý thì không thích trứng gà.
Tịch Nhục không biết điều đó, nàng cho rằng trứng gà là thứ ngon nhất trên đời, đại thiếu gia sở dĩ không ăn là để cho mình.
Bột mì cho thêm ít rau xanh, thế là màu sắc cực đẹp, thả vào chảo mỡ nóng, phồng lên, vỏ ngoài vàng ruộm, chẳng mấy chốc mùi thơm truyền ra.
Thấy hai vị thiếu gia đều ăn ngon lành, Tịch Nhục tuy thích ăn lắm, nhưng đành ăn chậm lại, nàng biết mình ăn nhiều, nếu không kiềm chế là hai vị thiếu gia chưa no mà cơm đã hết, bây giờ nàng cũng biết ăn nhỏ nhẹ rồi.
Tịch Nhục nhìn ra ngoài qua cửa sổ, lòng rất vui, vì trong trại ai cũng có thịt ăn, tiền bán quải trượng nhà nàng chỉ lấy 10 quan, còn lại giao hết cho tộc trưởng, trại mua về 2 con lợn chia cho mọi người, có thịt ăn là điều vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay Trác Nhiễm đã tới ngày. Người toàn thôn đều tới xem thiếu gia trà đạp 5 quan tiền thế nào,
buổi sáng đi lấy nước nàng đã mang đám phụ nhân kia rồi, cầm tiền của thiếu gia, ăn thịt lợn của thiếu gia, còn nói xấu sau lưng, không phải thứ tốt đẹp. Khi Tịch Nhục đang lẩm bẩm trong miệng thì Vân Tranh chắp tay đi xuống nhà, ăn nhiều quá, phải đi dạo chút cho thiếu bớt, vải trong chum đã nhuộm 3 lần, thế là được rồi, bây giờ giặt đi, cho vào nồi nấu bong nến ra, rồi lại đi giặt là có thể bán cho hiệu buôn vải. Còn về phần bọn họ có lấy đi đem giả làm chất nhiễm của đại lý không thì mình không khống chế được, được nhiên giá không thể ít. Cứ tưởng là vải sẽ đem ra con sông ở cổng trại giặt, không ngờ người xưa giữ gìn hoàn cảnh sinh tồn của mình hơn Vân Tranh nghĩ. 11 thiếp vải được khiêng tới một cái ao chuyên dụng, đám phụ nhân đuổi hết nam nhân đi, cởi y phục đi xuống ao, Tịch Nhục ở lại, nàng phải theo dõi không cho họ trộm vải nhà mình. Giặt tẩy vải là công việc gian nan, cần làm đi làm lại nhiều lần, quan trọng nhất là phải nắm được lực độ, nếu không màu vải sẽ không đều nhau. Cho tới khi không thấy sáp nổi lên nữa liền dùng móc vớt vải lên, cho thêm muối bỏ vào nước lạnh ngâm nửa canh giờ nữa, treo trên cán trúc vải, cả trại ra xem kết quả. Quá đẹp, ít nhất là Vân Tranh cho rằng như thế, chẳng những mấy bông hoa trà vô cùng sống động, còn có cả hoa văn băng nước. Đám phụ nhân truyền tay nhau xem vải, ai nấy ủ rũ, người tính mềm yếu chút đã bật khóc thành tiếng, 11 sấp vải tốt vậy là bị hỏng cả. Tịch Nhục càng khóc nức nở, vì nàng thương tâm thay thiếu gia, nàng lo thiếu gia bị chê cười. Chương 46, sắp phát đạt rồi. Vân Tranh gãi đầu gãi thai nhìn kiệt tác của mình, đẹp thế này cơ mà, đẹp tới mức ý cảm giác mình là thiên tài rồi, làm lần đầu mà đã thành công như thế, có lẽ trước kia làm giáo viên là nhầm nghề, vậy mà xung quanh khóc nức nở như đưa tang, đẹp mà, khóc cái gì thế? Thiếu gia, vải hỏng rồi. Tịch Nhục chỉ chỗ vải nhuộm bị dạng, càng khóc to hơn. Vân Tranh choàng tinh, trời ạ, mọi người xem, vậy không đẹp à, cái này người ta gọi là băng dạng đấy. Hỏng rồi, chỉ có thể nhuộm lại thành vải đen thôi. Niên bà từ xưa nay luôn nổi tiếng khéo tay nhất trại nói lời quyết định. Băng dạng trong đồ sứ rất được ưa chuộng, văn nhân mặc khách ca ngợi vết dạng nước trên đồ sứ nung từ lò ra là đường tơ vàng, chả biết cái khái niệm này có từ khi nào, nhưng chỉ cần có từ xưa là tốt rồi, làm ra vết nước đó còn là cả một nghệ thuật, đám văn nhân luôn có gu thẩm mỹ biến thái, chắc là muốn tỏ ra khác người. Thế nên chẳng thể giải thích vẻ đẹp này với hương dân, bọn họ có gu thẩm mỹ đặc thù, đơn giản thực dụng. Thành công hay thất bại do thương nhân xác định, bọn họ là người mua mà. Tiểu Ngưu, đi gọi trưởng quầy Hà ra tới đây xem vải, mang một tấm vải mẫu cho ông ta xem. Vân Tranh gọi một đứa học sinh tới ra lệnh, sau đó ngáp dài, y có thói quen ngủ chưa? Trời đã dần ấm lên, đắp cái chăn mỏng lên người là đủ rồi, mũi còn chưa xuất hiện, rồi thì bay đầy trời, cái tiếng chúng vỗ cánh cực kỳ đáng ghét. Vân Nhị đã ngủ từ lâu, cái thân thể trẻ con không duy trì được lượng hoạt động liên tục của nó. Mùa xuân trong núi là mùa đẹp nhất, gió nhẹ mơn man, nghe gió nói từ xa thổi tới, mang theo cả hương hoa, hương thơm núi rừng, mùi vị ngàn năm sau không có được, cuộc sống quen thuộc trước kia đang rời xa, dần dần ngủ say. Mình đang mặc trang phục cổ kỳ quái, đứng giữa hè phố người qua lại nườm nượp, chẳng ai để ý, mọi người đều bận rộn, một diễn viên hài mặc đồ cổ trang có gì đáng nhìn, ai nấy lạnh nhạt vô tình. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, linh hồn chạy nghìn năm, tất nhiên là mệt rồi. Tịch Nhục đang cầm quạt đuổi ruồi cho Vân Đại và Vân Nhị, vừa rồi mình không bị ruồi quấy nhiễu cũng là nhờ nàng. Cũng tốt, không về được thì thôi, ít nhất ở đây mình còn có một tiểu nha đầu giúp mình đuổi ruồi. Vân Tranh nở nụ cười ôn nhu với Tịch Nhục, ý, làm sao nha đầu đó lại đỏ mặt. Hà trưởng quay đã tới, đang ở dưới nhà vớt vải trong nồi ra, Tịch Nhục cho rằng thiếu gia nhà mình là người có thân phận, đang ngủ không được làm phiền. Thực ra nàng không muốn thấy thiếu gia bị người ta chế nhạo, cho nên nàng không thông báo. Tâm tư của tiểu nha đầu làm sao qua mắt Vân Tranh được, xỉa tay lên trán nàng một cái, Vân Tranh đi xuống lầu. Vẻ mặt Hà trưởng quầy vô cùng nghiêm túc, quan sát cẩn thận tấm vải treo trên thanh trúc, gần như nhìn từng tấc một, hoa văn rất đẹp, không phải là loại đối xứng truyền thống, bên trên có 3 đóa hoa trà, 2 lớn 1 nhỏ. Chưa hết, còn cái vết dạng kia, rõ ràng là cố ý làm ra, Hà trưởng quầy nhìn gần, rồi lại đi xa xa nhìn. Phát hiện những vết dạng kia không những làm 3 đóa hoa trà biến hình, thậm chí tăng thêm một vẻ tự nhiên, khó diễn tả, nhưng đúng là vậy, vết dạng khiến hình in không đơn thuần là hình in nữa, tự nhiên sống động hơn nhiều. Hà trưởng quay cảm thụ được chưa, đó gọi là dương cực sinh âm cực sinh dương đấy, nghệ thuật cũng thế xấu tới cùng cực biến thành đẹp, một tấm vải tưởng chừng hỏng rồi, nếu chỉ là lỗi nhỏ thì vứt đi thật, nhưng khi lỗi đó lan khắp tấm vải, nó thành phong vật khác. Hà trưởng quay cũng có cảm giác đó thật, song vẫn dở khóc dở cười. Nhuộm chất nhiễm đẹp thế này sao không làm đàng hoàng, như thế ta đã trả giá cao rồi, bây giờ phải bán làm sao đây? Vân Tranh ung dung nói, thì bán với giá cao hơn. Hà trưởng quay vẻ mặt rồi rắm, mạo hiểm, thế này mạo hiểm quá. 11 xếp vải hoa văn màu sắc giống nhau, ông đã thấy chưa? Hà trưởng quay lắc đầu, chưa từng thấy có xếp vải lớn, rộng 5 xích đã là cực phẩm rồi. Vân Tranh đưa hai ngón tay lên, 20 quan, 11 xếp, một giá thôi, không lấy thì ta đốt ngay tại chỗ. 5 quan thôi, coi như bồi thường tiền vật liệu. Vân Tranh cười không đáp, nhìn thấy hai xếp vải phơi nắng đầu tiên đã khô, đi tới bếp lò lấy ra một thanh củi đang cháy, không cần suy nghĩ đưa tay ra châm luôn, mọi người kinh hãi muốn xông tới dập lửa nhưng bị y ngăn lại. Thương lão không ngờ Vân Tranh lại làm như thế, đây đúng là hành vi bại gia, cho rằng đây là sĩ diện của người đọc sách phát tác, giọng gần như văn mài, cháu ngon à, hỏng rồi thì thôi, ai làm lần đầu mà không phạm sai lầm chứ, đâu cần giận như vậy, kẻ nào dám nói ra nói vào ra ra cắt lưới nó. Cho dù không bán đi được thì để cho trẻ trong thôn mặc là được, con nhà nghèo có cái ấm người là tốt rồi, còn dám đòi xấu đẹp sao. Ra ra đừng lo, cháu có lý của mình cái này không để được. Vân Tranh cười báo giá với Hà trưởng quầy, 9 xếp vải, 20 quan. Hà trưởng quầy không những lắc đầu còn xoay người đi luôn, giờ người trong trại đều cho rằng Vân Tranh đã thẹn quá hóa giận, người lớn tuổi hơn thì chạy theo khẩn cầu ông ta ở lại, tổn thất tới 5 quan tiền, với cả trại mà nói cũng là con số kinh khủng. Vân Tranh chẳng gọi ông ta lại, cầm thanh củi đốt thêm tấm vải nữa. Nhưng ngay tích tắc vừa châm lửa thì Hà trưởng quầy xông tới, xách thùng nước hát vào, quát bảo hỏa kế, mau, mau, thu hết vào, chưa khô cũng thu hết vào. Ta cần 10 quan tiền mặt, số còn lại đổi hết thành vải mục, sau này mỗi tháng sẽ cung cấp cho ông một lượng vải tương tự, được không? Vân Tranh hơ qua hơ lại khúc tủi, cười gian xảo. Hà trưởng quầy người run rẩy, thở phì phì nhìn Vân Tranh, do dự một chút thôi đã tổn thất 2 xếp vải rồi. Cái thứ trời đánh này ở đâu sinh ra vậy, cuối cùng chịu thua ánh mắt tỉnh queo của y, gọi hỏa kế mang tiền với giấy bút tới lập khế ước. Vân Tranh ngáp dài, y không ký tên mà gọi tộc trưởng tới ấn tay lên đó, sau này chuyện vải nhuộm tìm tộc trưởng ra ra là được, 10 quan tiền nhà ta giao cho tịch lục, cô ấy giữ tiền trong nhà. Nói thật chứ trong lòng y đang cười trống đây, vừa rồi mạo hiểm quá, nếu Hà trưởng quay mà không quay lại, y đành đốt hết chỗ vải đó thật, sau đó mặt vẫn làm ra vẻ phải thản nhiên mấy ngày. Tâm lý căng thẳng nên ngủ trưa mới gặp ác mộng như vừa rồi, vì gặp ác mộng nên ngủ trưa đã, thời tiết tốt, làm giấc nữa. Hà trưởng quay mặt mày chua chát trả tiền rồi vội vàng rời đi, cả trại còn chưa hết bàng hoàng nhìn nhau lại nhìn về cái căn nhà trúc sập sệ, tịch nhục cầm hết lên kiêu ngạo, cầm túi tiền to theo thiếu gia vào nhà. Ha ha ha! Thương lão cười cực kỳ điên cuồng, nhìn dấu son đỏ trên tay, quắc, nhìn cái gì mà nhìn, 10 quan tiền đó là của Vân Đại, kẻ nào dám nảy tâm tư xấu. Lao phu cho vào lồng dìm xuống ao. Vân Đại đã cho các ngươi một nghề kiếm ăn, còn chưa thỏa mãn à? Thương Nhĩ, Lao Thỏ, Lao Hổ, Lao bắt các ngươi tới đậu xa quan mang vải mục về đây, Lao Cửu, Lao Tứ, Lao Ngũ các ngươi đi làm thùng gỗ, bọn nhóc, đi chặt trúc làm sân phơi, trại ta sắp phát đạt rồi, ha ha ha. Mọi người bấy giờ mới sực tỉnh hào hức tản đi chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình, quả thực là vậy, có cái nghề này, trại không muốn phát đạt cũng khó. Chương 47, ác khách tới nhà. Vân Tranh mỗi sáng sớm thức dậy là đọc một chương luận ngữ, thời gian còn lại thì tập viết chữ theo các loại phong cách thời đó, cứ cách một ngày lại viết một bài văn, không phải văn chương chính thức, là loại bài viết gọi là nghĩa, dùng để giải thích nội dung của luận ngữ, đề bài lấy trong bút ký của Lâm Huệ Lệnh. Làm xong những thứ này liền tới thời gian dạy học mỗi ngày học 10 chữ, bất kể mưa gió, đợi tới khi lúa mì trồng trên núi cao được một tấc thì đám học sinh đã đọc thuộc lòng bách gia tính rồi, hơn nữa còn viết ra được một số họ, không tệ lắm. Tam do Vân Nhị và Tịch Nhục nuôi đã dài nửa tấc, xám xì xì, không còn bộ dạng đáng yêu của thằng con, chẳng khác gì con run hết, trông ghê là. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi trong yên tĩnh bình đạm, vải trong trại bán thêm được một đợt nữa, giá không cao như lúc đầu, biết làm sao hàng sản xuất hàng loạt sao bằng hàng mẫu. Có điều chỉ thế thôi đã làm tộc trưởng thỏa mãn, Hà trưởng quầy cũng thỏa mãn, chỉ yêu cầu làm thêm mấy loại hoa văn, nếu như làm được ra Long Phượng, ông ta có cách bán tới Hoàng Cung. Vẽ tranh vốn là sở trường của Vân Nhị. Nhưng bàn tay nhỏ bé của nó cầm bút vẽ không được, nên Vân Tranh phải vẽ mẫu, bị nó chế nhạo, kết quả ăn cái đá lăn vào góc nhà. Vẽ chỉ cần ý tưởng, tự có người sửa lại cho đẹp, còn giai đoạn khác nữa mà, Vân Tranh làm liên tục 6 bản vẽ liền mất hứng, quá nhiều sản phẩm mới không tốt, một năm làm vài bản là đủ Hà trưởng quầy mừng rỡ rồi. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng, nhuận dư thành thuế, luật lữ điều dương. Vân đằng chí vũ, lộ kết vi xương. Kim xanh lệ thủy, ngọc xuất côn cương. Kiếm hào cự khuyết, châu xương dạ quang. Bầu trời tối đen, mặt đất có màu vàng, vũ trụ bao la, hoang sơ và hỗn độn. Mặt trời lên cao rồi xế dần, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết, sao hôm sao mai chia ra ngày đêm. Lạnh tới nóng đi, mùa thu thì thu hoạch để tàn trữ cho mùa đông. Tích lại một năm có dư ngày gọi là năm nhuận, dùng quy tắc lục luật lục lữ để điều tiết âm dương. Mây bay lên gặp lạnh thành mưa, hơi sương vào đêm lạnh ngưng tụ thành sương mù. Từ hướng căn nhà gạch của Vân gia truyền tới tiếng đọc sách vang vang, đều là tiếng quan thoại tiêu chuẩn. Mỗi khi tới thời gian đọc sách, trong trại chỉ có âm thanh này vang vọng, chó sủa gà kêu cũng tuyệt tích, tiếng phụ nhân nhuộm vải cũng nhỏ đi rất nhiều. Tộc trưởng tay cầm gậy trúc dài hơn 3 xích đi lại tuần tra, không cho người ngoài vào quấy nhiễu, vì thế ông còn chuyên môn sai người làm một bức tường trúc ở sân cốc. Cho tới khi Vân Tranh tuyên bố tan học, đám trẻ con ùa ra như đàn ong vỡ tổ, không khí trong trại mới như từ cấm địa quay lại nhân gian huyên náo. Hôm nay trại có khách, là tổ tôn Tiêu Vô Can, bọn họ đã tới từ rất sớm, nhưng Tiêu chủ bạ không vào, ông đứng bên ngoài nghe đám trẻ con đọc thiên tự văn rất lâu, ngay cả Tiêu Vô Can cũng rất kiên nhẫn đứng đợi Vân Tranh dạy học xong. Sau khi vào trại, Tiêu chủ bạ gần như không dám tin vào mắt mình, đây là cái trại sạch sẽ nhất ông được thấy, mặt đất được dùng chú in lện bằng phẳng, trại khác phân trâu phân chó khắp nơi, ở đây không có, ngay cả lá rụng cũng không thấy, chỉ có vài con chó vàng lười nhác nằm ở sân phơi cùng tấm vải nhuộm nối nhau san sát, tạo thành cảnh tượng trắng lệ. Học là để dùng, học sinh cho rằng văn chương thiên cổ chỉ cần ứng dụng được vào thực tế mới thực sự là học vấn tốt, gần đây học sinh cải tiến một chút công nghệ nhuộm, để nó từ phức tạp trở nên đơn giản. Không cần phí nhân lực vất vả nữa, khiến cho hương thân được ăn no bụng, học sinh coi đó là quá trình biến kiến thức thành ứng dụng, là một loại tu hành. Ba người thao thao bất tuyệt ngồi dưới gốc liễu cùng nâng chén trà, trò chuyện say sưa, hết bàn chuyện học vấn và ứng dụng, rồi lại bàn sang chuyện giáo hóa bách tính. Tiêu chủ bạ cười hiền từ, trông như vị trưởng giả, Tiêu Vô Căn nghe tới nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ngay từ giờ vứt bút lông, ôm hết việc thiên hạ vào lòng. Cuộc nói chuyện vui vẻ tới khi mặt trời ngả về phía tây. Ăn một bữa mì ngon lành, tổ tôn Tiêu gia thỏa mãn lên xe la rời trại. Tiêu chủ bạ thấy cháu mình cả ngày không nói một câu thì hỏi, sao vừa rồi không nói tới cái gậy, chẳng phải hôm nay cháu định tới hỏi tội y sao? Vì cháu phát hiện cái gậy chỉ là chuyện rất nhỏ thôi, không nói nữa cũng được, thậm chí cả vụ mua kỹ thuật nhuộm của y cũng có thể bỏ qua. Tiêu Vô Căn góp chặt tay, mặt tâm trầm, Vân Tranh mới là mối nguy thực sự, nếu như y không có ý làm việc cho Tiêu gia ta, vậy thì không để y sống được. Ồ, vì sao? Gia Gia không thấy ư, y đang dạy trẻ trong thôn học chữ, không chỉ dạy qua loa, mà rất nghiêm túc, cứ thế này chỉ không tới vài năm, đậu xa trại sẽ xuất hiện thêm nhiều đồng sinh nữa, thậm chí có thể có tú tài, lúc đó Tiêu gia ta sẽ ra sao? Thế nên kẻ này không thể giữ lâu được, nếu không là đại họa. Suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Vô Căn thấy mình đối xử với Vân Tranh như thế, nếu để y gây dựng thế lực, hình thành vây cánh sẽ là lúc mình gặp họa. Tiêu chủ bạ không nói gì, đứa cháu này của ông ta thông minh thiên bẩm. 15 tuổi đã đỗ tu tài, được xưng tụng là thần đồng, thiên tài, chính vì thế mà sớm tự mãn, 3 năm qua tham gia khoa cử không tiến thêm được chút nào, bởi thế khi Vân Tranh xuất hiện, ông cố ý bồi dưỡng để tạo ganh đua với Tiêu Vô Căn. Kết quả rất tốt, đứa cháu này rốt cuộc chịu động não rồi, còn kết cục Vân Tranh thế nào, ông ta chẳng quan tâm. Lại nói Vân Tranh tiếp chuyện tổ tôn Tiêu chủ bạ xong thì kiệt sức bỏ về nhà trúc nằm giang chân giang tay, để tịch nhục đổ nước vào mồm mình như tới hoa, nói nhiều quá, khát khô cả họng. Vân Nhị bò tới đỉnh đầu Vân Tranh, nhìn y nói, huynh làm gì mà nói nhảm liền 4 tiếng với lao già đó vậy, lại còn nói liên tục, để đếm được lao già đó tổng cộng 5 lần muốn lên tiếng đổi chủ đề, đều bị huynh ngắt đi. Vân Tranh hề phải giải thích, nếu như có người muốn đưa ra yêu cầu quá đáng với đệ, mà đệ lại không tiện từ chối thì phải làm sao? Cách tốt nhất là để kẻ đó không mở miệng ra được, hiện tốt rồi Tiêu lao đầu biết huynh đệ ta đã giao chuyện làm ăn cho người nghèo trong trại, biết chúng ta bất kể thế nào cũng không giao vụ làm ăn này cho ông ta. Hôm nay tuy ta mệt một chút, nhưng mà thành công. Vân Nhị nghe xong ca ca giải thích lại bỏ đi, tự dưng nó thích bỏ hơn đi, vịn vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nhà mới đã xây xong rồi, chỉ một tầng thôi, nhưng xinh xinh, đẹp lắm, hình chữ L, đi vào một cái là phòng khách nối mời bếp, sau đó rẽ phải lần lượt là phòng ngủ của huynh đệ Vân Tranh rồi tịch đục, nhà có hàng rào gỗ, có con đường nhỏ trải đá cuội, nhà mới xây xong rồi, cũng được phơi khô rồi, sao chưa vào ở? Vì con rắn trong nhà không chịu vào, nên chúng ta không thể vào trước, và lại bây giờ thời tiết ấm dần, đệ không thấy ở nhà trúc thích hơn à. Vân Nhị gật đầu tán đồng, nhà có 5 khẩu, 3 người 2 thú, chuyển nhà là chuyện lớn, phải được tất cả thành viên hài lòng. Đuổi được các khách đi, cuộc sống lại yên bình, Vân Tam sủa gâu gâu đuổi theo con thỏ đã chạy xa, cái chân ngắn ngủn không chạy nhanh bằng người ta nên đành đủ hết quay về, không bắt được thỏ cũng không ảnh hưởng tới nó thẻ lưỡi với Vân Tranh biểu hiện sự vất vả của mình. Một miếng cơm ném chuẩn xác vào mồm Vân Tam. Nó nuốt ngay, sau đó vui xuống chạy vòng quanh Vân Nhị, dùng cái đuôi nhỏ của mình đập lên người Vân Nhị, rủ đi chơi. Vân Nhị và Vân Tam nô đùa đổi nhau, Vân Đại và Tịch Nục trừ cỏ cho lúa mì, tuy có học sinh để sai bảo, nhưng Vân Tranh muốn tự mình làm, việc của mình, không nên tùy tiện nhờ người khác. Chương 48, Vân gia chuyển nhà. Màu xanh là màu chủ đạo của mùa này, không giống loại mùa xanh của mùa đông mang theo vẻ tàn úa, không giống màu xanh chói mắt của mùa hè, màu xanh mùa xuân êm dịu mát mắt, như rượu lâu năm làm người ta say trong đó không muốn tỉnh lại. Trên ruộng bậc thang có vô số nông gia đang lom không làm việc, chỉ có điều bọn họ chăm lúa gạo còn Vân Tranh thì chăm lúa mì, ruộng nhỏ, hai người chẳng mấy chốc mà xử lý xong toàn bộ, đứng trên cánh đồng nhà mình phóng mắt nhìn quanh, núi xa như lông mày, con trâu như nốt ruồi điểm xuyết trên đó. Xe ngựa của Lương Kỳ giống như giọt nước mắt bên khóe mi, nàng đứng từ xa vẫy tay với Vân Tranh, chiếc váy đỏ rực cực kỳ bắt mắt, hoàn toàn phá hỏng cảnh sơn thủy mỹ lệ, trời mới biết vì sao nha đầu này thích màu đỏ như thế, chắc muốn gả đi lắm rồi. Vân Tranh bỏ nắm cỏ xuống, túi gục đầu, Lương Kỳ đại khái đã nghe ngóng được chuyện muôn vải, tới thăm dò mình đây mà. Lương Kỳ rất xinh đẹp, nhất là cái cổ trắng thanh thoát như thiên nga, cao quý tao nhã, đôi mắt to như hồ ly tinh trong phim hoạt hình, tiếc là con nhỏ, ngực nhìn không ra, hông chẳng thấy đường cong, vóc dáng như con cá mắm, nhìn chẳng có tí hứng thú nào. A, Vân Thế Minh. A, Lương gia tiểu muội. Vân Tranh chào hỏi kiểu trêu ghẹo. Không biết nha đầu này nghe ai kể nam nữ vân quý ở Biện Lương chào hỏi nhau cứ phải a một tiếng trước, thế là sau đó thích cách thức chào hỏi này, trước kia không khoa trương như vậy. Lương Kỳ trừng mắt với Vân Tranh, nhưng lại nhoẻn miệng cười với Vân Nhị và Tịch Đục, Vân Nhị lập tức quay đầu đi, lần trước bị Lương Kỳ bẻo má rất đau, nó là đứa thủ dai. Bán tơ lụa rồi thì đừng xen vào nghề này nữa, nhà muội đã ép Lao Hà phải chuyển sang bán vải đông, giờ người ta khó khăn lắm mới tìm được con đường mới, định dồn người ta vào chỗ chết à. Với tiêu chủ bạn thì không mở miệng được, nhưng với nha đầu này, Vân Tranh chặn họng trước. Lương Kỳ rầu môi làm bộ giận dỗi, huynh không muốn bán cho muội sao? Bán, sao lại không bán, đại tiểu thư thưởng cho tiểu nhân miếng cơm ăn, tiểu nhân không vội vàng ôm lấy là nể mặt mà không nhận rồi. Chỉ cần muội cung cấp vải mục thì không thành vấn đề. Đó là giao hẹn với Lao Hà, chỉ cần người trong trại không tham gia mua bán vải mục là được, đơn thuần là nhuộm vải thôi, Lao Hà cũng không được lũng đoạn trách nhiệm của trại. Trại có thể làm trách nhiệm cho bất kỳ ai. Tơ lụa cũng có thể nhuộm mà. Vớ vẩn, tơ lụa đem làm trách nhiệm mất đi vẻ đẹp mộc mạc của nó. Cổ hủ, tơ lụa làm trách nhiệm càng cao quý, đại hộ nhân gia rất thích. Vân Tranh lắc đầu, tơ lụa trách nhiệm không lạ, nhưng trong trại không thể làm, một là yêu cầu công nghệ quá cao, xưa nay nhuộm màu tơ lụa luôn không phải dễ, hai nữa là nếu để Lương Kỳ trà trộn vào trại, chẳng bao lâu trại thành nhà của nha đầu này. Muốn tộc trưởng đối phó với con tiểu hồ ly này thật làm khó ông quá mức. Quan trọng hơn nữa ngày hôm qua đã từ chối tiêu chủ bạn, hôm nay dù thế nào cũng không thể bán cho Lương gia, nếu không khác gì tát vào mặt người ta, nghĩ tới đó Vân Tranh ngớ người. Tiêu gia sao đột nhiên chú ý tới chuyện trách nhiệm chứ, họ đâu chuyên về nghề này, ở đậu xa huyện bao năm chỉ chú tâm kinh doanh tiêu cục, không hề có ý mở rộng lĩnh vực khác, nếu vậy nguyên nhân chỉ có thể là ngăn không cho Vân Tranh bán cho người khác. Người khác ở đây khả năng cao nhất là Lương gia. Lương gia kinh doanh lụa, nếu bây giờ chủ động được cả nguồn sản xuất, một là không cần đi nhập hàng về, tức là không cần tới tiêu gia, hai nữa là nếu có công nghệ nhuộm này, Lương gia chắc chắn sẽ thành nhà giàu nhất huyện. Khả năng này rất cao, lão giả giàu hoạt. Lương Kỳ thấy Vân Tranh đang nói chuyện lại ngây ra, xua xua tay trước mặt y, này, huynh làm sao thế? Đại tiểu thư, cảnh đẹp gió mát thế này chúng ta đừng bàn chuyện tiền bạc nữa, hay là cùng nhau ở đây ăn bữa cơm dã ngoại, ta có chút rượu ngon, muội nếm thử. Lương Kỳ nhìn Vân Tranh chằm chằm, huynh lúc nào cũng tỏ ra cung kính, nhưng từ đấy lòng coi thường bọn muội đúng không? Huynh nhìn bọn muội như nhìn đám trẻ con, đừng chối, muội cảm nhận được, bằng vào cái gì huynh có cảm giác ưu việt đó chứ? Hôm nay cơm trưa của Vân gia là cơm rang, rất đơn giản chỉ có cơm nguội rang với trứng gà, dù có để nguội mùi vị vẫn không kém đi. Vân Nhị cầm cái bát nhỏ của mình ăn ngon lành, mắt hết nhìn Vân Đại lại nhìn Lương Kỳ, giống như vừa ăn vừa xem kịch hay. Cảm giác ưu việt này không chỉ Vân Tranh và Vân Nhị có. Mà bây giờ ngay cả Tịch Nhục cũng có, giờ nàng không tán gẫu với nữ nhân trong trại nữa, vì thiếu gia yêu cầu nàng đọc sách, giờ nàng đã biết mấy chục chữ rồi. Vân Tranh cười toét miệng, đại tiểu thư sao lại nói thế, Vân Mỗ chỉ có một gian nhà, ruộng có một mẫu, kiếm sống gian nan vô cùng, sao dám xem thường ai chứ. Chính cái bộ dạng này đấy, khẩu thị tâm phi, người đọc sách đọc thành giả dối như huynh thật hiếm có. Lượng Kỳ dậm chân, ánh mắt ai hoán, muội chỉ muốn hợp tác với người trong trại thôi mà, đâu phải muốn cướp miếng ăn của họ. Ta biết, nhưng sau khi hợp tác với muội, kết cục của người trong trại không tốt đẹp được, ở đây toàn là những người dựa vào đôi tay nuôi cái miệng, bọn họ đơn thuần, không biết đấu tranh, cho nên chịu đựng là bản chất của bọn họ. Đại tiểu thư đã muốn ta thẳng thắn, vậy được, hãy bỏ ý định này đi, tha cho bọn họ.
Vân Tranh thở dài. Ngày xuân ấm áp phải nói những chuyện này không thoải mái chút nào, mắc lửa mỹ nữ kết quả nói một câu thật lòng, là mỹ nữ giận bỏ đi rồi, nha đầu này còn nhỏ mà có tiềm chất lừa tình, lớn lên không biết họa hại nhà ai. Những ngày tháng tươi đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi, một trận mưa lớn như chút tuyên bố mùa xuân đã kết thúc. Mưa rất to, giữa trời đất như chỉ còn lại cơn mưa mờ mịt, Vân Đại và Vân Nhị ghé vào cửa sổ nhìn cảnh mưa trắng lệ, Tây Bắc không có cơn mưa lớn như thế này, mưa được một lúc thì nhà bắt đầu dột. Tịch Nục bận rộn cầm hũ gốm chạy hướng chỗ này, che chỗ kia, nhưng chỗ bị rột quá nhiều, dùng hết hũ trong nhà để hứng rồi mà vẫn không đủ, đành quy xuống nhìn con rắn cuộn mình ở góc nhà, rắn không chuyển nhà, Vân ra không cách nào đi được, người già trong thôn nói, rắn trong nhà không chịu vào nhà. Nhất định trong nhà có thứ không lành, bất lợi cho chủ nhân. Vân Nhị đi tới an ủi Tịch Nục, nói mình con nhỏ, buổi tối chỉ cần một chỗ khô là ngủ được. Chỉ có mèo mời chê nghèo thích giàu, con rắn Vân ra trung trinh quá đáng. Tử thủ cái nhà trúc rách nát không muốn đi, dù Tịch Nục dùng cách nào cũng không đi, thế là ba người một chó chen chúc nhau trong không gian ít ỏi không bị rột. Thương lão đội mưa tới Vân gia, cỏ trên mái nhà này đã mục rồi, không chịu được mưa to như thế, lo huynh đệ Vân gia có chuyện, vội vàng tới.
Sao, con rắn không muốn chuyển nhà?
Thương lão sau khi biết được nguyên cớ thì thuận tay ném luôn con rắn ra ngoài cửa, nhìn con rắn trườn trong mưa, Tịch Nục rơi nước mắt, Vân Tam vừa sủa mấy tiếng bị ông già đá một phát lăn tới chân tường. Con rắn định bò lại nhà bị Thương lao thô bạo tún đuôi ném sang nhà mới, thấy ông đứng ở cửa, nó không dám bỏ ra nữa.
Xem, đơn giản thế thôi, cháu không thể mềm lòng quá được, trong cái nhà này cháu nói sao là phải vậy, dù là rắn do Sơn Thần gia ra phái tới, nhưng ở trong nhà không thể so với chủ nhà cao hơn tất cả, đó là đạo lý, phải nhớ lấy.
Vân Tranh mắt chữ o mồm chữ a, đúng là chết vì thiếu hiểu biết, ai ngờ chủ nhà to như vậy, nhà của mình gió vào được, mưa vào được. Quốc vương không cho không vào được, đó là tư tưởng nhân quyền cổ xưa của người châu Âu, không ngờ ở đây cũng thế, thần linh cũng không được phép hát chủ nhà.
Chương 49, núi lở.
Thương lão đi trước, Vân Tranh cầm một cái ô lớn theo sau, che cho Tịch Nục và Vân Nhi, nhanh chóng bước vào nhà mới, Vân Tam tới đầu tiên, chiếm lĩnh vị trí dưới cái bàn, bộ dạng không coi chó khác ra gì. Con rắn trong nhà có vẻ thích nhà mới, quấn mình quanh cái cột to, chuẩn bị leo lên nóc nhà, tuần tra lãnh địa, Vân Tranh chỉ muốn đập đầu vào tường. Con rắn khốn kiếp, biết vậy mình dùng bạo lực từ lâu rồi. Thương lao nhìn cảnh này mừng lắm, dấu hiệu tốt, thanh long cuốn trụ, trong nhà sẽ xuất hiện nhân vật lớn. Nói rồi lấy bầu rượu treo đầu gậy tu một ngụm, bé con, đọc sách cho tốt, tương lai có tiền đồ. Là rắn thích leo cao, có gì lạ đâu, trước kia khi ở nhà trúc, con rắn trong nhà không việc gì thích leo lên xà nhà, vì Tịch Nhục thích đuổi nó. Ra ra lúc chuyển nhà, con rắn kia cứ chui vào trong chăn, đánh chết cũng không ra, buổi tối đi ngủ. Cũng chui ra chui vào chăn, ở đâu có hơi ấm là nó chạy vào. Thôi không nói chuyện này nữa, thời gian qua có rất nhiều người tới trại, đều là những người có thân phận, có quan phủ chống lưng, làm cháu ứng phó vất vả. Hôm nay nhân tiện ra ra hỏi ý cháu, có muốn bán mấy kỹ nghệ này đi không?
Không ạ, Vân Tranh trả lời dứt khoát, ra ra, cháu và đệ đệ tới nơi này hai bàn tay trắng, chỉ dựa vào chút kỹ thuật này kiếm sống và giúp mọi người thoát nghèo, vì thế cả nghề nhuộm và nghề mộc đều không để người ngoài biết. Dù bao tiền cũng không bán.
Thương lão nhẹ lòng, đúng thế, tương lai con cháu chúng ta đều dựa vào nó kiếm cơn, cháu không bán, cũng không cho bất kỳ kẻ nào tiết lộ hay dám tới đây cướp đi, lão hắn sẽ liều cái mạng già này với chúng. Trong vương triều phong kiến, bách tính tạo phản đương nhiên là đại tội, nhưng quan viên khiến bách tính tạo phản cũng không có kết cục khá hơn, khi đại quân dẹp loạn tới, quan viên sẽ bị xử tội trước tiên. Cho nên quan viên biết nắm chừng mực, không mạo hiểm lấy đi hạt lương cuối cùng của bách tính, cho nên từ xưa tới nay chỉ có thiên tai địch họa lớn mới dẫn tới đại biến. Mưa vẫn không ngừng, Thương lão đi rồi, Vân Tranh nhíu mày nhìn vào bếp lửa, một phần nhà mới chưa quen, dù chỗ ngủ thoải mái hơn, nhưng suốt cả đêm trằn trọc.
Tịch Nục, nướng chút gừng, mời hương thân uống một chén, bị lạnh nguy hiểm đấy.
Vân Tranh đặt sách xuống, mưa lớn như thế này là lúc tích nước tốt nhất, trồng lúa nước không thiếu được nước, cho nên hôm nay y cho nghỉ học, trẻ con lớn một chút đều ra đồng, nông gia chẳng bao giờ là đủ nhân thủ. Thương người trách trời là tình cảm cao thượng, là tu dưỡng đạo đức mà văn nhân xưa phải có, Vân Tranh tự biết mình không tới tầm cao đó, y đơn thuần là đối xử tốt với hàng xóm láng giềng sống xung quanh. Tịch Nục thích cùng các thiếu gia đi làm việc thiện, Vân Nhị leo lên ngây lưng nàng bám lấy như gấu trúc, Vân Tranh thì đem thùng gừng lớn tới dưới láng cỏ, nhìn hương thân từ trên núi xuống, là lại gọi họ tới uống bát nước canh gừng nóng cho ấm người.
Vân tướng công, lùa mì nhà tướng công mọc rất tốt, chỉ là bị tích nước một chút, lão hán giúp tướng công đào một cái hào nhỏ dẫn nước đi rồi, không vấn đề gì nữa, không cần phải lên núi. Vân đại, sao canh gừng lại còn cho đường vào? Thứ này quý lắm, ai bọn trẻ sống chưa lâu không biết cuộc đời khó khăn. Ha ha, trên đường thấy một con chim sẻ gặp mưa, đẹp lắm, nên nhặt về cho Vân nhị nó chơi. Các hương dân không ai từ chối thiện ý của Vân gia, người trong trại, không cần quá khách sáo, Vân Tranh cũng không từ chối ý tốt của họ, tình quê hương, đồng bào chính là từ những chuyện nhỏ nhặt nhất này gây dựng lên. Đậu Sa huyện vào hai mùa xuân thu luôn mưa rất nhiều, cuối thu nước mưa âm hàn, mưa mùa xuân cũng chẳng khá hơn là bao. Có câu mưa xuân như dầu mỡ, ý nói làm cho cây cối tốt tươi, nhưng mà bây giờ dầu nhiều quá rồi, núi hút quá nhiều nước không chịu nổi, nửa đêm đột nhiên có tiếng động kinh thiên động địa. Rồi mặt đất rung rinh làm toàn trại khiếp sợ, nhiều người chẳng kịp mặc quần áo chạy ra, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ đều thế. Hậu sơn sập rồi, người trên hoạch đảo linh é là không xong, chỗ chúng ta không hề gì, lão phu đã đi xem nước sông, may là sông không bị tắc, nước chảy như hôm qua, về ngủ cả đi, nam nhân ở lại, bà nương với trẻ nhỏ vào nhà, phơi mông ra thế kia đẹp mắt quá nhỉ. Thương lão mặc áo tơi ướt sũng chạy từ cổng trại vào, nhìn thấy toàn mông với mông liền nổi điên, trẻ con trong trại đều đọc sách cả rồi. Biết lễ nghĩ liêm sỉ rồi, sao phơi em mở ông chạy ra ngoài thế kìa. Vân Tranh cũng hơn ai đâu, lúc cảm nhận được động đất là bế vội Vân Nhị nhảy qua cửa sổ, bất chấp cả Vân Nhị khóc inh ỏi dưới mưa, đá văng cửa phòng Tịch Nhục, đuổi tiểu cô nương còn chưa mặc áo trên ra khỏi phòng. Tịch Nhục vốn đang la hét chói tai thấy Vân Nhị ngồi khóc trong bùn lóc, vội vàng bế nó dậy, lấy áo của mình quấn lấy cả hai, bùn đất bé bét. Vân Tranh đứng một lúc, xác định không phải là rồng trở mình mà là núi lở, vào nhà lấy chăn bọc Tịch Nhục và Vân Nhị. Y có mỗi cái quần cộc để mình trần chạy ra cửa trại. Vừa mới tới cổng trại thì gặp tộc trưởng chạy về, nghe tộc trưởng nói như thế liền yên lòng. Về đi, nơi này không cần tới cháu, về ngủ ngay. Thương lão nhìn thấy Vân Tranh cũng chạy ra càng giận, không cho ý kiến, đuổi ngay về. Về tới nhà thì Tịch Nhục đang cho Vân Nhị vào chậu gỗ tắm, vừa nãy bế nó ra khỏi nhà là ném luôn xuống đất. Huynh cô ý Vân Nhị hét lên, một giây trước còn đang ngủ ngon lành, giây sau đã bị ném dưới trời mưa. Cho dù vì cứu mình, nó vẫn thấy bị khuất. Tắm cho sạch sẽ rồi ngủ, hạch đào lĩnh bị lở thôi, không liên quan tới chúng ta. Vân Tranh thông báo tình hình, lấy khăn khô lau người rồi chui vào trong chăn, bên ngoài trời rất lạnh. Tịch Nhục, để ta tự làm là được rồi, ngươi cũng tắm rửa lau người rồi ngủ đi, không bị lạnh. Vân Nhị thấy Tịch Nhục run lẩy bẩy thì tự mình múc nước gội đầu, sau đó lau khô người, chẳng ngủ ở giường nhỏ của mình mà chui vào giường của Vân Đại, cuốn chặt chăn, bên đó ấm hơn. Vân Tranh lẩm bẩm một câu rồi nhích vào bên trong, tránh cho nó khỏi ngã xuống giường. Tịch Nhục mặt trắng bệch, lảo đảo rời phòng, đứng dưới mái nhà thất thần nhìn về phía hậu sơn, tuy phía đó tối om om, mưa bao phủ tất cả, nhưng nàng vẫn đứng nhìn rất lâu, ngay cả chậu nước cũng quên bỏ xuống. Một đêm trôi qua trong yên bình, không có thêm sự kiện nào nữa, khi Vân Tranh thức dậy thì Vân Nhị vẫn ngủ tít mù khơi, mở cửa phòng nhìn ra ngoài, cơn mưa phủ kín trời đất đã nhỏ đi rất nhiều, liền khoác áo tơi. Cầm một cây gậy trúc vội vàng chạy ra cửa thôn, cháo Tịch Nhục nấu còn không kịp ăn, nói gì tới để ý đến vẻ mặt hoảng hốt của nàng. Thấy Vân Tranh đã đi xa, Tịch Nhục cắn răng tới bên chung gạo, suy nghĩ rất lâu mới múc ra ba gáo cho vào một cái túi nhỏ, khi nàng đang tính xem có nên lấy thêm một ít khi thì có người nói. Chút gạo đó không đủ cho mẹ và đám đệ muội của ngươi đâu, theo ta tính, ít nhất ngươi phải múc thêm 5 gáo nữa, như vậy mới đủ cho họ ăn 10 ngày, lấy đi, lấy được bao nhiêu thì lấy. Chỉ cần ngươi vác được thì lấy hết cũng không sao. Tịch Nhục quay đầu lại thì thấy Vân Nhị đang ngái ngủ đứng ở cửa, lòng hoảng sợ, gầu gạo rơi xuống đất, gạo rơi tung tóe, nô tỳ mà ăn trộm của nhà chủ, dù chủ có yêu thương khoan dung tới mấy cũng không bao giờ tha thứ, lắp ba lắp bắp, tiểu thiếu gia, nô tỳ, nô tỳ. Vân Đại sẽ không trách ngươi đâu, nếu huynh ấy biết sẽ bảo ngươi đem nhiều hơn, trong nhà không có lửa, ngươi phải tự vác thôi, nhanh lên đi, xem mẹ ngươi có sao không. Đêm qua huynh ấy nói rồi. Ngọn núi này không lở được, ngươi không cần lo trong nhà. Vân Nhị đi tới chu gạo nhón chân nhìn vào, thúc giục Tịch Nhục. Nô tỳ, nô tỳ. Tịch Nhục khóc không ra tiếng, nước mắt rơi hào háo. Nô tỳ mà nô tỳ cái gì, trong nhà chỉ có ba chúng ta. Vân Tranh kéo tay nàng ngồi xuống, rất chững chạc đưa tay lau nước mắt cho nàng an ủi, đi sớm, về sớm. Tịch Nhục gật mạnh đầu, mạnh dạn múc thêm đúng 5 gầu gạo nữa, không hơn. Vân Nhị bò lên bếp, thảo thịt sấy treo lủng lẳng trên đó xuống. Bảo Tịch Nhục cũng mang cả đi. Đang cho gạo thịt vào giỏ chợt thấy Vân Nhị cầm dao cắt áo trong của mình, Tịch Nhục hoảng sợ giật lấy dao, "Tiểu thiếu gia, làm gì thế?" Vân Nhị chán nản nhìn hai bàn tay trẻ con của mình, nâng mép áo lên, "Ngươi giúp ta, trong áo ta có bạc, Vân Đại khâu vào đấy, báo hại ta ngủ đau hết cả người." Tịch Nhục liền đoán ra đó là tiền dự phòng của tiểu thiếu gia, nàng làm sao lấy được, xúc động bế nó lên, hôn như mưa vào hai cái má phúng thính, sau đó mặc áo tơi lên, mang theo gạo chạy thật nhanh, nàng phải đi nhanh về nhanh, ở nhà còn nhiều việc phải làm, từ nay càng phải thêm chăm chỉ. Mặc dù người bán nàng vào thanh lâu là mẹ nàng, nhưng Tịch Nhục không hận mẹ, lúc đó không bán nàng đi thì trong nhà chết đói, mẹ chết đám đệ muội cũng chết, hơn nữa nếu không vào thanh lâu đã không gặp được hai vị thiếu gia tốt nhất trên đời. Vân Tranh về nhà thì thấy Vân Nhị đang đứng bên bếp lóng nga long nóng nấu cơm, đã ngửi thấy mùi khê rồi, liền lắc đầu, lấy lót tay nhấc xuống, đặt lên viên gạch bên cạnh, Tịch Nhục đâu, sao không nấu cơm? Tịch Nhục về nhà thăm mẹ rồi, nhà cô ấy ở ngay sau núi, không biết có nguy hiểm gì không, đệ bảo cô ấy mang theo ít gạo với thịt. Vân Nhị thản nhiên nói. Vân Tranh nhíu mày, đi mở hũ gạo ra, đệ không bảo cô ấy mang nhiều một chút, lấy chừng đó làm sao mà đủ, lúc thế này cần lương thực. Vân Nhị nhe răng cười. Đúng như nó nghĩ, Tịch Nhục không chịu lấy thêm. Vân Tranh thở dài, y rất giận cha mẹ Tịch Nhục bán nàng vào thanh lâu, trước nay không bao giờ hỏi tới, sợ Tịch Nhục đau lòng, hy vọng cha mẹ nàng không sao, nếu không nha đầu này đau khổ rất lâu. Mưa đã cạnh, mặt trời lên tới ba cây xảo, thương lão qua Vân già, xem huynh đệ họ có ốm đau gì không, Tịch Nhục chưa về, chỉ mặt Vân Tranh mắng chửi một trận, người ta mua nha hoàn, hận không thể lấy xích xích trong nhà, cháu thì hay rồi, nha hoàn mà sống như đại tiểu thư, nhìn xem. Quần áo trên người nó còn đẹp hơn cả khuê nữ nhà khá giả trong thôn. Không có chút tôn ti trật tự nào cả, giờ còn biết lấy cả gạo nhà chủ bỏ chạy. Vân Tranh túi đầu vâng dạ nghe giáo huấn, lòng thì thấp thỏm, sao mãi giờ này Tịch Nhục chưa về, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì, ra ra, liệu đường xá có gì nguy hiểm không, hôm qua núi lở, dã thú chạy ra ngoài. Vừa nói tới đó thì Tiểu Ngưu hớt ha hớt hải chạy tới, la lớn, tiên sinh, Tịch Nhục tỷ tỷ bị quan phủ bắt đi rồi. Chương 50, có kẻ chết chắc rồi. Vân Đại, Vân Nhị gần như cùng lúc nhảy dựng lên, thất thanh hỏi, ai bắt Tịch Nhục, vì sao lại bắt? Tiểu Ngưu giật mình, hơi lùi lại một chút, sẵn sàng bỏ chạy, địa bộ huynh đệ Vân gia hết sức đáng sợ, nói vội, tiên sinh, là quan sai bắt tỷ ấy, hôm nay học sinh lên núi kiểm tra ruộng có bị úng nước không, lúc về thì thấy quan sai dẫn rất nhiều người đi, đều là người bậc ở Hạch Đào Lĩnh, học sinh đứng xem, trong đó một người mặc váy áo khác hẳn những người còn lại, rất đẹp. Nhìn kỹ thì ra là Tịch Nhục tỷ tỷ, học sinh mới nói với quan sai tỷ ấy là người trại ta không phải sân dân, nhưng những kẻ đó không chịu nghe, còn rút đao ra dọa học sinh nữa. Thương lão chợt vỗ đùi, thôi chết rồi, khi ra ra lên huyện báo tin bình an, thấy trong nha môn có nhiều người bị giam, vậy là Tiểu Ngưu nó nói đúng đấy. Vân Tranh đã trấn tĩnh lại, lắc đầu, không thể nào, Lưu Đô Đầu còn lạ gì Tịch Nhục nữa, làm sao bắt cô ấy chứ? Thời gian qua cháu ở trong trại bận rộn, không ra ngoài nên không biết, bộ đầu ở phủ thành đô tới mấy hôm rồi, e Lưu Đô Đầu cũng không còn mấy tiếng nói, nghe đâu bọn họ đang lùng sục sơn dân quy mô lớn, định chuyển sơn dân thành quân hộ, xung quân tới phủ đại danh. Hạch Đào Lĩnh bị sụp, người trên đó bây giờ không còn nhà để về, khả năng cũng sẽ bị đưa đi cùng, đây là thông lệ trước nay, tránh nạn dân thành lưu dân. Cái gì? Vân Tranh cuống cả lên, Tịch Nhục mà vào quân trại ngoại trừ làm quân kỹ ra thì không còn đường sống nào khác, vội vã nói, tộc trưởng ra ra. Cháu phải đi đây. Vân Nhị rất hiểu mình không thể giúp được gì trong việc này, nắm mép áo Vân Đại, nói từng chữ một, phải đưa Tịch Nhục về đấy. Vân Tranh gật đầu, yên tâm, dù có đốt cả huyện Nha Trang nữa ta cũng đưa Tịch Nhục về. Nói xong chạy ra khỏi nhà lắp xe trâu. Thế không ra thê, thì không ra tỷ, thế này thì loạn. Thương lão định ngăn cản, nhưng nhìn Vân Tranh gấp gáp như vậy chỉ biết thở dài, biết không khuyên can được y, chạy ra hướng khắc quát, Hổ Sơn, cái thằng khốn kiếp đâu rồi, mau ra đây. Dạ, dạ, cháu đây ạ. Một hán tử cao lớn lừng lững như ngọn núi xuất hiện ở cửa nhà, để mình trần, chỉ vơ vội cái áo che thân dưới, hắn là Thương Hổ, từng tay không đấm chết hổ, được công nhận là người khỏe nhất trong trại, tên đăng ký trong hộ tịch ở chỗ quan là Thương Hổ, cái bà nương nay bế con cho bú trước cửa chính là lao bà của hắn. Khốn kiếp, sáng ngày ra đã làm chuyện đó, dư thừa sức khỏe không biết làm gì nữa à. Sau này cho mày đi vác đá. Thương lão phóng ngay cái gậy trúc vào mặt hắn, mau mau đi theo Vân Đại và quan, rồi đưa nó về, nó có làm sao thì mày cũng đừng về trại nữa. Thương nhĩ, mày lâu rồi. Thế là khi Vân Tranh đánh xe ra tới cửa thì Thương nhĩ, Thương Hổ cũng nhảy lên xe theo cùng, y liên tục thúc con trâu đi với tốc độ nhanh nhất, chẳng mấy chốc rời khỏi trại. Đi qua tảng đá lớn kia, nhìn thấy trên tảng đá có bốn vòng tròn, một dấu ít trong vòng tròn lớn, có nghĩa là bốn sơn dân nam và một sơn dân nữ bị quan phủ bắt rồi. Lại bắt vẫn theo thói quen để lại ký hiệu báo tin cho Vân Tranh, chuyện này tới Lưu Đô Đầu cũng không biết. chuyện tịch nhục còn chưa biết thế nào, đâu tâm tư nào mà để ý tới sân dân. Xe vừa đi qua cổng thành đã thấy không khí căng thẳng, khắp nơi là bộ khoái sai dịch áo thâm viền đỏ, hông đeo đao, ngông nên đi trên đường. Cao ca, chuyện gì vậy, sao trong quan toàn là người ở đâu ra thế này? Vân Tranh mặc dù rất nóng lòng nhưng vẫn dừng lại hỏi Lao Cao, phải làm rõ tình hình mới tiện bề ứng phó. Lao Cao hôm nay mặt nghiêm nghị, không có lấy một nụ cười, không dám tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt đám bộ khoái kia, nấp ở góc tường khạc bãi nước bọn. Vân Đại, nếu không có gì quan trọng thì đừng vào thành, toàn lũ khốn kiếp từ thành đô tới, tên cầm đầu họ Hàn, dẫn theo 200 người tới đây bắt sơn dân đi xuống quân. Năm xưa lão tử đây là người đàng hoàng, chỉ vì trong nhà khó khăn phải đi xa kiếm sống. Thế là bị bọn chúng quy cho là lưu dân bắt lấy, khắc chữ lên mặt đẩy tới chỗ này, sống còn ra. Người nữa thôi. Lũ chó má. Vị tổng bộ đầu đấy là do ai mời tới? Đáng lý ra chỉ khi nào có sự cố lớn, địa phương không xử lý được gửi thư cầu viện mới tới mà, chúng ta có chuyện gì đâu. Sao lại không? Lão binh nhỏ giọng thì thầm, bọn chúng tới uống trà ăn đậu phụ tán gẫu với nhau, nói Lâm huyện lệnh gửi thư cầu cứu lên phủ thành vì đậu xa quan khắp nơi trộm cướp, sắp loạn đến nơi rồi. Nên xin chi phủ đại nhân cử người tới viện trợ, chỉnh đốn trị an, ngươi hỏi Hà bà nương là rõ. Hà bà nương là bà chủ quán trà đông khách nửa vì trà ngon, nửa vì bà chủ xinh đẹp sởi lời, nàng còn dạy Vân Tranh cách pha trà của người Tống. Vân Tranh trước mắt đã hiểu ra ngay, y đã lo sợ chuyện này lâu rồi, đám lưu đô đầu làm ăn quá ngang nhiên trắng trợn, Lâm huyện lệnh biết ở nơi này thế lực của mình không bằng Tiêu gia nên cầu cứu viện binh ở bên ngoài. Đả kích lưu dân là quyền lực chính đáng của huyện lệnh. Không ai nói ra nói vào được, nhưng hành vi này coi như đã trở mặt hoàn toàn với phái bản địa của Đậu Sa huyện, đả kích lưu dân cũng chính là đả kích Tiêu chủ bạn, lưu bộ đầu và những người đang hưởng lợi từ con đường tài lộ này, vậy thì nguy, Đậu Sa huyện ắt đại loạn. Lâm huyện lệnh coi thường thế lực bản địa nơi này quá mức, bọn họ vì lũng đoạn giao dịch với nước đại lý còn dám đóng giả phỉ tặc đánh cướp hàng hóa của thương nhân vùng ngoài, điều này chính lưu đô đầu kể với y, bây giờ không biết họ dám làm gì. Huống hồ bọn họ cùng sơn dân tạo thành một tập thể lợi ích, chuyện này khả năng sẽ rất, rất tệ. Đa tạ lão ca, lần sau gặp lại nhất định báo đáp. Vân Tranh tới huyện nha tìm lưu đô đầu, huyện nha mọi khi luôn người ra người vào, hôm nay lại là chỗ vắng vẻ nhất, dọc đường chỉ thấy vài người đứng bàn tán, không thấy làm việc, ai cũng biết Vân Tranh thân quen với lưu đô đầu, nên không ngăn cản, gác cửa chỉ bảo thương hổ, thương nhĩ để vũ khí bên ngoài. Vúng. Lưu đô đầu đang cầm bát lớn uống rượu, thấy Vân Tranh tới không hỏi. Rót ngay bát rượu nữa đẩy tới, hắn cứ tay không bốc bã rượu cho vào mồm ngay, mà tông trầm, cựu chuẩn bị cắn người, nó không muốn sống nữa rồi. Cái đó thì chưa chắc, chỉ cần Lâm huyện lệnh có quyết tâm tử chiến, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai bắt hết đám lưu chủ bạ vào đại ngục, sau đó nhẹ thì tra tấn bắt bọn họ khai ra chuyện câu kết với sơn dân, tàn nhẫn hơn thì tạo ra một trận hỏa hoạn, giết người xóa dấu vết, lúc đó tội chứng báo lên trên thế nào, nhiều hay ít coi tâm trạng ông ta. Có điều thấy lưu đô đầu còn ở đây uống rượu là biết ông ta không có dũng khí đó, Vân Tranh nhận định ông ta chết chắc rồi, đừng tưởng thường ngày trước mặt y, lưu đô đầu cười hì hì mà nhầm, hắn ta là kẻ giết người không chớp mắt. Chuyện của người khác ta không thèm quan tâm, các huynh bắt tịch nhục nhà ta làm gì, cô ấy chỉ về thăm nhà mẹ đẻ thôi, liền bị bắt vào ngục, còn vương pháp nữa không? Vân Tranh không dây dưa với hắn, đấm bàn chất vấn, người dẫn đệ đi tìm tịch nhục, một hoàng hoa khuê nữ giam cùng với đám nam nhân thôi, còn gì là danh dự? Bọn chúng bắt cả tịch lục sao? Lưu đô đầu không coi là chuyện gì nghiêm trọng, đùng đỉnh đứng dậy lầu đầu, nha hoàn hay là thiền kim tiểu thư vậy, một người bạc thôi, mất thì mua đứa khác. Nha hoàn nhà đệ còn hơn thiên kim nhà người khác, nhanh lên.